Chương 1722, hư danh mà thôi. Chương 1722, hư danh mà thôi. Ngươi là thế nào làm được? Thích Chí ngẩng đầu, không dám tin hỏi. Thần Minh cười nhạt một tiếng, cứ như vậy làm được. Cái này một lò đan dược, hắn căn bản không có thế nào dụng tâm. Bởi vì này chút đan dược là dùng để hối đoái nguyên thực, không thể luyện chế quá tốt đan dược. Cho nên mới vừa uống trà, bên cạnh luyện đan. Bất quá Tần Minh luyện đan thực lực đã đạt đến lô hỏa lọt mắt xanh tình cảnh. Hắn luyện chế đan dược quá nhiều, mấu chốt nhất là cái này luyện đan đều là hoàn toàn tại hắn cảm ứng xuống hoàn thành. Kể từ đó, hắn đối với nguyên thực vô cùng quen thuộc. Hiện tại dù là không dùng ngũ hỏa, thậm chí không cần nguyên khí, trực tiếp dùng tân hỏa luyện đan. Cũng bởi vì hắn thuần thục kỹ xảo, luyện chế được đan dược tứ phẩm. Nhìn xem Tần Minh không thèm để ý chút nào, chuyện đương nhiên bộ dáng. Thích Chí lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Mạnh như thế đan đạo thiên phú, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thích lão, đan dược này liền làm phiền ngươi giúp ta đổi thành thiên nguyên đan nguyên thực rồi, ta cũng cần tiến thêm bước một nghiên cứu, tranh thủ luyện chế ra cao phẩm thiên nguyên đan. Tần Minh chắp tay hướng về phía Thích lão nói, hắn muốn nguyên thực, dĩ nhiên không phải vì nghiên cứu đan dược, mà là vì có thể luyện chế ra hoàn mỹ thiên nguyên đan, dùng tu luyện. Mà sở dĩ muốn Thích Chí trợ giúp hắn trao đổi, là bởi vì hắn hiện tại ra ngoài không tiện. Ở chỗ này không có ai biết hắn là Tần Minh, cũng sẽ không có người hoài nghi, một cái tuổi trẻ luyện đan sư sẽ giả trang thành người hầu. Nhưng tại nhiệm vụ hối đoái chỗ lại khác biệt, người nơi đâu nhiều nhãn tạp, khó tránh khỏi sẽ bị người nhận ra. Mà lại, một cái che mặt võ giả, cầm một bình thiên nguyên đan, thế nào nhìn thế nào khả nghi, nhất định sẽ có người điều tra. Một cái nữa, hắn cũng không tiện dùng trước kia thân phận, vẫn là Thích lão hỗ trợ hối đoái muốn tới thật tốt. Thật là đáng tiếc, nếu là ngươi đi nhiệm vụ hối đoái chỗ hối đoái, lập tức là có thể đem thiên cấp đan dược sư thân phận tại trong tông môn truyền mở. Thích Chí có chút đáng tiếc lắc đầu. Toàn bộ tông môn, thiên đan sư cũng không nhiều, mà giống như Tần Minh cái tuổi này thiên đan sư, càng là một cái cũng không có. Nếu là có thể công bố Tần Minh thân phận, nhất định sẽ mang đến cho hắn phi phàm thanh danh. Thậm chí thanh danh của hắn sẽ che lại chính mình, che lại tông môn đại đa số người. Tại tông môn bên ngoài cũng biết truyền bá lên. Đáng tiếc, Tần Minh cũng không thể bại lộ thân phận. Không có cái gì đáng tiếc, hư danh mà thôi, ta cũng không thèm để ý. Tần Minh nhàn nhạt khoát tay nói. Thích Chí gật gật đầu, có thể không bị hư danh ảnh hưởng, Tần Minh thành tựu sau này bất khả hạn lượng. Hắn hiện tại cũng có chút bội phục Thích Chí ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra Tần Minh bất phàm. Ta đi một chút liền về. Thích Chí không muốn chỉ hoãn Tần Minh thời gian, lập tức nói. Không đợi Tần Minh đáp lời, như một làn khói, Thích Chí liền ra luyện đan thất. Thời gian một chén trà công phu, Thích Chí liền lại trở về tới. Hắn cũng cho bao lớn, nặng nghề để dưới đất. Đây là thiên nguyên đan nguyên thực, ngươi thỏa thích dùng, dùng hết rồi ta cho ngươi thêm đưa. Hắn chỉ dẫn theo nguyên thực, bởi vì ở trong luyện đan thất, thức ăn nước uống đều vô cùng sung túc. Dù sao, một vị hợp cách luyện đan sư, thường xuyên sẽ trong phòng luyện đan nghiên cứu luyện đan, thường thường sẽ bế quan. Tự nhiên chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống. Nhìn xem trong bao nguyên thực, Tần Minh phát hiện, những thứ này nguyên thực so với hắn dự tính hơn rất nhiều. Hắn là muốn dùng vừa mới luyện chế được đan dược, hối đoái nguyên thực, mà ở trong đó thiên nguyên đan nguyên thực, rõ ràng không chỉ đổi. Thích Chí nhìn ra cái gì, khoát tay nào nói, ngươi bây giờ luyện đan thực lực, đang tại phi tốc tiến bộ thời khắc, đừng sợ lãng phí nguyên thực, có ý tưởng gì cứ việc thử nghiệm. Chương 1723, xa cảnh chương 1723, xa cảnh giống như Tần Minh dạng này luyện đan sư có thiên phú, thường thường sẽ có chút kỳ tư diệu tưởng. Đương nhiên, những thứ này kỳ tư diệu tưởng, thường thường chỉ là nghĩ viễn vông một trận, cuối cùng nhất bỏ ra đại lượng thời gian nghiên cứu, cũng là toi công bận rộn một trận. Nhưng nghiên cứu quá trình này, thật sự là thăm dò quá trình. Tần Minh đang nghiên cứu ở bên trong, luyện đan thực lực sẽ phi tốc tiến bộ. Hắn không sợ Tần Minh lãng phí nguyên thực, liền sợ hắn không lãng phí nguyên thực. Nguyên thực giá trị vài cái nguyên thạch, cho dù là thiên nguyên đan nguyên thực, cũng đáng không có bao nhiêu nguyên thạch. Hắn cũng ngẩng lên. Nếu hắn biết Tần Minh chân chính luyện đan thực lực, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Tần Minh luyện đan tốc độ, so Thích Chí luyện đan tốc độ, nhanh gấp trăm lần không chỉ. Đây đều là ưu hỏa mang tới ưu thế. Lúc trước Tần Minh trước kia còn có thực lực không đủ, tốc độ luyện đan theo không kịp tệ nạn, mà bây giờ, Tần Minh thực lực cũng đạt tới thiên sĩ, thực lực nhược điểm cũng bổ túc. Ngươi còn có cái gì cần, cứ nói với ta. Thích Chí hỏi. Nghĩ nghĩ, Tần Minh bỗng nhiên nhớ lại, chính hắn đã là thiên sĩ rồi, còn không biết phi hành, thế là hỏi, Thích lão, trong tay ngươi có hay không phi hành nguyên kỹ? Phi hành nguyên kỹ? Thích Chí lúc trước muốn hỏi Tần Minh, hắn muốn phi hành nguyên kỹ làm cái gì? Nhưng vừa nghĩ tới, mỗi người võ đạo đều là võ giả hạch tâm nhất bí mật, hắn cũng không thích hợp hỏi. Nếu như là những thứ khác bí kỹ, khả năng phải tốn hao chút nguyên hạch, tiêu tốn chút công phu mới có thể đem tới tay, nhưng phi hành nguyên kỹ, trong tông môn liền có không ít. Phi hành nguyên kỹ là phổ biến nhất nguyên kỹ, khắc ấn rất đơn giản. Cũng bởi vì nhu cầu rất nhiều người, khắc ấn nó ấn phụ sư cũng rất nhiều. Cái này như là đan dược, tất cả đan dược ở bên trong, võ giả đan dược tu luyện là phổ biến nhất, nhiều nhất luyện đan sư luyện chế đan dược. Nghe được Thích Chí lời nói, Thần Minh trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới, trong tông môn có phi hành nguyên kỹ. Vậy ta lấy cho ngươi tới. Thích Chí cũng không còn nhiều lời, quay người rời đi. Không lâu sau đó, hắn liền mang theo hai đạo ấn phù mà đến. Cái này hai tấm ấn phù, ấn khắc đều là phi hành nguyên kỹ. Thích Chí đem ấn phù đưa cho Tần Minh, cái này màu trắng chương này là trụ cột nhất phi hành nguyên kỹ, là ta tại tông môn trao đổi đến. Mà khác một loại, là ta trước kia thì lấy được một loại phi hành nguyên kỹ, nhưng luyện một đoạn thời gian, cũng không có luyện được lô hỏa thuần thanh. Theo lý tới nói, cái này phi hành nguyên kỹ hẳn là so cơ sở phi hành nguyên kỹ muốn tốt, đây cũng là ta vất vả kiếm được, một mực không có bỏ được ném. Hiện tại ngươi muốn, ta liền đem cái này cho ngươi. Nếu là ngươi nguyên khí thuộc tính cùng ấn trên bùa ghi lại phi hành nguyên kỹ xứng đôi, vậy liền hảo hảo luyện một chút. Nếu không phải xứng đôi, cũng không cần thử, trực tiếp luyện tập cơ sở phi hành nguyên kỹ. Tần Minh cảm kích tiếp nhận hai tấm ấn phủ. Nguyên kỹ cùng bản thân thuộc tính xứng đôi phát huy ra được uy lực sẽ càng mạnh hơn. Võ giả bản thân thuộc tính như thế nào, cái này đại bộ phận quyết định bởi võ giả huyết mạch, cũng quyết định bởi võ giả nhục thân. Có thể được một phần cơ sở phi hành nguyên kỹ Tần Minh đã rất thỏa mãn rồi, mặt khác một trường phi hành nguyên kỹ, nếu là có thể tu luyện, Tần Minh liền tu luyện. Nhưng nếu không thể tu luyện, Tần Minh sẽ làm dọn từ bỏ. Ngược lại cũng chỉ hoãn không được nhiều thời gian dài. Một cái nữa thấy nhiều biết một chút nguyên kỹ, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Nghĩ đến thích gì cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới đem chân tàng thật lâu nguyên kỹ lấy ra đi. Tần Minh lần nữa cảm tạ một phen, thích gì không thèm để ý khoát tay áo, tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Hảo hảo luyện đan, tranh thủ sớm ngày đạt tới tha thiết ước mơ cảnh giới. Thích gì lại khích lệ hai câu, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 1724, 3 tháng chương 1724, 3 tháng nhìn thoáng qua đóng chặt luyện đan thất, thích gì ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lấy Tần Minh thiên phú, nhất định có thể đột phá thiên đan sư đến xá cấp đi. Xá cấp, giao cấp, long cấp, đều xưng là linh cấp, đại biểu cho luyện đan sư luyện chế ra đan dược có linh tính. Xá cấp mặc dù chỉ là so thiên cấp cao một cấp, nhưng địa vị ngày đêm khác biệt. Giống như hắn dạng này thiên đan sư, ở chỗ này rất thụ người tôn kính, nhưng đến Trung Châu, đừng nói tôn kính, ngay cả coi trọng đều không thể nói là. Chính là bởi vì ở Trung Châu phát triển không nổi nữa, hắn mới về đến cố hương. Nếu là Tần Minh có thể đạt tới xá cấp luyện đan sư, lấy hắn phẩm tính, nhất định sẽ hồi báo, đến lúc đó ai cũng không biết Tần Minh có thành tựu về sau, còn nhớ hay không cho hắn lao nhân này. Hắn cũng sẽ không ép lấy Tần Minh hồi báo, sẽ chỉ ở trong lòng lặng lẽ mong mỏi. Nếu Tần Minh thật sự hồi báo Nguyệt Lang Tông rồi, đó chính là Nguyệt Lang Tông từ xây tông đến nay lớn nhất phúc báo rồi. Thích ý ở trong lòng cảm thán. Như Tần Minh thiên phú như vậy luyện đan sư, hắn tại Trung Châu cũng không có nghe nói qua. Có lẽ có cùng Tần Minh thiên phú đồng dạng kết xuất, nhưng như vậy luyện đan sư thường thường sẽ có được to ra thế lực dốc sức bồi dưỡng, căn bản sẽ không hành tẩu tại ngoại giới. Hắn cũng tiếp xúc không đến. Chỉ đổ thừa Nguyệt Lang Tông thực lực nội tình chênh lệch, không cho được Tần Minh rất tốt tài nguyên. Thở dài một hơi, Thích Ý cuối cùng nhất nhìn luyện đan thất một cái, tựa hồ nhìn thấy Tần Minh đang tại bên trong chuyên tâm nghiên cứu đan dược. Trên thực tế đây, Thích Ý sau khi ra ngoài, hắn liền xếp bằng ngồi dưới đất, phục dụng một khỏa hoàn mỹ thiên nguyên đan lại bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mà hắn một mực tại luyện đan thất bên trong tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thỉnh thoảng ra ngoài giải sầu một chút, nghe được một chút liên quan với hắn không tốt truyền ngôn. Bởi vì bí cảnh kết thúc về sau, hắn cũng không có xuất hiện ở trong tông môn. Có truyền ngôn hắn tiến vào bí cảnh rồi, lập tức toàn bộ tông môn khai bắt đầu lưu truyền hắn chết tại bí cảnh tin tức. Có người thở dài, nhưng càng nhiều người nữa lại là châm chọc khiêu khích. Hắn còn sống thời điểm, những người này hết sức định bợ, mà bây giờ truyền ngôn hắn chết, lại lộ ra chẳng thèm ngó tới sắc mặt, nhìn xem để cho người ta buồn nôn. Tông môn như vậy, thế nào khả năng phát triển? Trong lòng Tần Minh đối với Nguyệt Lang Tông có chút thất vọng. Cũng không phải bên ngoài đối với hắn tin đồn, mà là như thế các đệ tử phần lớn đều là làm dáng, toàn bộ tông môn năm bẻ bảy mảng. Võ giả chi lộ gian khổ, tài nguyên thiếu, cái này đưa tới rất nhiều võ giả đem tài nguyên tu luyện nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn, thậm chí biến thành ánh mắt thiệt cận, tông môn đệ tử đánh nhau. Đương nhiên, có quy củ tông môn hạn chế, những người này không dám làm quá mức. Nhưng chỉ có muốn loại này tâm, tông môn tất nhiên đoàn kết không nổi. Lòng người lạnh lùng tông môn, ai nguyện ý vì đó bỏ ra? Không có đệ tử nguyện ý bỏ ra, lớn hơn nữa tông môn cũng chỉ là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Chứ những thứ này ra tin tức ra, đối với hắn cả ngày đợi luyện đan thất bên trong, có không ít người hầu đối với hắn bất mãn, còn có mắt không mở ra hỏa, thế mà chạy tới tự trách hắn. Tại bị hắn đánh mấy lần về sau, liền rốt cuộc không người nào dám xen vào việc của người khác. Cũng bởi vì như thế, những người hầu này quan hệ với hắn thật không tốt. Mặc dù quan hệ không tốt, nhưng nhìn thấy chính mình cực kỳ kính sợ, ngược lại để cho hắn tiết kiệm không ít tâm. Nghỉ ngơi đủ rồi về sau, Tần Minh quay người lại tiến vào luyện đan thất ở bên trong, đã bắt đầu bế quan tu luyện. Thích Chí cũng thường thường tới, mỗi một lần tới đều vì hắn mang đến không ít luyện chế thiên nguyên đan nguyên thực. Hắn hiện tại mỗi ngày tu luyện đều cần tiêu hao mấy quả thiên nguyên đan, bất quá có Thích Chí bổ sung, tiêu hao đan dược cũng không tính cái gì. Chương 1725, luyện tập nguyên kỹ chương 1725, luyện tập nguyên kỹ tại lại cho mấy chục quả tứ phẩm thiên nguyên đan cho Thích Chí về sau, hắn liền hài lòng rời đi. Đối với Tần Minh tốc độ luyện đan, hắn rất hài lòng. Thậm chí, cho tới bây giờ, Thích Chí còn tưởng rằng Tần Minh đang bế quan luyện đan. Căn bản không có nghĩ đến, Tần Minh luyện đan rất ít, phần lớn thời gian đều là tại tu luyện. Cứ như vậy, 3 tháng thời gian vội vàng mà qua. Luyện đan thất bên trong, Tần Minh ngồi xếp bằng, trong không khí từng đạo nguyên khí phiêu đãng mà đến, chui vào trong thân thể của hắn. Hô, mở to mắt, Tần Minh mặt mày hớn hở. Quả nhiên, thiên cấp huyết mạch chính là không giống vậy. Khoảng thời gian này tốc độ tu luyện thật nhanh, hắn hiện tại đã là thiên sĩ tầng 4. Lúc này mới 3 tháng, hắn liền rách ba đạo cửa ải, căn bản không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Hiện tại tu luyện nguyên khí đi. Trong khoảng thời gian này bế quan, tốc độ tu luyện bắt đầu trở nên chậm. Đây là bởi vì tu luyện lâu dài mà đưa tới thân thể mọi bệnh, bình thường đã đến một bước này, võ giả liền không thích hợp bế tử con rồi. Mà hắn đã là thiên sĩ, trừ tu luyện ra, còn có thể luyện tập nguyên khí. Hắn sở dĩ chờ tới bây giờ mới luyện nguyên khí, chính là đợi đến tốc độ tu luyện chịu ảnh hưởng về sau, không chỉ hoãn thời gian tu luyện. Thần Minh xoa xoa đôi bàn tay, móc ra trong ngực hai tấm ấn phủ. Hắn tại cầm tới ấn phủ về sau liền muốn tu luyện, vẫn cố nén đến bây giờ, cảm giác mong đợi chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng mạnh hơn. Nhất định là trước học tập khó khăn, đợi đến xác định nó không thích hợp chính mình về sau, Tần Minh mới có thể xoay đầu lại học tập cơ sở phi hành nguyên kỹ. Thu hồi một chương ấn phù, Tần Minh chuyên chú nhìn xem một cái khác chương thích trí đều không có luyện thành công phi hành nguyên kỹ. Bởi vì bị thích trí luyện qua một lần, mặc dù không có thành công, nhưng trên đó vết tích đã có chút mơ hồ. Nếu như hắn luyện, mặc kệ có thành công hay không, cái này ấn phù cũng không thể tại sử dụng rồi. Thích trí đối với ta thật sự là tốt không thể nói, nhưng ân tình này ghi khắc tại tâm. Tần Minh lặng lẽ thì thầm một câu. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải thích trí trợ giúp, hắn tu luyện không được sẽ như thế thuận lợi. Từ đầu đến cuối, thích trí một mực đang trợ giúp hắn. Tần Minh trong lòng vẫn luôn nghĩ tới, chỉ còn chờ có cơ hội đem ân tình trả lại. Hít sâu một hơi, Tần Minh nắm nuốt ấn phù, dính vào trên trán, từng đạo nguyên khí từ cái trán của hắn tuôn ra, chạy vào đến ấn phù bên trong. Theo những thứ này nguyên khí, Tần Minh xuất hiện ở một cái ý niệm không gian bên trong. Chỉ thấy phía trước có một đạo mơ hồ bóng người, Tần Minh thấy không rõ lắm tướng mạo của đối phương, đang muốn dò xét, đối phương động. Bước chân điểm nhẹ mặt đất, liền nhất phi trùng thiên, lấy cực nhanh tốc độ bay lên. Trên người hắn nguyên khí quỹ tích vận hành có thể thấy rõ ràng. Cái này quỹ tích vận hành cực nhanh, thoạt nhìn lộn xộn, nhưng lại cho một loại người loạn bên trong có thứ tự cảm giác. Theo công pháp vận chuyển, bóng người tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, mà còn có thể trên không trung khoảng chừng nằm ngang di động. Tựa hồ toàn bộ bầu trời đều được lãnh địa của hắn. Bất chi bất giác, Tần Minh lâm vào những thứ này quỹ tích bên trong nghiên cứu, cảm ngộ nguyên khí huyền diệu. Cũng không biết qua quá lâu, chờ hắn tỉnh táo lại thì hắn đã thối lui ra khỏi không gian ý thức, đem trên trán giấy cầm xuống, trên đó ấn ký càng thêm mơ hồ. Thậm chí vài chỗ đã xuất hiện đứt gãy, bên trong nguyên khí đang một chút xíu sói mòn. Tần Minh biết, ấn phù này đã phế đi, sau này không có khả năng lại dùng. Như loại này khắc lấy nguyên khí ấn phù, chia làm duy nhất một lần cùng nhiều lần sử dụng. Công pháp giống nhau, số lần càng nhiều, ấn phù càng là chân quý. Đương nhiên, trừ cái này ra, cũng cùng nắm giữ loại này nguyên khí ấn phù sư đối với nguyên khí lĩnh nộ có quan hệ. Chương 1726, phi hành chương 1726, phi hành ấn phù sư đối với nguyên khí lĩnh nộ càng mạnh, khắc xuống nguyên khí cũng sẽ càng dễ dàng để cho võ giả lĩnh nộ. Khắc chế loại này ấn phù, nhất định phải là võ giả đã biết loại này nguyên khí, lại muốn sẽ có cao siêu ấn phù kỹ thuật, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cái này ấn phù rất chân quý. May mà ta trí nhớ không sai, đem đã hoàn toàn hư hại ấn phù cất kỹ, Tần Minh trong đầu hồi ức vừa mới tại bên trong thức hải nhìn thấy nguyên khí. Loại này nguyên khí thật phức tạp, nguyên khí đường lối vận công không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào võ giả cưỡng ép ký ức. Tần Minh cau mày, muốn hoàn mỹ vô khuyết sử dụng ra nguyên khí, nhất định phải để cho nguyên khí dục tại tâm. Mà lại hắn phát hiện, loại này nguyên khí, để cho võ giả phi hành chỉ là bổ sung. Nó tác dụng chủ yếu nhất vẫn còn là trong chiến đấu. Trên không trung lúc chiến đấu, loại này ở khoảng cách ngắn bên trong chằn chọc Nazi, sẽ để cho võ giả chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mặc dù không có học được, nhưng Tần Minh đã có thể tưởng tượng loại này nguyên khí uy lực. Nếu như ta có thể học được liền tốt, nó đối với ta thực lực đề thăng, khả năng không chỉ một sao nửa điểm. Hắn một thân công phu tất cả trên tay, cận thân chiến đấu, cần linh hoạt dáng người, càng là linh hoạt, hắn phát huy ra thực lực cũng càng cao. Kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi lực lượng, binh khí càng là ngắn, càng là cần võ giả thân thủ đầy đủ nhạy cảm. Cái này nguyên khí giống như là hắn đo thân mà làm. Thế nhưng là, đối với cái này nguyên khí, Tần Minh không có bất kỳ cái gì đầu mối. Một cái không liên tiếp vận công quy tích, để cho hắn làm sao có thể nhớ kỹ, làm sao có thể vận dụng đến trong chiến đấu đi. Chỉ nghĩ là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tần Minh đứng người lên, bắt đầu thử dò xét. Ban đầu phi hành nguyên khí quy tích vận hành ngược lại là rất đơn giản, Tần Minh chiếu vào công pháp, đem nguyên khí vận hành tại bước chân về sau, cũng cảm giác dưới chân có một cỗ to ra lực đẩy, để cho hắn chậm rãi hiện lên. Thời gian dần qua tăng nhanh công pháp vận hành, lập tức thôi động hắn nổi lên lực lượng càng gia tăng một phần. Ta biết bay đi. Nguyên lai phi hành đơn giản như vậy, chỉ cần đem nguyên khí vận hành tại dưới chân là được. Cái gọi là biết người không khó, tại không có điểm phá trước đó, rất khó nắm giữ. Nhưng một khi đem phương pháp điểm phá, học chẳng khó khăn gì. Cái này luyện đan thất mặc dù rất lớn, nhưng Tần Minh vòng quanh nó phi hành hai vòng về sau, lại là căn bản không thi triển được. Tần Minh đi đến luyện đan thất cổng, chậm rãi mở cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài không có bất kỳ người hầu nào, lập tức tăng tốc nguyên khí công pháp vận hành. Trong chốc lát, Tần Minh nhất phi trùng thiên, vai vai liễu liễu bay lên bầu trời. Thoải mái, cảm giác bên tai hô hô mà qua cuồng phong, Tần Minh mở ra cánh tay. Hắn cuối cùng có thể phi hành. Lần thứ nhất phi hành, Tần Minh tốc độ phi hành rất chậm, nhưng chậm nữa tốc độ phi hành cũng không phải đi bộ có thể so sánh. Cũng không lâu lắm, hắn liền bay ra Nguyệt Lang Tông. Đứng ở trên không, nhìn xuống dưới đáy Nguyệt Lang Tông, lập tức có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trước kia hắn vừa mới trở thành nguyên sĩ thì cảm thấy Nguyệt Lang Tông thật lớn, tất cả công trình đều rất toàn bộ, Tần Minh cảm thấy nó rất tốt. Nhưng bây giờ xem ra, Nguyệt Lang Tông với hắn mà nói, quá nhỏ. Đây có lẽ là cảnh giới khác biệt, mà tạo thành tâm cảnh khác biệt đi. Trung quy, hắn là phải rời đi nơi này, tiến về Trung Châu càng thêm phồn hoa. Hướng bốn phía nhìn một chút, Tần Minh tuyển một cái phương hướng, trực tiếp bay đi. Hắn muốn tìm một cái tĩnh lặng địa phương, luyện tập phi hành nguyên khí. Mà Nguyệt Lang Tông trung quanh, khắp nơi đều là rừng rậm, núi hoang, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, Tần Minh phi hành một khoảng cách, đã tìm được nơi thích hợp. Chương 1727, Vizina bộ chương 1727, Vizina bộ đây là một cái sơn cốc, căn cứ Tần Minh quan sát, cũng không có bao nhiêu nguyên thú, sẽ không có người quấy rầy hắn. Đứng ở hư không, Tần Minh trong đầu nhớ lại nguyên khí các loại vận công phương thức. Phức tạp như vậy nguyên khí quý tích vận hành, lại là ở khoảng cách ngắn chẳng chọc Nazi phương thức phi hành, liền xưng hô ngươi là Vizina bộ đi. như vậy liền đến thí nghiệm một chút ngươi. Tần Minh suy tư một lát, nhắm mắt lại, đã bắt đầu dựa theo trong ấn tượng nguyên khí vận chuyển lộ tuyến, vận chuyển trong thân thể nguyên khí. Hô, vừa mới vận công, Tần Minh trong lòng liền bỗng hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ thân thể đã ngược lại, căn bản không phải hắn nghĩ như vậy, hướng bên trái chuyển động một bước nhỏ. Thân thể đảo lại, mà dưới chân cũng không có buông lỏng, lập tức bản thân hắn trọng lực, tăng thêm dưới chân nguyên khí lực đẩy, cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới mặt đất cắm xuống. Không được, không được, phải chết. Cảm giác được mặt đất càng ngày càng gần, Tần Minh trong lòng càng thêm bối rối. Như thế cao địa phương té xuống, không chết thì cũng trọng thương. Nếu là ở nơi này ngã chết, vậy liền bị chết quá oan uổng rồi. Vội vàng, Tần Minh không còn dựa theo trong trí nhớ công pháp vận chuyển nguyên khí, mà là bản năng xoay thân thể lại, tăng tốc hướng lòng bàn chân nguyên khí phát ra. Tại một khắc cuối cùng, Tần Minh cuối cùng đình chỉ. Nhưng bởi vì vừa mới lung tung vận hành nguyên khí, để cho chân của hắn bị thương. Không dựa theo công pháp quý tích vận hành, quả nhiên xảy ra vấn đề. Kiểm tra một chút trên chân tổn thương, Tần Minh lòng còn sợ hãi. Vừa mới một khắc cuối cùng, hắn bản năng đem thân thể bên trong nguyên khí hướng phía dưới chân tụ tập. Nhưng vô dụng lên bất luận cái gì nguyên khí, lung tung vận hành nguyên khí, mặc dù cuối cùng là dừng lại, thế nhưng bị cuồng bạo nguyên khí hướng đả thương cước bộ kinh lạc. Tìm một nhô ra tảng đá, Tần Minh ngồi ở trên đất mới, từ trong ngực xuất ra một khỏa thiên cấp hoàn mỹ đan dược chữa thương ướt. Thân thể của hắn tốc độ khôi phục vốn là rất nhanh, lại thêm hoàn mỹ đan dược chữa thương trợ giúp, không bao lâu liền hoàn toàn khôi phục. Sờ lên chân bị thương, Tần Minh lần này không dám khinh thường rồi. Chậm rãi nổi giữa không trung, lần này Tần Minh cách mặt đất rất gần, dù là ngã xuống cũng sẽ không bị thương nặng. Một lần nữa, nghỉ ngơi một hồi, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, Tần Minh nhắm mắt lại, lại bắt đầu chiếu vào trong đầu nguyên khí bắt đầu vận chuyển nguyên khí. Trong nháy mắt, Tần Minh thân thể lại ngược tới. Còn tốt lần này hắn cách mặt đất gần, mặc dù là cắm ngược hành chui vào trong đất, nhưng không có bị thương nhiều lần, chỉ là có chút đầy bụi đất. Lại một lần nữa, Tần Minh đem trên thân thanh lý sạch sẽ, đứng ở hư không, hắn cũng không đội mở ra vận hành nguyên khí, mà là rơi vào trầm tư. Ta đến cùng sai chỗ nào? Tại sao ta vận hành nguyên khí về sau, cùng hắc ý biểu diễn hoàn toàn khác biệt? Tần Minh lặng lặng suy tư. Hắn phát hiện, hắn vận hành nguyên khí lộ tuyến, hẳn là hoàn toàn chính xác. Nhưng chính là hoàn toàn chính xác, nhưng cùng bóng người hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, Tần Minh suy tư thật lâu, đột nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng của hắn. Có phải hay không là nguyên khí vận hành nhất định phải liên quan? Đúng, rất có thể là dạng này. Tần Minh nghĩ đến, nếu là loại thứ hai hoàn toàn bất đồng nguyên khí lộ tuyến, cùng cái này một loại lực đạo triệt tiêu lẫn nhau, rất có thể sẽ chỉ làm võ giả di động rất ngắn khoảng cách. Cứ như vậy hai cố đối lập với nhau lực lượng, xung đột lẫn nhau, liền có thể để cho võ giả tại rất ngắn khoảng cách chằn chọc Nazi, cũng liền có thể đạt tới tại bên trong thức hải bóng đen kia hiệu quả. Càng nghĩ, Tần Minh càng thấy được hẳn là dạng này. Lại một lần nữa, Tần Minh nhắm mắt lại, đã bắt đầu vận chuyển lên nguyên khí. Chương 1728, tra được tinh huyết chi bí. Chương 1728, tra được tinh huyết chi bí. Tại đạo thứ nhất nguyên khí vận hành hoàn thành trong nháy mắt, Tần Minh lập tức đã bắt đầu đạo thứ hai nguyên khí vận hành. Lập tức, đạo thứ nhất lực lượng vừa mới tạo ra, liền có đạo thứ hai lực lượng xuất hiện, hai đạo lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, Tần Minh thân thể chỉ là nhỏ nhẹ lắc lư một cái. Phán đoán của ta là đúng. Tần Minh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mặc dù không có thành công, nhưng hắn đã nắm giữ phương pháp, chỉ cần khống chế nguyên khí số lượng, cuối cùng nhất định có thể thành công. Hôm nay sắp trời đã tối, vì để tránh cho những người khác phát hiện, Tần Minh trở lại luyện đan thất nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Tần Minh lại tới nơi này, đã bắt đầu hôm nay nguyên khí tu luyện. Cứ như vậy, ngày qua ngày, hai tháng đi qua. Trên bầu trời, Tần Minh trên dưới trái phải bất quy tắc di động, mỗi một lần di động, không có bất kỳ cái gì trưng điểm báo. Cuối cùng ta luyện xong rồi. Bất quá tựa hồ không có ta tưởng tượng hoàn mỹ như vậy. Đứng ở không trung, Tần Minh cau mày. Đi qua hai tháng chẳng những luyện tập cùng tìm tòi, hắn để cho thân thể hoàn toàn nhớ kỹ nguyên khí quý tích vận hành. Chỉ cần hắn muốn di động, trong thân thể nguyên khí liền sẽ một cách tự nhiên dựa theo nguyên khí bên trong tương ứng quý tích vận hành lưu động. Nhưng là, cái này nguyên khí đối với thân thể tổn thương thật là quá lớn. Phải biết, thân thể của hắn độ cứng, so phổ thông chuyên môn luyện thể võ giả đều mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không thể hài lòng sử dụng vận dụng nguyên khí. Nếu là một mực dùng nguyên khí, cũng sẽ để cho thân thể của hắn bị thương tổn. Tần Minh đoán chừng, loại này nguyên khí, cho dù là chuyên môn luyện thể võ giả bình thường, cũng chỉ có thể dùng trong một giây lát. Trừ cái đó ra, Tần Minh luôn cảm giác có chút khó chịu. Nói không ra, nhưng hắn cảm thấy cái này nguyên khí cũng không nên là như thế này. Hắn mặc dù đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng so với tại ấn phù bên trong đạo hắc ảnh kia, có chênh lệch không nhỏ. Ta tại sao cùng bóng đen có khoảng cách đây? Tần Minh lâm vào trầm tư, chênh lệch này thoạt nhìn không lớn. Lấy thân thể của hắn cường độ, cũng có thể chống cự loại này lực trùng kích, chỉ là không thể thời gian dài dùng. Nhưng trên thực tế chênh lệch cực lớn. Hắn đối với nguyên khí này cũng không có chân chính nắm giữ. Xem ra là thân thể của ta thuộc tính cùng cái này nguyên khí không hợp. Tần Minh thở dài một hơi, hắn đã nghiên cứu đã hơn 2 tháng, vẫn là không có nghiên cứu ra kết quả, chỉ có thể như thế suy đoán. Bất quá, mặc dù không có đạt tới bóng đen, nhưng là có thể sử dụng trong chiến đấu, mà còn phi hành cũng không có vấn đề gì. Hắn muốn học tập phi hành nguyên khí mục đích cũng thực hiện. Nghĩ đến, Tần Minh không còn nghiên cứu phi hành nguyên khí, trực tiếp bay trở về tông môn. Bay lên, hắn nhìn thấy nơi xa khói đen cuồn cuộn. Nguyệt Lang Tông trên chủ sơn, phó tông chủ chỗ cư trụ. Một vị võ giả đội vàng chạy vào. "Phụ thân, ta tra được Nguyệt Lang Tông tinh huyết chi bí rồi." Hế Hưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn thấy trong phòng không có những người khác, chỉ có cha mình, lập tức hưng phấn nói. Nghe vậy, đang tại nhắm mắt dưỡng thần Hề Tinh Nguyên bỗng mở to mắt, "Ngươi tra được Nguyệt Lang Tông tinh huyết chi bí rồi?" hắn một mực đang âm thầm điều tra Nguyệt Lang Tông chi bí. Nhưng Nguyệt Lang Tông Nguyệt Lang tinh huyết thuộc về tông môn hạch tâm, một mực là từ tông chủ trưởng quản. Trừ có hạn mấy người, ai cũng không biết Nguyệt Lang tinh huyết như thế nào mà đến. Tại sao như vậy tinh khiết, như vậy hoàn chỉnh? Tại trong tông môn ngây người hơn 50 năm, hiện tại cuối cùng đã nhận được manh mối. Hắn làm sao không vui? Nguyệt Lang Tông tinh huyết rốt cuộc là vì sao mà đến? Phiếu Thiên có phải hay không có một cái cùng Trung Châu giao dịch con đường? Hề Tinh Nguyên hỏi. Đi qua nhiều mặt suy đoán, chỉ có cùng Trung Châu giao dịch mới có thể có như thế ổn định tinh huyết nơi phát ra. Chương 1729, Nưu Đoạt chương 1729, Nưu Đoạt hắn một mực hướng phía nơi này nhiều mặt nghe ngóng, nhưng không có đạt được bất kỳ manh mối. Không phải? Hề Hưng Hưng vừa nói, ngươi biết không? Tông chủ Khiếu Thiên Châu bế quan, ta phát hiện một đám Nguyệt Lang nguyên thú. Những thứ này tinh huyết nhất định là tại sơn cốc bên trong đoạt được. Ừm. Hề Tinh Nguyên cao mày, ngươi là thế nào dò xét đến? Gần nhất ta phát hiện Khiếu Vân có dị động, tập lập ra ngoài, cho nên phái người theo dõi hắn, muốn nhìn một chút có đầu mối hay không. Hề Hưng đắc ý nói, không nghĩ tới thật sự có phát hiện. Tại một cái sơn cốc bí ẩn, ta người tìm được Nguyệt Lang nguyên thú. Bởi vì sợ Khiếu Vân phát hiện, cách khoảng cách rất xa, cũng không biết trong sơn cốc cụ thể có bao nhiêu Nguyệt Lang nguyên thú. Bất quá căn cứ đoán chừng, ít nhất có một đoàn. Bởi vì Khiếu Vân là thiên sĩ, theo dõi rất dễ dàng bị phát hiện. Phát hiện hắn tấp nập rời đi tông môn về sau, Hề Hưng phái người mỗi ngày chỉ cùng một khoảng cách, một đoạn mất dấu, liền từ bỏ. Đức Quang không biết theo dõi bao nhiêu lần, cuối cùng có gặt hái được. Nghe Hề Hưng tình báo, Hề Tinh Nguyên thở dài một hơi, xem ra không phải ta muốn như thế. Nếu là chỉ tìm tới một cái Nguyệt Lang sơn cốc, hắn căn bản không có biện pháp lấy tới hoàn hảo Nguyệt Lang tinh huyết. Có lẽ, hắn có thể điều động võ giả, chậm rãi giết một bộ phận Nguyệt Lang nguyên thú, đạt được chút tinh huyết. Nhưng những cái kia lấy được tinh huyết, tất nhiên là tàn phá. Một cái nữa, thành đoàn Nguyệt Lang cũng không phải là như vậy yêu sát, rất có thể bản thân cũng tổn thất nặng nề, được không bù mất. Thế nhưng là không đúng, tại sao Nguyệt Lang Tông lấy ra Nguyệt Lang tinh huyết đều là hoàn chỉnh? Đột nhiên ở giữa, Hề Tinh Nguyên nghĩ tới cái gì? Rất có thể, Khiếu Thiên cùng Nguyệt Lang đã đạt thành giao dịch, hoặc là Khiếu Thiên có bí pháp có thể cùng Nguyệt Lang hợp tác. Nghĩ tới đây, Hề Tinh Nguyên kích động không thôi. Nếu là hắn lấy được loại bí pháp này, có thể thay thế Khiếu Thiên vị trí. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn Nguyệt Lang tinh huyết, không phải liền là hắn sao? Ta hẳn là thế nào để cho Khiếu Thiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đây? Hề Tinh Nguyên đứng dậy, trong phòng giả bước. Lấy Khiếu Thiên cá tính, muốn để cho hắn giao ra bí pháp, rất khó. Coi như giết hắn, khả năng cũng không chiếm được bí pháp. Không có bí pháp, hắn như thế nào đạt được Nguyệt Lang tinh huyết? Đã có, là người đều có để ý đồ vật, mà Khiếu Thiên để ý, chính là Nguyệt Lang Tông. Hề Tinh Nguyên trong lòng hơi động, cảm giác mình tìm được điểm mấu chốt. Nguyệt Lang Tông sáng tạo đã trăm năm rồi, Khiếu Thiên khẳng định đã cùng nó đã có cảm tình sâu đậm. Nếu là mình cầm Nguyệt Lang Tông cùng chính hắn tính mệnh bức bách Khiếu Thiên, hắn sẽ không đi vào khuôn khổ đây. Nghĩ đến Khiếu Thiên đem quý trọng Nguyệt Lang tinh huyết đều dùng tại tông môn, Hề Tinh Nguyên liền biết, hắn chắc chắn rất xem trọng tông môn. Không nghĩ tới, hai chúng ta tiềm phục tại Nguyệt Lang Tông bên trong, chẳng những có thể đạt được Nguyệt Lang tinh huyết, còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Hề Tinh Nguyên vẻ mặt tươi cười. Hắn và nhi tử tiềm phục tại Nguyệt Lang Tông, thay Khiếu Thiên quản lý tông môn đồng thời, cũng đã nhận được vô số tài nguyên. Mà trong đó, quan trọng nhất là tiên cấp Nguyệt Lang tinh huyết. Đại bộ phận thiên cấp tinh huyết đều bị hắn dùng các loại phương pháp lấy được. Đem những tinh huyết này đưa về tông môn của mình, địa vị của bọn hắn thu được tăng lên cực lớn. Tựa như hiện tại, nhi tử của mình đã là Thanh Loan Tông tông chủ đệ tử thân truyền. Không có hắn vẫn luôn không dừng làm tông môn vận chuyển tiên cấp Nguyệt Lang tinh huyết, nhi tử thế nào khả năng giống như đãi ngộ này. Nếu là hắn lấy được bí pháp, tại Thanh Loan Tông địa vị lại sẽ khác biệt. Đến lúc đó, chính là tông chủ đệ nhất, hắn đệ nhị đi. Chương 1730, đưa chương 1730, đưa thậm chí so Thanh Loan Tông tông chủ đều tốt. Tông chủ chỉ là đã nhận được một khỏa tàn phá hợp xà cảnh tinh huyết mướt, lại thêm không có đan dược hộ thể, mặc dù thành công tấn cấp làm hợp xà cảnh cường giả. Nhưng võ đạo chi lộ đã bị phong kín. Nếu là hắn đã có Nguyệt Lang thiên cấp tinh huyết trợ giúp, đã có Thanh Loan Tông trợ giúp, rất có thể thành tựu so tông chủ thành tựu còn cao. Mà lại, Thanh Loan Tông tông chủ dưới gối không có con cái, làm sao không sẽ dốc sức bồi dưỡng hắn. Vừa nghĩ tới đó, Hề Tinh Nguyên cảm giác tương lai có hy vọng, kích động trong lòng không thôi. Lại suy tư một phen kế hoạch, cảm thấy rất có triển vọng, căn bản cũng không có khả năng thất bại. Thế là, hướng về phía Nhi Tử nói, "Hương Nhi, ngươi đem lấy được tình báo cùng tông chủ chi tiết báo cáo. Mặt khác, đem ta lời nói cũng dẫn đi. Liền nói ta có biện pháp đạt được tuần dưỡng Nguyệt Lang nguyên thú phương pháp, cần hắn toàn lực ủng hộ." Phụ thân. Hề Hưng không muốn minh bạch phụ thân muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi liền còn nguyên nói là được, biết cái gì nói cái đó. Hề Tinh Nguyên dặn dò, tông chủ tự nhiên biết hẳn là thế nào làm. Rõ. Hề Hưng liền vội vàng gật đầu, kích động không thôi hướng phía bên ngoài mà đi. Nhìn thấy Nhi Tử rời đi, Hề Tinh Nguyên lại cẩn thận tự hỏi một phen, phát hiện kế hoạch của hắn không có bất kỳ lỗ thủng nào, yên tâm lại. Ta ở chỗ này chờ đợi hơn 50 năm, toàn bộ tông môn đã bị ta xử lý như thùng sắt, chật như nêm cối. Khiếu Thiên, ngươi bây giờ chỉ là trên danh nghĩa tông chủ mà thôi. Muốn trách thì trách ngươi chỉ chuyên tâm võ đạo, mặc kệ tông môn sự tình. Nguyệt Lang sơn cốc. Trước kia toàn thân lôi thôi Khiếu Thiên, hiện tại biến thành một cái nhẹ nhàng nam tử trung niên, cùng Khiếu Vân ngồi đối diện nhau. Tông chủ, ngươi sắp xuất quan sao? Khiếu Vân hỏi. Mỗi một lần Khiếu Thiên xuất quan, đều sẽ hảo hảo rửa mặt một phen. Khiếu Thiên gật đầu, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hiện tại đến thời điểm xuất quan. Nói xong, hắn nhớ lại sờ lên ngực mình. Nơi đó tồn phóng một khỏa vương giả thiên cấp tinh huyết. Đương nhiên, hắn nói, ngươi biết ta tại sao thường xuyên bế quan sao? Thậm chí căn bản không quản tông môn sự tình. Tại sao? Hiếu Vân hỏi. Xác thực, hắn một mực có sự nghi ngờ này. Tông chủ đã là thiên sĩ đỉnh phong, lại bế quan cũng không thể gia tăng tu vi. Chẳng lẽ hắn muốn lấy thiên cấp huyết mạch đột phá làm hợp xà cảnh cường giả? Cái này căn bản không khả năng. Coi như muốn tu luyện uy lực cực lớn nguyên kỹ, cũng không có khả năng cần hơn 50 năm. Như vậy cái này hơn 50 năm, tại sao tông chủ một mực tại nơi này đợi? Chẳng lẽ là tại bảo vệ Nguyệt Lang bọn họ? Phiếu Thiên cầm lấy chén rượu trên bàn, phiền muộn cười nhạt một tiếng, thế nào đạt được Nguyệt Lang tinh huyết sự tình, ta vẫn không có nói cho các ngươi biết. Cũng không phải là ta không tin mặc cho các ngươi, mà là bí mật này thêm một người biết, liền nhiều một phần tiết lộ bí mật nguy hiểm. Tông chủ, ngươi không cần nói với ta. Phiếu Vân ngăn cả nói, hắn cũng không có bởi vì Phiếu Thiên không nói cho hắn Nguyệt Lang tinh huyết bí mật, mà đối với hắn ngờ vực vô căn cứ. Hắn có thể đem bế quan vị trí tự nói với mình, mà chính mình cũng nhìn được Nguyệt Lang, kỳ thật bí mật quan trọng nhất, hắn đã biết rồi. Ta cái này hơn 50 năm, một mực tại nơi này bế quan nguyên nhân, không phải là bởi vì phải bảo vệ Nguyệt Lang sơn gốc. Phiếu Thiên nói, mà là tại thủ hộ vương giả Nguyệt Lang. Vương giả? Phiếu Vân khiếp sợ không thôi. Hợp xà cảnh tinh huyết cực kỳ khó được, ở chỗ này căn bản cũng không có. Muốn trở thành hợp xà cảnh giới cường giả, đối với võ giả tôi nói, kỳ thật chỉ có hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, xuyên qua nguy hiểm trùng trùng, tiến về Trung Châu. Loại phương pháp thứ hai, đạt được vương giả tinh huyết. Chương 1731, vương giả tinh huyết chương 1731, vương giả tinh huyết loại phương pháp thứ nhất nhìn qua đơn giản, trên thực tế cực kỳ khó. Không nói trước từ nơi này đến Trung Châu, phải trải qua gian khổ và nguy hiểm. Liên nói Trung Châu mặc dù có hợp xà cảnh tinh huyết, nhưng là không phải võ giả tầm thường có thể có được. Trung Châu hợp xà cảnh cường giả nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là thiên sĩ trở lấy hợp xà cảnh tinh huyết. Không biết có bao nhiêu Trung Châu bản thổ võ giả, không chiếm được hợp xà cảnh tinh huyết mà chết giả. Bằng cái gì một cái kẻ ngoại lai có thể có được chân quý hợp xà cảnh tinh huyết? Nếu tiến về Trung Châu thu hoạch hợp xà cảnh tinh huyết phương pháp không đáng tin cậy, như vậy võ giả chỉ có thể tìm kiếm con đường thứ hai rồi. Nhưng vương giả nguyên thú không thể gặp, cũng không thể cầu. Hắn chỉ là nghe nói qua, trăm năm trước đó có một đầu vương giả nguyên thú xuất thế, vô số võ giả chen chúc mà tới. Vương giả nguyên thú mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng không so sánh được thắng phô thiên cái địa, bất kể tử vong võ giả, cuối cùng kiệt lực mà chết. Vương giả tinh huyết cũng bị một cái may mắn võ giả đạt được. Cuối cùng nhất người võ giả kia nuốt tinh huyết, thu được vương giả huyết mạch, đột phá đến hợp xà cảnh, tiến về Trung Châu đại lục. Hợp xà cảnh ở Trung Châu cũng là có nhất định địa vị, cũng không biết vị kia may mắn võ giả hiện tại trôi qua như thế nào. Thứ hai con đường khó khăn nhất địa phương chính là ở tìm không thấy vương giả nguyên thú. Không nghĩ tới, Nguyệt Lang trong đám lại có một đầu vương giả nguyên thú. Đây là tin tức bao nhiêu để cho người ta khiếp sợ. Vương giả nguyên thú sự tình can hệ trọng đại, tông chủ chớ có nhiều lời. Phiếu Vân ngăn trở Khiếu Thiên nói tiếp. Liên như là hắn nói, thêm một người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bí mật này chỉ có một người biết bảo đảm nhất. Khiếu Thiên lắc đầu, hiện tại không trọng yếu, người vương giả kia đã qua đời. Cái gì? Khiếu Vân kinh ngạc nói, vương giả nguyên thú đã chết, người nào giết? Vương giả tinh huyết lại là bị người nào đi rồi? Vương giả nguyên thú có chết hay không hắn không quan tâm, hắn quan tâm là vương giả tinh huyết, cái này vừa ý bị dụng tâm cái hợp xà cảnh cường giả. Phiếu Thiên từ trong ngực móc móc, xuất ra một khỏa màu xám cho tinh thạch. Đây chính là vương giả tinh huyết. Trong nháy mắt, Phiếu Vân tâm thần hoàn toàn bị nó hấp dẫn. Vương giả tinh huyết, đây chính là tha thiết ước mơ vương giả tinh huyết. Người muốn nó đây sao? Phiếu Thiên hỏi. Nói xong, đem nó để lên bàn, chỉ cần Phiếu Vân khẽ vươn tay liền có thể cầm tới nó. Nói không muốn lấy được là gạt người, nhưng chẳng lẽ Phiếu Thiên không muốn? Phiếu Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Phiếu Thiên hỏi, trên người ngươi huyết mạch bây giờ là cái gì phẩm cấp? Thiên cấp. Phiếu Thiên thản nhiên nói. Như vậy ta không thể nhận phần này tinh huyết. Phiếu Vân trịnh trọng việc nói, tông chủ nếu là có dư thừa tinh huyết, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhưng tông chủ đều không có vương giả huyết mạch, ta có thể nào muốn quả này? Tinh huyết mặc dù chân quý, thế nhưng kém hơn hắn cùng Phiếu Thiên nhiều năm như vậy quá mệnh giao tình. Phiếu Thiên vui mừng cười cười, thở dài nói thật, ta đến hy vọng không có quả này tinh huyết. Phiếu Vân ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Phiếu Thiên. Bưng một chén rượu lên, Phiếu Thiên uống một hớp lớn, nói, hơn 50 năm trước khi đó thực lực của ta còn không có đạt tới thiên sĩ đỉnh phong, đi ra ngoài lịch luyện, cứu được một cái nguyên thú sắp gặp tử vong. Đầu kia nguyên thú chính là vương giả nguyên thú. Phiếu Vân tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Phiếu Thiên, khi đó liền đụng phải vương giả nguyên thú rồi, hơn nữa còn là trọng thương vương giả nguyên thú, nếu là đổi thành hắn, tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Cho tới bây giờ Phiếu Thiên mới có được vương giả tinh huyết, hơn nữa nhìn người vương giả này tinh huyết phẩm chất, nhất định là người vương giả này tự nguyện đem toàn thân năng lượng hội tụ tại chính trái tim mới hình thành. Hiển nhiên không phải Phiếu Thiên giết chết nguyên thú. Chương 1732, từ bỏ võ đạo chương 1732, từ bỏ võ đạo lúc ấy ta cũng từng có một sát na muốn giết chết đầu kia vương giả nguyên thú ý nghĩ, nhưng nhìn đến bụng của nó, cuối cùng ta bỏ qua. Nhìn trời, Phiếu Thiên nhớ lại chuyện cũ. Nó thời điểm đó, mang thai. Hắn không có bị loài người phát hiện, tại nguyên thú bên trong thuộc về tuyệt đối vương giả. Cũng chỉ có mang thai, mới có thể để nó sức chiến đấu hạ xuống, bị mặt khác nguyên thú tập kích. Vương giả nguyên thú, sức chiến đấu so mặt khác nguyên thú còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù mặt khác nguyên thú ngấp nghé vương giả tinh huyết, thế nhưng không dám vớt dâu cọng. Nhưng mang thai về sau, vương giả sẽ đem thể nội đại bộ phận năng lượng thai nén đời sau, thực lực giảm xuống rất nhiều. Lại bởi vì muốn phòng ngự mặt khác nguyên thú tập kích bụng yếu hại, bị tập kích khó tránh khỏi sẽ chống đỡ không được. Nghe Khiếu Thiên lời nói, nhìn hắn thần sắc, Khiếu Vân biết, đầu kia nguyên thú tại hắn cùng với đầu kia nguyên thú đã có tình cảm. Mặc dù lên lòng chắc ẩn, nhưng cũng là vì kiếm chắc lợi ích lớn hơn nữa. Khiếu Thiên nói, ban đầu ở Trung Châu, ta xem qua không ít điển tịch, cũng biết không ít liên quan với nguyên thú may mắn bí mật. Biết vương giả nguyên thú trí thông minh, so phổ thông nguyên thú trí thông minh cao hơn được nhiều. Thế là ta đưa ra điều kiện, ta trợ giúp hắn, mà hắn thống lĩnh thủ hạ, cho ta tinh huyết. Đương nhiên, ta không ngờ rằng nó cuối cùng sẽ chết, ta lúc ấy muốn chính là thu hoạch đại lượng cùng loại thiên cấp tinh huyết, để luyện ra một phần vương giả tinh huyết. Tất cả nguyên thú, chỉ cần huyết mạch tinh khiết đến trình độ nhất định, liền có khả năng lại biến thành vương giả tinh huyết. Nhưng chết xuất quá trình cùng với gian nan, cũng cần một chút vật khí. Đầu kia nguyên thú bị trọng thương, lại mang thai, nghĩ đến hải tử giữ không được đi. Phiếu Vân suy đoán nói. Phiếu Thiên lắc đầu, ta cũng như thế khuyên qua nó. Nhưng nó kiên trì muốn bảo đảm hải tử, còn khẩn cầu ta trợ giúp nó. Lúc này Phiếu Vân mới cuối cùng minh bạch, tại sao Phiếu Thiên muốn ở chỗ này bế quan. Nguyên lai hắn một mực tại trợ giúp đầu kia vương giả nguyên thú, trợ giúp nó cuối cùng sinh hạ hải tử. Như vậy đầu kia con non đây? Phiếu Vân hỏi. Vương giả rất khó sinh con, nhưng một khi đã có hải tử, cũng sẽ là vương giả huyết mạch. Phiếu Thiên nói, bị nó phụ thân mang đi. Nó phụ thân? Phiếu Vân ngây người. Phiếu Thiên gật gật đầu, ngươi cũng biết, càng là thực lực cao cường nguyên thú, đối với chính mình trên thân huyết mạch cảm ứng cũng là càng mạnh. Nó phụ thân là tồn tại khó lường. Nhớ tới tiểu vương người nguyên thú phụ thân, Phiếu Thiên không chịu nhiều lời, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Tiểu vương người nguyên thú phụ thân xuất hiện qua, còn cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn đều không có nhìn ra thực lực của đối phương cao bao nhiêu, chỉ biết là thâm bất khả chắc. Mà lại, tiểu nguyên thú dựng dục hơn 50 năm mới cuối cùng sinh ra, bản thân liền mang ý nghĩa bất phàm. Nhìn thấy Phiếu Thiên kiêng kỵ bộ dáng, Phiếu Vân cũng không dám hỏi nhiều. Ai? Nhìn chằm chằm trên bản tinh huyết thạch, Phiếu Thiên có chút phiền muộn thở dài nói, nếu không phải vì bảo đảm trong bụng hải tử, nó ít nhất còn có thể sống 200 năm. Phiếu Vân, ngươi nói chúng ta không phải là sai qua rất nhiều. Phiếu Vân cũng không biết nên thế nào trả lời. Hai người lúc tuổi còn trẻ đều là một lòng vì võ đạo, căn bản không có nghĩ tới muốn hải tử. Hiện tại hắn đã già, Phiếu Thiên cũng không trẻ tuổi. Tựa hồ nhân sinh của bọn hắn cũng không hoàn chỉnh. Ban đầu truy cầu chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Nhưng đại đa số võ giả cùng bọn hắn truy cầu đồng dạng. Ta quyết định, sau này liền an an tâm tâm trông coi Nguyệt Lang Tông sinh hoạt, không còn vì võ đạo bôn ba. Phiếu Thiên uống một ngụm rượu, nói: "Chương 1733, lần nữa cự tuyệt chương 1733, lần nữa cự tuyệt ngươi thật sự quyết định sao?" Phiếu Vân hỏi. Đây chính là một kiện đại sự, là một kiện quan hệ đến suốt đời đại sự. Võ đạo chi lộ gian khổ không gì sánh được, có rất nhiều võ giả đang nhìn không đến hy vọng về sau, cũng biết cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Dạng này võ giả, từ đây đem tầm thường vô vi. Nếu là Khiếu Thiên lựa chọn từ bỏ võ đạo, cũng ngoài ý muốn, hắn đem tầm thường vô vi, an tâm tại Nguyệt Lang Tông sinh hoạt. Theo lý tới nói, được vương giả tinh huyết, chỉ cần thay máu thành công, liền có cực lớn cơ hội đột phá đến hợp xà cảnh. Dạng này, là hắn có thể trở lại Trung Châu, nói không chừng sẽ xông ra chút thành tựu tới. Hiện tại từ bỏ, có đáng giá hay không? Khiếu Thiên lại một lần nữa đem vương giả tinh huyết đặt lên bàn, hướng về phía Khiếu Vân nói, ta đã quyết định, khỏa này tinh huyết, chỉ có thể cho ta gia tăng tuổi thọ, gia tăng thanh danh ra, không dậy được tác dụng bao lớn. Ngươi so với ta càng cần hơn nó. Nhìn xem Phiếu Thiên chân thành bộ dáng, trong lúc nhất thời, Phiếu Vân nhiệt lệ hốc mắt. Có tốt như thế minh đệ, cả đời này đáng giá. Đây chính là những võ giả khác tha thiết ước mơ bà bối. Nếu là khỏa này hoàn mỹ vương giả tinh huyết chuyển đi, lập tức liền sẽ có vô số võ giả chen chúc mà tới. Liều mạng cũng biết cướp đoạt khỏa này vương giả tinh huyết. Vì nó, bao nhiêu võ giả ngay cả tính mạng đều không để ý mà Phiếu Thiên cứ như vậy đi tinh huyết tặng cho chính mình. Nói đơn giản dễ dàng, chỉ là gia tăng tuổi thọ cùng thanh danh. Chỉ cần đột phá thành công, như vậy cũng liền mang ý nghĩa sẽ thành khu vực này bá chủ. Thanh Loan Tông vị kia tàn phế hợp xà cảnh võ giả tính cái gì? Phục dụng quả này hoàn mỹ vương giả tinh huyết đột phá, không cần bao lâu thời gian, liền có thể vượt qua hắn. Đến lúc đó ở mảnh này khu vực, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lại thêm, đột phá hợp xà cảnh về sau, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng. Mặc dù Khiếu Thiên muốn dưỡng lão, có thể nuôi lão cùng dưỡng lão ở giữa cũng là có khác biệt. Một cái là không có tiếng tăm gì hợp lý Nguyệt Lang Tông tông chủ, một cái là ở chỗ này trở thành mạnh nhất tồn tại, cả hai khác nhau giống như khác nhau một trời một vực. Khiếu Vân chậm rãi lắc đầu, quả này tinh huyết hay vẫn là ngươi phục dụng đi. Ta cũng nghĩ tốt rồi, cùng ngươi cùng một chỗ từ bỏ võ đạo. Nhìn thấy Khiếu Thiên còn muốn thuyết phục, hắn chặn lại nói, ta già rồi, nếu là nuốt quả này tinh huyết, khả năng tính thất bại cũng rất cao. Coi như thành công, bằng vào ta thân thể, đột phá hợp xà cảnh sát suất thành công cũng không cao. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận sự thật, ta đã không có đột phá hợp xà cảnh khả năng. Lấy hắn bây giờ niên kỷ, tình trạng cơ thể, đột phá đến hợp xà cảnh độ khả thi thành công chưa tới một thành. Còn vì võ đạo phân đấu, cũng chỉ là cả một đời đều tại vì thế phân đấu, lừa mình dối người thôi. Hắn đã không có hy vọng. Trừ phi có hoàn mỹ cấp bậc đan dược hộ thân. Nếu là có hoàn mỹ cấp bậc hộ thân đan, như vậy hắn đổi bên trong thân thể huyết mạch, liền sẽ không có chút thống khổ, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đổi vương giả huyết mạch, cần thế nhưng là hợp xà cảnh giới hộ thân đan. Hợp xà cảnh giới hoàn mỹ hộ thân đan mặc dù không có hợp xà cảnh tinh huyết chân quý, nhưng cũng là mong muốn không thể cầu. Ít nhất hắn lấy được khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đây vẫn chỉ là đổi tinh huyết, còn có đột phá hợp xà cảnh giới một cửa ải khó, lại cần hoàn mỹ cấp bậc đan dược trợ giúp mới được. Vùng này, liền một cái xà cấp luyện đan sư cường giả đều không có, thế nào khả năng có hoàn mỹ cấp bậc đan dược? Xà cấp đan dược cần võ giả đạt tới xà cấp mới được, bởi vì chỉ có đạt tới xà cấp về sau, luyện đan sư nguyên khí mới có hòa tan xà cấp nguyên thực uy lực. Nơi này chỉ có một vị tàn phế hợp xà cảnh cường giả, mà lại hắn cũng không phải là luyện đan sư. Chương 1734, thân phận Bạch Trần chương 1734, thân phận Bạch Trần Khiếu Thiên gật gật đầu, từ bỏ võ đạo chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chỉ có điều, hai người một đời đều vì này phân đấu, hiện tại từ bỏ thế nào cũng sẽ có chút không cam tâm. Ai? Võ đạo chi lộ quá khó khăn, trở thành hợp xà cảnh cường giả thì phải làm thế nào đây? Hợp xà cảnh cũng chỉ là một cái khác bắt đầu. Ở mảnh này khu vực, hợp xà cảnh thuộc về cường giả, nhưng đến Trung Châu, hợp xà cảnh mặc dù cũng coi như cái nhân vật, thế nhưng vẹn vẹn coi là một nhân vật. Trung Châu những đại gia tộc kia, có chút vị thành niên gia tộc tử đệ đều là hợp xà cảnh. Không có cách, người đó liền đối phương vừa ra đời liền không lo tài nguyên đây. Võ đạo chi lộ mặt ngoài so là thiên phú, trên thực tế lại là tài nguyên. Đi thôi, chúng ta trở về. Đứng người lên, Khiếu Thiên cuối cùng nhất nhìn thoáng qua sân cốc, hướng về phía Khiếu Vân nói: "Vương giả nguyên thú chết đi, rời đi, nơi này Nguyệt Lang cũng sẽ di chuyển, không có cái gì tốt lưu luyến rồi." "Tốt." Khiếu Vân gật đầu, "Ta nhớ được tông môn nhà kho cất giữ hai viên xà cảnh hộ thân đan, sau khi trở về, lập tức liền nuốt vương giả tinh huyết, không khỏi đêm dài lắm mộng." "Ừm." Khiếu Thiên gật đầu, "Vương giả tinh huyết vẫn là phục dụng tương đối tốt, lưu tại trên thân không an toàn." Rất nhanh hai người là đến tông môn, Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân đều không có nói chuyện, trực tiếp đến tông môn cửa nhà kho. "Chuyện như thế nào?" "Lão thượng đây." Khiếu Vân nhìn thấy là một vị từ trước đến nay chưa từng thấy võ giả thủ vệ nhà kho, lập tức nghi ngờ nói: "Võ giả này tựa hồ có thiên sĩ tu vi, nhưng hắn cũng không nhận ra. Nguyệt Lang Tông rất lớn, nhưng thiên sĩ cũng không nhiều, hắn toàn bộ quen biết. Cái này xa lạ thiên sĩ là từ đâu đến, tại sao bị sai phái tới thủ vệ địa phương trọng yếu như vậy?" "Nhà kho trọng địa, người không có phận sự nhanh chóng rời xa." Vị này trung niên thiên sĩ nhìn hai người một cái, ngăn ở cửa nhà kho, thần sắc khẩn trương: "Ta Nguyệt Lang Tông trưởng lão, thời điểm nào thành người không có phận sự?" Khiếu Vân nói. Trung niên thiên sĩ không có nhường ra, nói: "Ta mặc kệ ngươi là cái gì trưởng lão, trừ phi có hệ Tinh Nguyên Tông chủ mệnh lệnh, nếu không liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hỏng ta tránh ra." Nhìn thấy một màn này, Khiếu Thiên cho mày: "Ta là tông chủ, cút ngay cho ta." "Ơ?" Trung niên thiên sĩ trên dưới dò xét Khiếu Thiên, cho ngươi mặt mũi rồi. Ở chỗ này hung hăng càng bái, đem hệ Tinh Nguyên gọi tới cho ta. Khiếu Thiên có một cố dự cảm không tốt. Khiếu Vân thông chi hắn hệ Tinh Nguyên có thể sẽ là Thanh Loan Tông người, nhưng hắn bởi vì Vương giả nguyên thú lập tức liền muốn sản xuất, đi không được, tạm thời không có bóc trần hệ Tinh Nguyên nội tình. Lần này trở về, hắn liền muốn cùng hệ Tinh Nguyên tính sổ cái. Nhưng nhìn tình huống, tựa hồ hệ Tinh Nguyên rõ ràng muốn phản loạn rồi. Tu sĩ trung niên thấy một lần hệ Tinh Nguyên tựa hồ muốn động thủ, xuất ra một cái màu đen đồ vật, đặt ở bên miệng đột nhiên thổi lên. Trong chốc lát, toàn bộ Nguyệt Lang Tông đều nghe được cái này thanh âm bén nhọn. Hô hô hô. Từng vị thiên sĩ đằng không mà lên, hướng phía nơi này bay tới. Trước hết nhất đến, là cứu ở tại phụ cận hệ Tinh Nguyên, Khiếu Thiên. Nhìn thấy Khiếu Thiên trở về, hắn có chút ngoài ý muốn. Không giả bộ. Khiếu Thiên nội tâm tràn đầy cảnh giác, mặt ngoài lại mang theo trong lòng đã có dự tính biểu lộ. Hệ Tinh Nguyên mỗi lần nhìn thấy hắn đều tất cung tất kính, lần này lại là trực tiếp kêu tên của hắn. Rất hiển nhiên, Hệ Tinh Nguyên không muốn lại giả bộ. Đối phương cũng không biết mình đã biết thân phận của hắn, như vậy chỉ có một khả năng, hắn đã có chuẩn bị. Nghe vậy, Hệ Tinh Nguyên hơi sững sờ, lập tức nói: "Không nghĩ tới, ngươi đã sớm khám phá thân phận của ta rồi. Nếu dạng này, vậy liền nói thật với ngươi đi, ta Hệ Tinh Nguyên, Thanh Loan Tông trưởng lão." Chương 1735, phản loạn chương 1735, phản loạn lúc này, rất nhiều thiên sĩ đã đổi tới. Những ngày này sĩ có Khiếu Thiên biết, cũng có không quen biết. Thích ý đây. Nhìn thấy tất cả thiên sĩ, cũng không có thích ý, Khiếu Vân trong lòng hoảng hốt, hỏi. Tại Nguyệt Lang Tông, từ đầu đến cuối cùng hắn đứng ở trên một đường thẳng cũng chỉ có thích ý các trưởng lão khác, hoặc là đứng ở hệ Tinh Nguyên một bên, hoặc là trung lập, cho dù có khuynh hướng với hắn bọn họ trưởng lão, cũng chỉ là hơi khuynh hướng mà thôi, cũng không tỏ thái độ. Thích ý lao bất tử kia, chết là không ngăn trở ta, có thể cho hắn sống lâu mấy ngày này. Hệ Tinh Nguyên mạn bất kinh tâm nói. Khiếu Vân phẫn nộ nói, ngươi đem hắn đã giết. Ha ha. Hệ Tinh Nguyên khinh thường nhìn xem Khiếu Vân, rất nhanh ngươi liền sẽ cùng gặp mặt hắn. Ngươi cho rằng ăn chắc chúng ta? Khiếu Thiên ánh mắt lăng lệ. Hệ Tinh Nguyên cười nhạt một tiếng, lui về phía sau một bước, một người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khiếu Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Hắn toàn thân hất lên màu đen đầu đồng, bên hông vác lấy một thanh trường đao, có thể nhìn thấy áo choàng bên dưới có thật dài sợi râu lộ ra. Thanh vô côn. Nhìn thấy người, Khiếu Thiên ám đạo không tốt. Hắn chính là Thanh Loan Tông tông chủ, thực lực hợp xà cảnh tầng 1. Khiếu Thiên tự tin có thể đột phá một đám thiên sĩ bao vây chặn đánh, có thể đối với hợp xà cảnh cường giả, hắn không có bất cứ lòng tin. Dù là hợp xà cảnh cường giả là tàn phế, trên thực tế không có hợp xà cảnh thực lực. Khiếu Vân, ngươi muốn đi? Khiếu Thiên đối với bên cạnh Khiếu Vân nói. Phải chết một mình hắn là đủ rồi, làm gì thêm một người chịu chết. Khiếu Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh, từng cái khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi xa, những cái kia không đủ tiên sĩ võ giả, có trung thành với Nguyệt Lang Tông đệ tử, đã xảy ra phản loạn, nhưng Thanh Loan Tông tựa hồ chuẩn bị rất sung túc, đã sớm phòng thủ nơi này, không cho bọn họ chạy tới. Mà thiên sĩ cấp bậc võ giả, Lương Nguyên, Lưu Nghi vân vân trưởng lão đều chưa đến, cũng không biết ra chuyện gì rồi. Hiện tại chung quanh, chứ nhìn xem một số nhỏ Nguyệt Lang Tông không muốn động thủ trưởng lão, chính là sói xanh tông thiên sĩ rồi. Muốn đi, không có khả năng. Thanh vô côn nắm tay phát tại trên chuôi đao, thản nhiên nói, hoặc là chết ở chỗ này, có sao đầu hàng. Không sợ nói cho ngươi biết, ta đã biết bí mật của ngươi rồi, muốn đem ngươi giết, rồi sau đó hủy tông môn, sau đó đi cái kia Nguyệt Lang sân gốc. Hệ Tinh Nguyên ở hậu phương thêm dầu thêm mỡ nói, nếu là ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, những thứ này cũng sẽ không phát sinh. hắn mục đích cuối cùng nhất là vì lấy được đến Nguyệt Lang tinh huyết bí mật, không hy vọng Khiếu Thiên chết. Đương nhiên, đạt được bí mật về sau, Khiếu Thiên sống chết hắn mới không quan tâm. Phản đồ. Khiếu Thiên lạnh lùng mắng một câu, tràn đầy khinh thường. Bị chửi Hề Tinh Nguyên không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, hắn nói, ngươi chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn ta hủy toàn bộ Nguyệt Lang tông? Lúc này, Thanh Vô Côn tăng thêm một mùi lửa nói, chỉ cần ngươi giao ra Nguyệt Lang tinh huyết bí mật, ta sẽ bỏ qua người tông môn. Ngươi biết, ta đối với Nguyệt Lang tông căn bản không có hứng thú. Đem Nguyệt Lang tông trả lại cho ngươi, ta không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu là ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể phế chút khí lực, đem nó hủy. Nghe được Nguyệt Lang tông muốn bị hủy, Khiếu Thiên trong lòng hung hăng run lên. Đây chính là trăm năm tông môn, thời gian trăm năm, có người quá nhiều hồi ức lưu tại nơi này. Hắn muốn dưỡng lão, đệ nhất lựa chọn ngay tại Nguyệt Lang tông, có thể tưởng tượng hắn đối với Nguyệt Lang tông tình cảm. Hắn biết, chỉ cần giao ra trong ngực vương giả tinh huyết, liền có thể làm cho đối phương hài lòng. Nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì địch nhân bức bách mà thỏa hiệp. Chương 1736, Thanh Vô Côn chương 1736, Thanh Vô Côn hắn cả đời này, xưa nay không biết cái gì là thỏa hiệp. Nếu là hắn nguyện ý thỏa hiệp, sớm tại Trung Châu liền thỏa hiệp, cũng sẽ không bị buộc lại tới đây. Muốn giết cứ giết, muốn từ miệng ta đạt được đến một chút bí mật, không cần nghĩ. Khiếu Thiên nắm quả đấm thật chặt, trong lòng thầm than một hơi. Xem ra quả này vương giả tinh huyết giữ không được, cũng không biết có thể hay không cùng Thanh Vô Côn đồng quy vu tận. Dùng vương giả tinh huyết thi triển ra nguyên kỹ, phải có uy lực này. Đáng tiếc, chân quý vương giả tinh huyết cuối cùng không có hảo hảo lợi dụng. Đã ngươi gian ngoan không rõ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh Vô Côn cũng biết, cứ như vậy để cho hắn đầu hàng, khả năng không lớn. Biện pháp tốt nhất chính là bắt hắn lại, rồi sau đó ở trước mặt hắn uy hiếp. Hắn cũng không tin, đem đối phương người quan tâm, từng cái giết chết, đối phương sẽ không nhả ra. Một cái nữa, đã tìm được sơn cốc kia, hắn trông hơn 50 năm, nếu là đem những cái kia người làng ở trước mặt hắn từng con giết chết, không biết hắn sẽ không nhả ra. Hắn nhất định sẽ nhả ra. Dù sao, chỉ cần giao ra bí mật, những người này, nguyên thú cũng sẽ không chết. Nếu không phải nhả ra, bí mật bảo vệ thì có ích lợi gì? Thanh Vô Côn cũng không dùng đao, hắn sợ không cẩn thận liền giết Khiếu Thiên. Toàn thân nguyên khí tụ tập tại trên chân, Thanh Vô Côn điểm nhẹ mặt đất, thân thể như là cách cung chi tiễn, hướng phía Khiếu Thiên bật tới. Khiếu Thiên tùy thời chuẩn bị, tại Thanh Vô Côn khởi xướng tiến công trong nháy mắt, liền đằng không mà lên, cùng Khiếu Vân cùng một chỗ hướng về phương xa chạy trốn. Ở chỗ này chỉ có một con đường chết, chạy là duy nhất sinh lộ. Chạy đi đâu? Thanh Vô Côn nhìn thấy hai người chạy trốn, không có ngoài ý muốn, không chút hoang mang đi theo phía sau truy đuổi. Mới vừa vặn ra Nguyệt Lang tông chủ núi, hai người đã bị thân là hợp xạ cảnh Thanh Vô Côn đuổi kịp. Khiếu Vân, ngươi muốn rời đi, để ta chặn lại hắn. Khiếu Thiên cảm giác được phía sau Thanh Vô Côn càng ngày càng gần khí tức, hướng về phía bên cạnh sóng vai phi hành Khiếu Vân nói: "Tông chủ, ngươi đi, để ta chặn lại hắn. Nhớ kỹ báo thủ cho ta." Khiếu Vân đình chỉ phi hành, đứng ở Khiếu Thiên phía sau, ngăn tại Thanh Vô Côn trước mặt. Hắn biết, chỉ cần Khiếu Thiên chạy đi, nuốt hợp xạ cảnh tinh huyết về sau, thực lực nhất định có thể đạt tới hợp xạ cảnh. Đến lúc đó, liền có thể báo thủ cho mình rồi. Mà Khiếu Thiên chết rồi, coi như đem vương giả tinh huyết cho mình, chính mình cũng không có năng lực báo thủ. Thế nào tính, đều là Khiếu Thiên chạy đi có lợi. Nghe được Khiếu Vân lời nói, Khiếu Thiên hốc mắt nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, dứt khoát quay người, muốn chết cũng chết. Ta Khiếu Thiên trốn đủ rồi, cũng không tiếp tục muốn chạy trốn rồi. Tông chủ, nhìn xem Khiếu Thiên trở về, Khiếu Vân nước mắt tuôn đầy mặt, lão bộc giá trị không được ngươi như thế. Hắn trước kia là Khiếu Thiên cứu, xem như người hầu lưu lại bên cạnh hắn. Bất quá, Khiếu Thiên chưa từng có coi hắn là làm người hầu, dạy bảo hắn công pháp, cho hắn tài nguyên tu luyện, cuối cùng trở thành tiên sĩ. Ngươi không phải người hầu của ta, ngươi là huynh đệ của ta. Vô Khiếu Vân bả bay, Khiếu Thiên cùng hắn đi sóng bay. Ha ha. Nghe được bọn hắn lời nói, Thanh Vô Côn cười to, cần gì chứ? Khiếu Thiên, chỉ cần ngươi giao ra bí mật, chẳng những huynh đệ của ngươi có thể sống, vô số đệ tử cùng Nguyệt Lang đều có thể sống. Chẳng lẽ ngươi là bí mật này, nguyện ý làm cho tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng? Bọn hắn sẽ không vì ta chôn theo. Khiếu Thiên mắt sáng như đuốc. Nguyệt Lang Sơn cốc Nguyệt Lang đã di chuyển, những người này không có khả năng tìm tới. Còn như Nguyệt Lang Tông, chỉ cần Thanh Vô Côn chết rồi, Nguyệt Lang Tông liền sẽ không có việc. Chương 1737, tay cụt chương 1737, tay cụt sờ lên trong ngực vương giả tinh huyết, Khiếu Thiên biết, đối phương là hợp xạ cảnh cường giả, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, chỉ có thể để cho hắn buông lòng nhất thời điểm. Chỉ cần đối phương có một chút cảnh giác, dù là hắn đánh bạc tính mệnh, ngay cả trọng thương đối phương cũng rất khó, lại càng không đảm đồng quy vu tận rồi. Tới đi, đời này ta còn không có cùng hợp xạ cảnh đối chiến qua, cho ta xem nhìn, ngươi cái này tàn phế hợp xạ cảnh, đến cùng có mấy phần thực lực. Khiếu Thiên rút ra trường kiếm bên hông, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, không có một tia sợ hãi. Bên cạnh Khiếu Vân cũng là rút ra trường kiếm, đồng dạng nhìn xem Thanh Vô Côn. Thanh Vô Côn ánh mắt híp một cái, thản nhiên nói, đã các ngươi hai muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Hắn cho tới bây giờ không có ai bị chửi qua tàn phế hợp xạ cảnh. Đây là hắn trong lòng đau nhức, không ai dám ở trước mặt hắn sách. Hắn muốn đem Khiếu Thiên bắt lại, hung hăng tra tấn, để cho hắn đau đến không muốn sống còn sống. Bạch. Thanh Vô Côn đao ra khỏi vỏ, giơ qua đỉnh đầu, dựng thẳng bổ xuống. Đao đi đường vòng cùng, lại nhanh lại cực, thế đại lực trầm. Bình. Khiếu Vân xuất kiếm, ngăn cản một cái trước mắt, liền tự mình bị cả người lẫn kiếm đánh bay. Bất quá hắn chặn một đao kia. A. Hét lớn một tiếng, Khiếu Thiên xuất kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, trong chốc lát 13 kiếm liền cùng một chỗ, hướng phía Thanh Vô Côn bao phủ mà đến. 13 kiếm hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc thật hoặc giả, đều mang phong thanh, bốn phương tám hướng, như một chương lưới đánh cá. Có chút bản sự, khó trách được xưng là hợp xạ cảnh đệ nhất cường giả. Thanh Vô Côn không chút hoang mang, bình luận: "Tại kiếm vong muốn tới người thời điểm, một đạo cuộn trào nguyên khí từ trên người hắn bắn ra." Oanh! 13 kiếm như là bị một trận cuồng phong cuốn qua, trực tiếp thổi tan. Thật là mạnh nguyên khí. Đây chính là hợp xạ cảnh giới sao? Nỗ lực ổn định run rẩy trường kiếm, Khiếu Thiên khiếp sợ không thôi. Hắn cho là mình dù là không địch lại hợp xạ cảnh, ít nhất cũng có thể kiên trì một lát. Nhưng đối phương nguyên khí thật sự là quá hùng hậu rồi, trực tiếp lấy lực phá đúng dịp, hắn không có bất cứ sức phản kháng. "Tới phía ta." Cười nhạt một tiếng, Thanh Vô Côn một cái lắc mình xuất hiện ở Khiếu Thiên trước người, nghiêng một đao, từ thấp tới cao bổ tới. Khiếu Thiên hốc mắt co rụt lại, muốn ngăn cản, nhưng vừa vặn bị nguyên khí xung kích, cánh tay hắn còn run lên lấy, không thể động đậy. Bạch. Đao qua, máu bắn tung tóe, một đầu cánh tay bị chặt hạ. "A." Che lấy vết thương, Khiếu Thiên vội vàng lùi lại. "Tông chủ." Nhìn thấy Khiếu Thiên cánh tay bị chặt đoạn, Khiếu Vân bị đánh bay mới vừa vặn ngừng lại bộ pháp, lao đến. Nhưng vừa vặn xuống lại, đã bị Thanh Vô Côn như là đập gà con, một đao bích cho đánh bay. Nếu không phải vì giữ lại hắn uy hiếp Khiếu Thiên, hắn đã sớm chết. "Ngươi không phải mắng ta tàn phế sao?" Thanh Vô Côn cười nhìn lấy Khiếu Thiên tay cụt, thản nhiên nói, "Như vậy hiện tại ai là tàn phế?" "Phi." Nổ nước miếng, Khiếu Thiên ánh mắt lăng lệ, không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Một cái tay khác cánh tay nắm lấy trường kiếm, tùy ý vết thương giữ lại máu tươi. "Minh ngoan bất linh, vậy ta liền gãy mất người mặt khác một tay." Thanh Vô Côn giơ lên đại đao, hướng phía Khiếu Thiên bay đi. Tốc độ không nhanh, nhưng tràn đầy cảm giác áp bách. Thanh Vô Côn chính là muốn để cho Khiếu Thiên tuyệt vọng, đem hắn trên thân dũng khí cho hao mòn hết. Lúc này, xa xa Tần Minh vừa vặn bay tới, chỉ thấy một bóng người hướng phía hắn bay đi. Định thần nhìn lại, không phải Khiếu Vân còn có ai? "Khiếu lão, ngươi thế nào thụ thương?" Vị bay ngược Khiếu Vân, Tần Minh hỏi. Một mực bay ngược Khiếu Vân, cảm giác mình có người sau lưng đem mình ngăn không được bay ngược thân thể ngược lại, trong lòng căng thẳng, nhưng nghe được Tần Minh thanh âm, lập tức yên lòng. Chương 1738, Tần Minh trở về. Chương 1738, Tần Minh trở về. Không đúng, Tần Minh thế nào trên không trung? Lúc này Khiếu Vân cũng kịp phản ứng, Tần Minh biết bay rồi, cũng liền mang ý nghĩa hắn là thiên sĩ. "Ông trời của ta ơi, thiên tư này muốn bao nhiêu mạnh mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành thiên sĩ? Thật sự là yêu nghiệt." "Không đúng, bây giờ không phải là cảm thán điều này thời điểm, Thanh Vô Côn đang tại phía trước, nếu là nhìn thấy Tần Minh, Tần Minh ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Thanh Vô Côn có thể buông tha bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha ta Nguyệt Lang Tông thiên tài như thế." Nghĩ tới đây, Khiếu Vân không để ý tới thương thế trên người nói, "Tần Minh, ngươi chạy mau." "Xảy ra chuyện gì?" Khiếu Vân lời nói để cho Tần Minh trong lòng căng thẳng. Nhìn thấy trên người hắn có tổn thương, vội vàng xuất ra trong ngực thiên cấp hoàn mỹ đan dược chữa thương, cho hắn ăn nuốt vào. Trong chốc lát, Khiếu Vân cảm giác toàn thân thoải mái, vết thương trên người thật nhanh dũ hợp lấy. Mặc dù không thấy được vừa mới dùng là loại nào đan dược, nhưng từ cái này dược hiệu đến xem, nhất định bất phàm. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Tần Minh, Thanh Loan Tông đánh tới rồi, tông chủ đang tại ngăn cản. Không được bao lâu thời gian liền sẽ tới, ngươi chạy mau. Nghe vậy, Tần Minh hướng về phương xa nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy hai bóng người đang tại không trung. Xong rồi, đối phương đã chú ý tới ta. Chuẩn bị đem Khiếu Thiên một cái khác cánh tay chém đứt Thanh Vô Côn, chợt phát hiện có người tới, lập tức đem rời đi ánh mắt. Nguyệt Lang Tông còn có thiên sĩ cá lọt lưới sao? Thanh Vô Côn cười nhạt một tiếng, cũng tốt, trước tiên đem mặt khác thiên sĩ thu thập, lại đến thu thập ngươi. Khiếu Thiên gãy mất cánh tay một mực tại đổ máu. Hiện tại kéo dài thời gian càng dài, Khiếu Thiên sức chiến đấu cũng sẽ theo huyết dịch chảy hết, chậm rãi giảm xuống. Hắn chiến ý hoàn toàn không có, ý chí sẽ yếu kém, nói không chừng sẽ tốt hơn để cho hắn đầu hàng. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, giết vài cái Nguyệt Lang Tông thiên sĩ, để cho Khiếu Thiên đau lòng đồng thời, cũng tốt tốt kiến thức một phen thực lực của hắn. Tốt đoạn mất hắn ảo tưởng không thực tế. Khiếu Vân thương thế đã chữa trị, Tần Minh đem hắn buông xuống, trực tiếp hướng phía Thanh Vô Côn bay đi. Thanh Loan Tông tông chủ, nhìn đối phương cách ăn mặc, Tần Minh hỏi: "Thật can đảm, đoán được thân phận của ta còn không chạy." Thanh Vô Côn ngoài ý muốn nhìn Tần Minh một cái, chỉ cảm thấy hắn tuổi trẻ không tưởng nổi, ngươi có tư cách biết tên của ta? "Ta gọi Thanh Vô Côn, tiểu tử, ngươi gọi cái gì?" "Tần Minh." Tần Minh nắm quả đấm thật chặt. Hắn đã phát hiện, đối phương tựa hồ là hợp xạ cảnh cường giả. Hai cái thiên sĩ bị đánh như thế thảm, cũng chỉ có hợp xạ cảnh cường giả mới có thể làm được như thế dễ như trở bàn tay. "Tông chủ, ngươi trước nghỉ ngơi, kế tiếp giao cho ta." Tần Minh xuất ra một khỏa thiên cấp hoàn mỹ đan dược, đưa cho Khiếu Thiên nói. Khiếu Thiên cánh tay vừa mới nhất định, phục dụng khỏa đan dược này, đón thêm về tay cụt, là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Hoàn mỹ thiên cấp đan dược. Khiếu Thiên, Khiếu Vân, Thanh Vô Côn ba người hốc mắt đồng thời co rụt lại, khiếp sợ không thôi. Thanh Vô Côn lại nhìn thấy Khiếu Vân thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, lập tức hiểu được, vừa mới Tần Minh cũng cho đối phương hoàn mỹ đan dược. Trong chốc lát, hắn thấy được một đầu kim quang đại đạo. "Tiểu tử, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thế nào thu được hoàn mỹ đan dược, ta lập tức thả Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân, sẽ còn cho ngươi cực kỳ phong phú thù lao. Thu ngươi làm đệ tử thân truyền, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết." Thanh Vô Côn tràn ngập cám dỗ hướng về phía Tần Minh nói nói. "Ngươi không có tư cách." Tần Minh ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Không có tư cách?" Thanh Vô Côn nghe không hiểu. Tần Minh cười nhạt nói, "Một cái tàn phế hợp xạ cảnh võ giả, không có làm sư phụ của ta." Chương 1739, càn rỡ. Chương 1739, càn rỡ. Đây là hôm nay nghe lần thứ hai đã có người nói hắn tàn phế. Thanh Vô Côn tức giận vô cùng. "Tần Minh, vừa mới Khiếu Thiên nói như vậy, đó chính là hắn hạ tràng." Thanh Vô Côn cầm đại đao, xem ra ngươi cũng muốn giống như hắn. vậy thì tới đi. Tần Minh nắm quả đấm thật chặt, bên trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, hắn vừa mới biết luyện phi hành nguyên kỹ, hiện tại chính là ngửa tay. Hợp xa cảnh cường giả. Với bạn, quá ngu cuồng. Thanh Vô Côn khinh miệt chế giễu, ta lớn lên lớn như vậy, từ trước đến nay chưa thấy qua những thứ này phách lối người. Từ trước đến nay đều không có thiên sĩ dám khiêu chiến hợp xa cảnh cường giả. Đây là hắn lần thứ nhất thấy. Hiện tại ngươi không phải gặp được sao? Tần Minh khinh thường nói. Nguyệt Lang Tông cùng Thanh Loan mâu thuẫn hắn đã sớm biết, cũng vẫn luôn không nhớ tham dự. Hắn cảm thấy những thứ này mâu thuẫn rất nhàm chán. Nói tới nói lui, cũng chính là vì lợi ích. Nhưng võ giả chi lộ, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Những người này liền vì trước mắt điểm ấy lợi ích, chung quy đi không xa. Hắn cũng không thể bởi vì này trước mắt chuyện nhỏ nhặt không đáng kể một chút lợi ích mà chậm trễ thời gian. Cho nên một mực không có tham dự, cũng không muốn tham dự. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn cũng không bảo hộ Nguyệt Lang Tông. Nguyệt Lang Tông từ hắn ngày đầu tiên đến Thiên Long thế giới, liền đối với hắn tốt. Về tình về lý hắn hiện tại cũng muốn quản một chút. Một trận chiến này về sau, cũng là hắn rời đi Nguyệt Lang Tông thời điểm. Hắn võ đạo đã đạt tới tiên sĩ tầng 4. Về phần đan đạo, hắn chưa từng có luyện chế qua xà cảnh đan dược, nhưng hắn biết mình có thể luyện chế ra xà cảnh đan dược. Mặc dù không có luyện chế qua, nhưng hắn có tự tin này. Nguyệt Lang Tông quá nhỏ, ta muốn nhìn, chờ ngươi nằm trên mặt đất về sau, vẫn sẽ hay không như thế điên cuồng. Thanh Vô Côn giơ đại đao, hướng phía Tần Minh đánh tới. Tần Minh, bên cạnh Phiếu Thiên nhìn thấy một màn này, rất là khẩn trương. Phiếu Vân càng là hận không thể xông đi lên là hắn ngăn cản. Người khác không biết, nhưng hắn biết, cái này thiên cấp hoàn mỹ đan dược rất có thể chính là Tần Minh luyện chế. Đây là cái gì khái niệm? Tần Minh lại có thể luyện chế thiên cấp hoàn mỹ đan dược? Lấy hắn bây giờ niên kỷ, bây giờ đang đạo thiên phú, ở Trung Châu bất luận thế lực lớn nào cũng sẽ không cự tuyệt tiếp nhận hắn. Tần Minh đã bất động. Lấy hắn đang đạo thiên tư, tương lai ít nhất sẽ là một cái hợp giao cảnh cường giả, thậm chí có khả năng đạt tới hợp long cảnh. Dạng cường giả này, nếu là chết ở cái này, thực sự vô danh tiểu bối trong tay, thật sự là không đáng giá. Nhưng hắn tốc độ, căn bản không cách nào cùng Thanh Vô Côn so sánh. Hắn vừa mới khởi hành, Thanh Vô Côn đã giết tới Tần Minh trước mặt. Cẩn thận! Phiếu Thiên cùng Phiếu Vân đồng thời hô to. Nhìn qua hướng phía đầu lâu mình bổ tới một đao, Tần Minh ánh mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, thân thể yên lặng vận chuyển nguyên khí. Trong chốc lát, Tần Minh đứng ở không trung thân thể, không có quy tắc hướng về bên trái di động một bước, vừa vặn tránh đi hung ác đập tới đến đại đao. Đồng thời, thân thể của hắn không ngừng, không tiến ngược lại thụt lùi, hướng phía Thanh Vô Côn trong ngực đánh tới. Mặt ngoài không coi trọng Thanh Vô Côn, trên thực tế Tần Minh đã sớm đang nhu đồ. Hắn chỉ là thiên sĩ cảnh giới, mà đối phương là hợp xà cảnh cường giả. Chỉ có làm cho đối phương phất lờ hắn có thể có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Cái gì? Nhìn xem Tần Minh căn bản không nhúc đích, thân thể lại tại song song di động, Thanh Vô Côn có chút không rõ. Trong nháy mắt hắn kịp phản ứng, cái này nhất định là một loại nào đó cao siêu nguyên kỹ. Nhưng thu hồi đao phòng thủ cần phát huy chút thời gian, bây giờ căn bản không có lúc kia. Đi chết đi. Tần Minh thật chặt siết quả đấm, hướng phía Thanh Vô Côn đầu lâu đánh tới. Hắn dùng nắm đấm, đối phương dùng đao, hắn rất rõ ràng mình và đối phương ưu thế. Chỉ có cách gần vừa đủ, hắn có thể phát huy ưu thế của mình. Chương 1740, tháng nhỏ một bậc. Chương 1740, tháng nhỏ một bậc. Nhìn xem nắm đấm càng ngày càng gần, nghe được bên tai từ lực quyền mang theo phong thanh, Thanh Vô Côn sắc mặt đại biến. Trong chốc nhoáng này hắn biết, hắn chủ quan rồi. Không nghĩ tới Tần Minh thực lực mạnh như thế. Nhìn hắn khí thế, võ đạo thực lực hẳn không có đạt tới thiên sĩ, nhưng ra quyền lực đạo, so với Khiếu Thiên từng có mà không bằng. Mấu chốt nhất là, hắn đối với chiến đấu nắm bắt thời cơ vô cùng tinh chuẩn. Hiện tại binh khí của hắn đại đao không thi triển được, khoảng cách của hai người quá gần. Làm sao đây? Thanh Vô Côn chỉ có thể cầm trong tay đại đao từ bỏ, dùng hai tay ngăn cản Tần Minh nắm đấm. Bành! Thanh Vô Côn tay cùng Tần Minh nắm đấm chạm vào nhau, phát ra mãnh liệt tiếng va đập. Đại đao từ không trung rơi xuống, vị tay mắt lanh lẹ Khiếu Vân tiếp lấy. "Tiểu tử, ngươi có mấy phần thực lực, nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy." Thanh Vô Côn sờ lên đau nhức cánh tay, nghiêm nghị nói, "Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, hợp xa cảnh cùng trời sĩ sự chiến lệnh." Tần Minh cẩn thận. Khiếu Thiên khẩn trương nói, hắn vừa mới có thể thấy được biết hợp xa cảnh thực lực, căn bản không phải thiên sĩ có thể địch nổi. Đây là chất khác biệt. Tần Minh mặc dù thắng nhỏ một trận, đem Thanh Vô Côn binh khí cho đoạt lại rồi, nhưng vẫn là bù đắp không được hợp xà cảnh chênh lệch. Chiến, nắm chặt nắm đấm, Tần Minh liền xông ra ngoài, hướng về phía Thanh Vô Côn lực, chính là đấm tới một quyền. Đến hay lắm. Thanh Vô Côn đồng dạng cũng là siết quả đấm. Mặc dù hắn không am hiểu tay không vật lộn, nhưng Tần Minh chỉ là thiên sĩ mà thôi, hắn không cho rằng đối phương là đối thủ của mình. Trên thân nguyên khí tụ tập, tại thời gian rất ngắn, liền tràn ngập toàn thân. Thanh Vô Côn áo choàng không gió mà bay, khí thế đại thịnh. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đối với Tần Minh, Thanh Vô Côn cũng sẽ không lưu thủ, vừa mới khinh thường để cho mình ăn một chút thiệt thòi nhỏ, lần này hắn toàn lực ứng phó. Giết! Nắm đấm mang theo bén nhọn cương phong, cùng Tần Minh nắm đấm đụng vào nhau. Vâng! Một đạo khí lãng từ hai quyền giao hội chỗ phát ra, Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân khẩn trương nhìn xem. Thử! Tần Minh rên khẽ một tiếng, thân thể bay ngược. Mặc dù thân thể của hắn so Thanh Vô Côn mạnh, nhưng nguyên khí số lượng cùng chất cùng đối phương kém quá xa. Chỉ cảm thấy nguyên khí xung kích thể nội, xương cốt toàn thân đều đau nhức. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Thanh Vô Côn chưa thả qua cái này tiến công cơ hội tốt, gián bảo, tay cầm thành quyền, liên miên bất tuyệt đối với Tần Minh khởi xướng tiến công. Vi di na bộ, cho ta động. Tần Minh thân thể nguyên khí vận chuyển tốc độ cao, thân thể không có quy tắc chuyển động, tránh né lấy Thanh Vô Côn công kích. Vi di na bộ không để cho hắn thất vọng, thành công né tránh Thanh Vô Côn công kích. từng chiêu một, tiếp lấy một chiêu, thanh vô côn công kích liên miên bất tuyệt, nguyên khí giống như là không cần tiền. Tần Minh trên trán dần dần đã có mồ hôi. Cùng thanh vô côn đối bính, hắn không phải là đối thủ, muốn phản kích, nhưng đối phương không quan tâm, chính là cùng hắn liều mạng. Ỷ vào nguyên khí chất cao hơn hắn, số lượng so với hắn đủ, hoàn toàn không cho hắn thời gian thở dốc. Không tốt, Vizina bộ nguyên khí xảy ra vấn đề. Chỉ dùng một lần, Vizina bộ nhìn không ra vấn đề, nhưng liên tục không ngừng dùng, thân thể bị triệt tiêu lẫn nhau lực đạo, bị thương không nhẹ. Dùng càng nhiều, thương càng nặng. Nếu không phải Tần Minh cường độ thân thể rất cao, đã sớm không được. Thậm chí võ giả bình thường, coi như học được Vizina bộ, cũng không dùng được. Mạnh mẽ dùng xuất hiện, chính là bị cuồng bạo nguyên khí xé thành mảnh nhỏ. Phát giác được Tần Minh động tác bắt đầu chậm chạp, Thanh Vô Côn trên mặt vui mừng. Hắn liền đoán được, Tần Minh không có khả năng đem cao siêu như vậy nguyên khí biết luyện, chắc chắn có hại bệnh. Chương 1741, Vizina bộ hai hại chương 1741, Vizina bộ hai hại quả nhiên, hắn không có đoán sai. Tần Minh phản ứng càng ngày càng chậm chạp, hắn tin tưởng kiên trì một đoạn thời gian, nhất định có thể đánh trúng đối phương. Đi chết đi. Đồng nhiên, Tần Minh thân thể dừng một chút, Thanh Vô Côn thấy được cơ hội. Nhìn qua bén nhọn nằm đấm, Tần Minh liều mạng nghiền ép thân thể, muốn né tránh. Thế nhưng, thân thể truyền đến từng đợt đau đớn, phản ứng chậm một nhịp. 3. Một quyền này trực tiếp đánh trúng Tần Minh ngực, ngũ tạng uống thuốc bị hao tổn. Không chết. Thanh Vô Côn có chút ngoài ý muốn, một cái thiên sĩ thụ hắn một quyền, nếu không chết. Xem ra Tần Minh cường độ thân thể rất cao. Bất quá, như vậy ra sao? Có thể đánh trúng một cái, liền có thể đánh trúng cái thứ hai. Trực tiếp đập chết. Thanh Vô Côn tiếp tục tiến lên, nắm thật chặt nắm đấm, hướng phía Tần Minh đánh tới. Thu vừa mới một quyền, Tần Minh thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, phản ứng càng thêm trì độn. Hắn hiện tại không thể sử dụng Vizina bộ nguyên khí rồi, nhưng hắn tốc độ xa xa không phải đối thủ của đối phương. 3. Một quyền này không thể tránh khỏi bị vành tại Tần Minh trên thân. Tần Minh, Thiếu Thiên cùng Thiếu Vân hai người giống to, thế nhưng không ngăn cản được Thanh Vô Côn tiến công. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Thanh Vô Côn vẫn luôn không dừng nện gõ lấy, không giết Tần Minh, hắn không bỏ qua. Liên tiếp đánh 13 quyền, Thanh Vô Côn đình chỉ công kích, thở hổn hển nhìn xem Tần Minh bị vành tới mặt đất. Chết. Thua 13 quyền, dù là đồng dạng là hợp xạ cảnh võ giả, theo lý tới nói, cũng sẽ bị đánh chết. Tần Minh chỉ là một cái thiên sĩ, hẳn là chịu không được. Tần Minh nằm trên mặt đất, trong miệng ho ra máu, con mắt tinh hồng. Hắn ngũ tạng uống thuốc đã lệch vị trí, xuất huyết bên trong nghiêm trọng. Chật vật trong ngực móc móc, muốn xuất ra thiên cấp hoàn mỹ chữa thương đan, nhưng thân thể lực lượng như là bị móc giống. Ý thức chậm chậm bắt đầu mơ hồ, cuối cùng nhất thấy cảnh tượng, là Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân bay nào tới. Hắn muốn chết rồi. Hỏi hắn sau không hối hận. Hắn không hối hận. Hắn không có khả năng nhìn xem đối với hắn có ân Khiếu Vân tại trước mặt chết đi. Chỉ có thể trách thực lực của hắn quá thấp, tài nghệ không bằng người. Tần Minh, Khiếu Vân nước mắt tuôn đầy mặt la lên. Khiếu Thiên, giao bí mật ra. Thanh Vô Côn đứng chắc tay, nếu không phải giao, Tần Minh là cái thứ nhất, nhưng không phải là cuối cùng nhất một cái. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn, trong tông môn tất cả mọi người, từng cái chết đi. Ta muốn ngươi chết. Khiếu Thiên tinh hồng suy nghĩ, nắm lấy trường kiếm trong tay, hướng phía Thanh Vô Côn bay nào đi qua. Bành, bay nhanh, trở về càng nhanh. Khiếu Thiên căn bản không phải Thanh Vô Côn đối thủ, nếu không phải Thanh Vô Côn không muốn giết hắn, Khiếu Thiên đã sớm chết tất lần. Hừ. Thanh Vô Côn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Khiếu Vân. Hiện tại đổi lấy ngươi rồi, ngươi là cái thứ hai. Thanh Vô Côn ánh mắt giống như là đối đại giết gà. Trên mặt đất, trong miệng chảy máu tươi Tần Minh, chậm rãi huyết không còn chảy xuôi, trong tim, khỏa kia thần bí chất lỏng màu đen cấp tốc nhảy lên. Phù phù, phù phù, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Tần Minh mở to mắt, trong mắt không có bất kỳ cái gì màu trắng, chỉ có một mảnh đen nhánh. Trong mắt tràn đầy sát ý, không mang theo chút nào cảm xúc, không có tình cảm, không có sợ hãi, chỉ có như là từ thượng cổ mà đến thuần túy sát ý ngao. Một tiếng long lảnh, Tần Minh từ dưới đất thẳng tắp đứng lên. Tần Minh nhìn thấy Tần Minh không có việc gì, Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân trong lòng vui mừng. Nhưng nhìn đến Tần Minh sắc mặt, bọn hắn nụ cười cứng ở trên mặt. Rõ ràng bây giờ Tần Minh cũng không phải là trạng thái bình thường. Tần Minh đến cùng xảy ra cái gì? Chương 1742, nằm xuống chương 1742, nằm xuống Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân không làm rõ ràng được Tần Minh xảy ra cái gì, Thanh Vô Côn thì càng là đầu óc mơ hồ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Bất quá, cũng liền kéo dài hơi tàn thôi. Mặc kệ Tần Minh xảy ra cái gì, chỉ cần hắn vẫn là thiên sĩ cảnh giới, Thanh Vô Côn liền tự tin mình có thể nghiền ép đối phương. Ngao. Tần Minh mắt thấy Thanh Vô Côn, trong mắt tràn ngập đối với hắn sát ý trong chốc lát, Thanh Vô Côn cũng cảm giác từ phía trên mà đến một cỗ sát ý ngút trời. Đây không có khả năng. Ngươi vẹn vẹn chỉ là thiên sĩ mà thôi, không có khả năng đem khí tức phóng ra ngoài. Cái này như thực chất đồng dạng sát khí, coi như hắn cũng phát ra không ra. Nhưng Tần Minh một cái thiên sĩ, rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Tần Minh tựa hồ đã mất đi ý thức, cơ bắp bắt đầu nhúc nhích, từng khối lớp vảy màu vàng nóng từ dưới làn da mọc ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn thân. Dưới ánh mặt trời, để đó sáng chói mà giá rét qua mang. Đây là máu quan mang, trên đó mang theo sát khí nồng đậm. Một đầu màu đen cái đuôi, vô mặt đất, mỗi một lần đập đều sẽ tóe lên cho bụi thật dày. Trên trán, hai cái sừng thú mọc ra, trên cánh tay, lân phiến càng ngày càng dày. Đầu ngón tay chậm rãi biến thành, trở nên bé nhọn, tản ra hàn quang yếu ớt. Từ đầu tới cuối, bây giờ Tần Minh trở thành một đầu thái cổ quái thú. Coi như Khiếu Vân đối với Tần Minh cực kỳ quen thuộc, cũng là chút nào nhận không ra. Bất kể là từ khí chất hay là từ hình dạng, nếu là ở trên đường đụng phải, Khiếu Vân tuyệt đối nghĩ không ra, đây chính là Tần Minh. Ngươi là cái gì quái vật? chỉ vào Tần Minh, Thanh Vô Côn có chút run rẩy. Hắn cảm giác mình chọc không nên dây vào tồn tại, trong lòng có một cố đại họa lâm đầu cảm giác. Không có khả năng, đối phương chỉ là thiên sĩ mà thôi. Ta thế nhưng là đường đường hợp xạ cảnh cường giả, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Thanh Vô Côn điên cuồng ở trong lòng cho mình động viên, cũng mặc kệ hắn thế nào cố gắng, nội tâm đều không thể tránh khỏi run rẩy. Thật sự là Tần Minh bộ dạng này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái kia phô thiên cái địa sát khí, càng làm cho hắn sợ hãi. Thần phục kích. Thanh Vô Côn sử xuất thực lực mạnh nhất của mình, chỉ thấy phía sau hắn có một con đại điểu hư ảnh, khí thế trên người cũng tại bốc lên. Đây chính là hợp xạ cảnh thực lực chân chính sao? Nhìn thấy một màn này, Phiếu Thiên sợ hãi không thôi. Không nghĩ tới, vừa mới Thanh Vô Côn độc thủ, còn không có sử dụng thực lực chân chính. Cái này hư ảo đại điểu, thoạt nhìn liền biết không dễ trọng. Ta là hợp xạ cảnh cường giả. Thanh Vô Côn nói, hợp xạ cảnh cường giả, có thể tinh khí biến hóa, ta chính là Phượng Huyết, cao quý không gì sánh được. Hai người đánh giá cẩn thận Thanh Vô Côn phía sau hư ảnh. Hắn nói là Phượng Huyết, nhưng thế nào nhìn đều cảm thấy có chút không đúng. Đây chính là một con gà mái, cầu thí thân vượng. Phiếu Thiên cùng Phiếu Vân đồng thời xác định nói. Phiếu Thiên lớn tiếng mắng, cái gì Thanh Loan Tông, bớt ở chỗ này rất vàng, gà mái tông còn tạm được. Bị Phiếu Thiên bạch trần, Thanh Vô Côn mặt mo xanh xám. Thân vượng là cái gì đẳng cấp tồn tại, hắn nếu là có thần vượng một tia huyết mạch, cũng không có khả năng vẹn vẹn một cái tàn phế hợp xả cảnh cường giả. Hắn đương nhiên sẽ không nói trên người mình huyết mạch, nhưng thật ra là đến từ cấp thấp nhất gà mái nguyên thú. Đương nhiên muốn rêu rao chính mình, mà thân vượng liền tiến vào tầm mắt của hắn. Thế là liền đem tông môn của mình đặt tên là Thanh Loan Tông. Hắn chiến đấu xưa nay không sử dụng toàn lực, bởi vì liền xem như đem hư ảnh triệu hoán đi ra, gia tăng sức chiến đấu cũng không nhiều. Lại thêm bại lộ bản thân chân chính huyết mạch, đồ làm cho người ta chế nhạo. Hừ. Thanh Vô Côn hừ lạnh một tiếng, ta tốt xấu có hợp xạ cảnh huyết mạch, không phải là các ngươi những thứ này tạm toái có thể so sánh. Chương 1743, hóa thân chương 1743, hóa thân tất cả đối với hắn chế giễu đều là ghen ghét. Vừa nghĩ như thế, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Phanh phanh. Lúc này, Tần Minh ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Thanh Vô Côn, nắm tay chặt chẽ nắm ướt. Nhìn thấy Tần Minh đã làm xong công kích chuẩn bị, Thanh Vô Côn có chút khẩn trương. Ngao! Cùng hống một tiếng, Tần Minh bước chân nặng nề đạp trên mặt đất, giống như một hạng nặng ma thú, hướng về phía Thanh Vô Côn đánh thẳng tới. Ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Thanh Vô Côn tay đồng dạng nắm thành quyền, hướng phía vọt tới Tần Minh anh kích mà đi. Tần Minh ánh mắt không có bất kỳ cái gì tức giận, có là không gì sánh được sát ý, đối với Thanh Vô Côn công kích mà đến năm đấm, nhìn cũng không nhìn. Một năm đấm thép, thẳng tắp đánh phía ngực đối phương. Muốn chết. Nhìn thấy Tần Minh không tránh không né, Thanh Vô Côn trong lòng quyết tâm. Nắm đấm của hắn, tất nhiên so Tần Minh nắm đấm trước đến. Lấy thực lực của hắn, Tần Minh tiếp hắn một quyền, nhất định sẽ bị vành bay. Tần Minh nắm đấm, sẽ theo người bị vành bay, không phòng tự phá. Hắn không cần lo lắng. Nghĩ tới đây, Thanh Vô Côn lại tại trên quyền tăng thêm một phần lực, sợ nện không chết Tần Minh. Vâng. Thanh Vô Côn nắm đấm, đánh trúng vào Tần Minh không tránh không né. Nhưng cũng không có như hắn trong tưởng tượng như thế, Tần Minh bị đánh bay. Xuất hiện tình huống là, một quyền này Tần Minh không tiên lệnh kế tiếp rồi. Nhưng hắn tựa như đánh vào trên tảng đá, không có cho Tần Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đúng lúc này, Tần Minh nắm đấm cũng đã đến. Nhìn xem tản ra hào quang nắm đấm, Thanh Vô Côn sợ hãi. Nhưng muốn né tránh đã tới đã không kịp. Thanh Vô Côn chỉ có thể cầu nguyện, Tần Minh một quyền này cũng không có bao nhiêu lực đạo. Vâng. Tần Minh nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh trúng Thanh Vô Côn lồng ngực. Trong chốc lát, Thanh Vô Côn giống như là bị vạn tấn cự thạch đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân thể không cầm được lùi lại. Không có khả năng, ngươi không có khả năng mạnh như thế. Chỉ vào Tần Minh, Thanh Vô Côn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta mới là hợp xạ cảnh giới cường giả, ngươi chỉ là một cái thiên sĩ. Hắn vừa mới tràn ngập nguyên khí một quyền, Tần Minh lại có thể ngạnh kháng xuống tới. Vậy liền coi là rồi, hắn còn không có chút nào cảm giác. Mà Tần Minh một quyền, trên đó lực đạo, cho dù là hắn hợp xạ cảnh nguyên khí, cũng ngăn cản không nổi. Đây rốt cuộc hắn là hợp xạ cảnh, vẫn là Tần Minh là hợp xạ cảnh. Đúng lúc này, Hề Tinh Nguyên mang theo Thanh Loan Tông thiên sĩ cảm thấy, đây là cái gì quái vật? Nhìn thấy toàn thân lân giáp Tần Minh, Hề Tinh Nguyên cùng một đám thiên sĩ trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là một đầu nguyên thú đi. Cái này nguyên thú thật mạnh, thế mà để cho tông chủ Thanh Vô Côn thụ thương. Các ngươi còn nhìn xem làm gì, lên cho ta. Nhìn thấy Hề Tinh Nguyên đám người xuất hiện, Thanh Vô Côn mừng rỡ trong lòng. Hắn đang cần thở dốc, Hề Tinh Nguyên đám người đã tới rồi. Bên trên. Không có cách, tông chủ mở miệng, Hề Tinh Nguyên đám người không thể không bên trên. Thanh Vô Côn thế nhưng là hợp xạ cảnh cường giả, nếu không phải để cho hắn hài lòng, sau đó truy cứu trách nhiệm, bọn hắn không chịu được nổi. Hề Tinh Nguyên không thấy được Tần Minh xuất thủ, căn bản không biết Tần Minh lợi hại. Tự cho là đúng một đầu phổ thông nguyên thú, không biết từ nơi nào nhô ra. Giết nó, lấy tinh huyết. Có võ giả, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại hưng phấn trong lòng không thôi. Cái này đây là một đầu tiên cấp nguyên thú, giết nó, cũng có thể đạt được một khỏa thiên cấp tinh huyết. Nhiều người như vậy, lại có hợp xạ cảnh tông chủ tại, không có đạo lý giết không được. Mà Hề Tinh Nguyên lại là nhíu mày, hắn chú ý tới Thanh Vô Côn thụ thường, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Thế là cũng không gấp xông đi lên, trước hết để cho trong tông môn các trưởng lão khác tiến công. Chương 1744, sát ý ngút trời chương 1744, sát ý ngút trời nếu là tình huống không đúng, hắn tính toán xoay người chạy. Cái gì vinh hoa phú quý, cũng không sánh nổi cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Tần Minh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Vô Côn, thần trí không rõ, nhưng hắn cũng chú ý tới bỗng nhiên người tới. Cảm giác được trên người đối phương sát ý, Tần Minh rời đi mục tiêu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngao! vỗ lồng ngực, hướng phía mới tới thiên sĩ bọn họ xông tới. Chân nặng nghề đạp trên mặt đất, Tần Minh nhất phi chủ tiên, cái đuôi nâng lên, hướng về phía trên bầu trời thiên sĩ bọn họ liền cắn quét. Tại Tần Minh kêu la trong nháy mắt, bọn này thiên sĩ liền như là bị sét đánh, cả người run lẩy bẩy. Đây là như thế nào tiếng kêu? Như là từ cửu lũ bên trong truyền đến, tràn đầy sát khí, thuần túy tới cực điểm sát khí. Lại nhìn về phía Tần Minh thì trong con mắt của bọn họ giống như là một đầu giết 100 tỷ người tử vong thú. Má ơi! Nhìn thấy Tần Minh vào tới, có thiên sĩ tại chỗ sụp đổ, kêu cha gọi mẹ. Nhìn qua chỉ là kêu một tiếng, liền đem khí thế hung hăng thiên sĩ dọa đến kẻ ra quần. Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết xảy ra cái gì. Tần Minh trong tiếng kêu ẩn chứa sát khí, bọn hắn cũng cảm thấy, nhưng bởi vì bọn hắn không phải Tần Minh mục tiêu, sát khí chỉ là nhẹ đống mà qua, cũng không có lực sát thương, cho nên bọn hắn cảm giác không ra Tần Minh kinh khủng. Chạy, chạy! Đã có thiên sĩ hét to, nhưng Tần Minh tốc độ cực nhanh, không đợi bọn hắn trốn, cái đuôi liền duỗi ra, giống như đầu trưởng tiên, trên không trung khẽ quét mà qua. Thế này sao lại là cái đuôi, giống như là một thanh sắc bén đại đao, bị quét trúng thiên sĩ, đồng loạt bị chặn ngang hai nửa. Xông nhanh đến thiên sĩ, đã một tên cũng không để lại rồi. Nhìn thấy một màn này, Thanh Vô Côn cùng Hề Tinh Nguyên nuốt nước miếng một cái. Tần Minh thật sự là quá hung tàn. Đồng nhiên, Tần Minh chú ý tới Hề Tinh Nguyên, không còn đối cái khác thiên sĩ cảm thấy hứng thú, từng bước một hướng phía hắn đi tới. Hề Tinh Nguyên dọa đến run lập cập, hắn không rõ, nơi này nhiều người như vậy, tại sao đối phương muốn đặc biệt chú ý chính mình. Mặt khác cách Tần Minh gần Thanh Loan Tông thiên sĩ, dọa đến hai chân như nhũn ra, chỉ cảm thấy hai kiếp khó thoát. Nhưng không có nghĩ đến, Tần Minh thế mà mặc kệ bọn hắn rồi, mà là nhìn về phía Hề Tinh Nguyên. Lập tức, bọn hắn mừng rỡ như điên, dùng bình sinh nhanh nhất động tốc độ bay lên, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mặc kệ Thanh Vô Côn thế nào kêu to, cũng không quay đầu lại rời đi. Không có bị Tần Minh sát khí bao phủ, không có tận mắt thấy Tần Minh điên cuồng quét ngang, vĩnh viễn cũng sẽ không biết bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao sợ hãi. Loại kia bất lực, như là nhìn thấy thiên địch, là bọn hắn cũng không tiếp tục nhớ trải qua chuyện. Bọn họ là thiên sĩ, ở mảnh này khu vực, thế nào cũng là một nhân vật. Dù là rời đi Thanh Loan Tông, cũng có thể sống rất tốt. Làm gì vì Thanh Vô Côn mà mất mạng? Trong chốc lát, toàn bộ khu vực chỉ có Thanh Vô Côn, Hề Tinh Nguyên, Thiếu Thiên cùng Thiếu Vân. Nhìn thấy chuyện không thể làm, Thanh Vô Côn trong lòng ngưỡng lượng, hắn phải hay không phải cũng hẳn là chạy trốn. Nghĩ tới đây, Thanh Vô Côn bước chân chậm rãi di động, muốn rời xa Tần Minh. Nhưng hắn mới vừa vặn nhấc chân, Tần Minh sát khí liền như là như gió, hướng phía hắn thổi tới. Hắn bị tập trung rồi, chỉ cần dám trốn, trong nháy mắt liền sẽ nên đón Tần Minh như mưa to công kích. Hắn không thể trốn. Cảm nhận được Tần Minh sát khí, thân là hợp xạ cảnh cường giả Thanh Vô Côn đều kinh khủng không thôi, lại càng không cần phải nói Thanh Vô Côn rồi. Nhìn xem quái vật từng bước một đi tới, mang theo vừa mới giết người khí thế hung ác, cùng sát ý ngút trời, Thanh Vô Côn xuất mồ hôi chán, chân không ngừng tối hậu. Chương 1745, cầu xin tha thứ chương 1745, cầu xin tha thứ hắn không biết, tại sao quái vật này chính là để mắt tới hắn. Tông chủ, cứu ta. Bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có Thanh Vô Côn, Hề Tinh Nguyên nhìn về phía đối phương, kêu cứu. Đáng tiếc, Thanh Vô Côn cũng không thèm nhìn hắn, toàn lực khôi phục thương thế. Hắn cũng định tốt rồi, hiện tại hết sức khôi phục thương thế, chờ một chút, một khi Tần Minh bắt đầu công kích chính mình, liền toàn lực chạy. Hiện tại thương thế khôi phục càng tốt, chờ sau đó chạy càng nhanh. Còn như Hề Tinh Nguyên vì chính mình tranh thủ thời gian, chết thì đã chết đi, hắn không quan tâm. A, Hề Tinh Nguyên nhìn thấy Thanh Vô Côn căn bản không quản chính mình, hắn tuyệt vọng ngã ngồi tại đất địa phương. Tần Minh cũng không có bởi vì Hề Tinh Nguyên thảm trạng mà từ bỏ công kích, vẫn là từng bước một đi tới, như là đạp ở tâm hắn ở giữa. Phiếu Thiên Tông chủ, ta sai rồi, van cầu ngươi mau cứu ta, ta cũng không dám nữa. Hề Tinh Nguyên nghĩ đến, quái vật này tựa hồ là đang trợ giúp Phiếu Thiên, thế là quay đầu hướng về Phiếu Thiên cầu xin tha thứ. Xem ở ta mấy chục năm như một ngày cần cù chăm chỉ phấn thượng, ngươi cứu ta một mạng. Phiếu Thiên bay mặt qua chỗ khác, căn bản không nhìn hắn. Phiếu Vân trong mắt chỉ có thống khổ, trừng phạt đúng tội. Nhìn thấy hai người biểu lộ, trong chốc lát, Hề Tinh Nguyên hỏng mất, tuyệt vọng. Quái vật, ngươi đi chết đi. Sụp đổ về sau, Hề Tinh Nguyên tựa hồ không sợ chết, nắm lấy kiếm, hướng phía Tần Minh bổ tới. Bình. Trường kiếm bị Tần Minh nhanh như tia chớp tay phải nắm lấy, trường kiếm nguyên khí cùng hắn móng vuốt va chạm, cọ sát ra hỏa hoa. Bình. Đột nhiên ở giữa, có một đạo hỏa quang từ Tần Minh trong tay dâng lên, dọc theo nguyên khí trường kiếm, hướng phía Hề Tinh Nguyên lan tràn. Còn không có đợi Hề Tinh Nguyên kịp phản ứng, ánh lửa liền chạm đến hắn. Trong chớp mắt, Hề Tinh Nguyên liền bốc cháy lên. Không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm, liền hóa thành cho bụi. Cùng hắn cùng nhau hóa thành cho bụi còn có Tần Minh trên tay nguyên khí trường kiếm. Lộc cộc. Nhìn thấy một màn này, Khiếu Thiên, Khiếu Vân cùng Thanh Vô Côn nhất tề nuốt một ngụm nước miếng. Thật sự là quá làm cho người ta tim đập nhanh rồi. Đây chính là nguyên khí, cứ như vậy hóa thành cho rồi. Nguyên lai Tần Minh mới vừa cùng Thanh Vô Côn chiến đấu, căn bản cũng không có sự xuất toàn lực. Vừa mới nếu là tới này sao một cái, Thanh Vô Côn huyết đục thân thể kia, thế nào khả năng chống đỡ được. Thanh Vô Côn lần này triệt để không có dũng khí chiến đấu, đối với chính mình có thể hay không chạy trốn cũng sinh ra hoài nghi. Giết hết Hề Tinh Nguyên về sau, Tần Minh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sát khí trên người càng là không có giảm mấy may. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Vô Côn. Bị Tần Minh mặt không biểu tại nhờ nhờ hằn chằm chằm, Thanh Vô Côn không nhịn được lại tối lui. Thiếu Thiên, ta sai rồi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thanh Vô Côn lớn tiếng cam kết, ta không muốn bí mật của ngươi. Sẽ không lại đối với Nguyệt Lang tinh huyết ôm lấy chút nào huyết tưởng. Thanh Vô Côn muốn thông qua cùng Khiếu Thiên đạt thành hòa giải, để cho Tần Minh dừng tay. Nhưng nghe Thanh Vô Côn lời nói, Tần Minh biểu lộ không có biến hóa chút nào, bước chân cũng không có chút nào chậm chạp. Trong chớp nhoáng này, Khiếu Thiên cùng Thanh Vô Côn đồng thời hiểu rõ, bây giờ Tần Minh kỳ thật đã mất đi ý thức. Thanh Vô Côn một trái tim chìm vào đáy cốc. Nếu là Tần Minh biến thành triệt để nguyên thú, cái kia còn tốt. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ biến thành nguyên thú, có thể đối sự thù hận của hắn, đối với hắn sát ý chút nào không có giảm. Đây nên làm sao đây? Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn hối hận không thôi. Sớm biết dạng này, hắn nói cái gì cũng sẽ không nghe Hệ Tinh Nguyên chi ngôn. Đừng nói nơi này khả năng có được Nguyệt Lang tinh huyết rồi, cho dù là hợp xà cảnh tinh huyết, hắn cũng cảm thấy không có ý nghĩ xấu. Tần Minh thật là đáng sợ. Chương 1746, Thanh Vô Côn chết. Chương 1746, Thanh Vô Côn chết đáng tiếc, đã xong rồi. Tần Minh tay thành trảo hình, một cái lắc mình, xuất hiện ở Thanh Vô Côn trước mặt, hướng về bộ ngực hắn chụp tới. Thanh Vô Côn hết sức muốn ngăn cản, nhưng Tần Minh trên nuốt móng tay cực kỳ sắc bén, như là binh khí, không gì không phá. Không. Nhìn xem lồng ngực bị xuyên thủng, Thanh Vô Côn phát ra tuyệt vọng tiếng gầm, đã mất đi ý thức. Giết Thanh Vô Côn về sau, Tần Minh trong mắt sát khí không có chút nào tiêu tán. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân. Hai người sững sờ. Đây là như thế nào một đôi mắt? Cho dù là bọn hắn bái kiến hung hãn nhất nguyên thú, cũng không kịp hắn một phần bạn. Khiếu Thiên nghĩ tới hai ngày trước thấy Vương Dạ Nguyệt Lang phụ thân, không khỏi cùng Tần Minh so sánh, lại phát hiện, đầu kia nguyên thú uy thế trên người, cũng xa xa không kịp bây giờ Tần Minh. Tần Minh! Khiếu Vân la lên. Tần Minh không có trả lời, từng bước một hướng phía Khiếu Vân đi tới, bên trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hai người đồng thời hiểu được, Tần Minh hiện tại đã mất đi ý thức. Đầu óc hắn chỉ có sát ý hai người nguy hiểm. Khiếu Vân cùng Khiếu Thiên nhìn nhau, thần giao cách cảm hướng phía nơi xa cực độn. Bọn hắn không chạy còn tốt, vừa chạy Tần Minh tốc độ càng thêm nhanh, trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngao! Tần Minh ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm linh thái nhức óc, tràn ngập sát ý chết chắc. Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân trong lòng ngật đáp một cái. Nhưng dù là có một tia cơ hội, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân đồng thời giơ lên trong tay trường kiếm, chuẩn bị nên đón Tần Minh công kích kế tiếp. Quả nhiên, Tần Minh giống to về sau, bàn tay mở ra, sắc bén chảo gai tản ra ánh sáng sắc bén, hướng phía hai người đánh tới. Bình! Hai người đồng thời dùng trường kiếm chặn cấp tốc mà đến bàn tay, nhưng trên đó truyền tới lực đạo, cho dù là hai người liên thủ, cũng không chống lại được mấy may. Thân thể hai người giống như là hai mảnh không có rễ lá rụng đồng dạng bị vây bay. Phúc. Phun ra hai cái máu tươi, hai người tuyệt vọng nhìn về phía Tần Minh. Có lẽ chết ở Tần Minh trong tay là lựa chọn tốt nhất. Thiếu Vân đông nhiên nói. Nghe vậy, Thiếu Thiên chậm rãi gật đầu. So với chết ở Thanh Vô Côn trong tay, bọn hắn càng muốn chết ở Tần Minh trong tay. Mà lại Tần Minh còn giúp bọn hắn giết Thanh Vô Côn cùng Hề Tinh Nguyên. Bọn hắn đã bỏ đi chống cự, cái này giống như là một cái sâu kiến không tự lượng sức, vọng tưởng ngay trời. Vô thanh vô tức, Tần Minh đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Liên tại bọn hắn coi là kế tiếp chắc chắn bị thần trí không rõ Tần Minh giết chết thì, đống nhiên ở giữa, Tần Minh toàn thân chấn động, ngã trên mặt đất. Chờ bọn hắn chậm rãi bỏ lên, thấy lại là Tần Minh đã hoàn toàn hôn mê. Bây giờ Tần Minh trên thân không có chút nào lân giáp. Nếu không phải hiện trường mất mô, đầy đất thi thể, chuyện vừa rồi tựa như không có phát sinh. Tần Minh ra sao? Khiếu Thiên hỏi hướng kiểm tra Tần Minh thương thế Khiếu Vân. Khiếu Vân nói, Tần Minh thương thế trên người đã toàn bộ phục hồi như cũ, chỉ là đã hôn mê. Thân thể không có tổn thương, như vậy đan dược chữa thương liền không có chút nào tác dụng. Hôn mê bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyệt Lang Tông xa hoa nhất căn phòng bên trong, Tần Minh nằm ở trên giường, như cùng ngủ lấy. Khiếu Thiên, Khiếu Vân, thích ý tới thăm mấy lần, đều không cảm thấy Tần Minh có bất kỳ vấn đề. Có lẽ là quá mệt mỏi hôn mê. Thích ý cũng không phải như là Hề Tinh Nguyên nói như vậy bị giết chết, mà là bị nhốt lên. Vốn là muốn dùng đến uy hiếp Khiếu Thiên, không nghĩ tới chính mình mang tới thiên sĩ chết thì chết, tản tán. Ngay cả Thanh Loan Tông tông chủ Thành Vô Côn chính mình, cũng là rơi vào cái tử vong hạ tràng. Chương 1747, hôn mê. Chương 1747, hôn mê. Khiếu Thiên trở lại tông môn, đem Tần Minh thu xếp tốt về sau, liền bắt đầu thanh lý tông môn. Tất cả Nguyệt Lang Tông trưởng lão, chấp sự, đệ tử, chỉ cần có một chút huynh hướng Hề Tinh Nguyên, toàn bộ bị trục xuất tông môn. Triệt để đảo hướng Hề Tinh Nguyên đệ tử các trưởng lão, càng là bị huyết tẩy. Hề Hưng không có trốn qua lần này huyết tẩy, mặc dù kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng Khiếu Thiên cũng không có buông tha hắn. Mấy ngày, bình thường phi thường náo nhiệt Nguyệt Lang Tông, cũng bởi vì lần này thanh tẩy, biến trong chỉ toán không ít. Toàn bộ Nguyệt Lang Tông võ giả, thiếu đi bảy thành. Cái này còn dư lại ba thành, đều toàn tâm toàn ý trung thành với Nguyệt Lang Tông, trung thành với Khiếu Thiên. Đối với lần này thanh tẩy, bị đuổi đi ra đệ tử, Khiếu Thiên không có chút nào đáng tiếc. Lập tức hắn liền muốn nuốt vương giả tinh huyết rồi. Hắn có chắc chắn 8 phần 10, có thể trở thành hợp xà cảnh cường giả. Đến lúc đó ở mảnh này khu vực, hắn chính là thực lực võ giả mạnh nhất. Nhiều hơn nữa thiên sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyệt Lang Tông tất nhiên trở thành mạnh nhất tông môn. Đến lúc đó tại chiêu mộ đệ tử là được. Mà lại, hắn đã quyết định dưỡng lão, Nguyệt Lang Tông lại sắp đăng đỉnh, hắn không có cái gì tốt tiếp nối rồi. Một ngày này, hôn mê Tần Minh mở hai mắt ra. Đau quá. Che lấy đầu, Tần Minh thấp giọng kêu thảm. Hắn chỉ cảm thấy có một vạn chữa độc trùng tại cắn xé đầu, cơn đau lại liên miên không dứt, cực kỳ khó chịu. Tần Minh, ngươi đã tỉnh. Khiếu Vân một mực tại bên cạnh coi chừng kinh hỉ, nghe được Tần Minh thanh âm, lập tức khẩn trương lên. Cũng mặc kệ thế nào làm, Khiếu Thiên nghĩ hết các loại biện pháp, đều không cách nào để cho Tần Minh đau đớn giảm bớt. Nửa ngày, đau đớn giảm bớt một chút, Tần Minh mới hồi tưởng lại cùng Thanh Vô Côn đại chiến. Hắn chỉ nhớ rõ, muốn tìm cơ hội dùng tiên nhãn giết chết Thanh Vô Côn. Nhưng Thanh Vô Côn không chút nào cho hắn cơ hội, vừa ra tay chính là 13 liên kích, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho Tần Minh, đem hắn giết chết. Thiên Phú Nguyên Kỹ tuy tốt, nhưng hạn chế cũng lớn, chỉ có thể xem như át chủ bài. Tần Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn thiên nhãn lực công kích thật là mạnh, nhưng công kích tốc độ quá chậm. Chờ hắn phóng xuất, địch nhân đã sớm biết, hoặc là trốn tránh, hoặc là trực tiếp đánh gãy, hắn không có biện pháp gì. Ta không phải là chết sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tần Minh nhớ kỹ, hắn cuối cùng nhất hẳn là không có đào thoát tử vong. Tần Minh, cảm giác khá hơn chút nào không? Phiếu Vân Ân cần hỏi han. Tần Minh gật đầu, Phiếu Lao, ta là thế nào tới đây? Là ai đã cứu chúng ta? Nghe được Tần Minh vấn đề, Phiếu Vân liền biết, Tần Minh đối với hắn biến thành nguyên thú đồng dạng tồn tại đáng sợ, một chút ký ức đều không có. Nghĩ nghĩ, Phiếu Vân đem chuyện phát sinh, tỉ mỉ cùng Tần Minh nói qua một lần. Nói cách khác, ta biến thành một cái quái vật, giết chết Thanh Vô Côn cùng Hệ Tinh Nguyên. Cuối cùng nhất còn muốn giết ngươi cùng tông chủ. Tần Minh thất kinh mà hỏi. Hắn bị trên người mình chuyện phát sinh, làm mê mẩn. Mình là xảy ra chuyện gì? Phiếu Vân chậm rãi gật đầu. Đạt được Khiếu Vân xác nhận, Tần Minh nội tâm hoảng loạn rồi một cái, về sau tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới tại tiểu thế giới thì, cùng cái gọi là thánh thần chiến đấu, cũng từng có mất đi ý thức. Lần kia có phải hay không xảy ra loại sự tình này? Nói cách khác, thân thể của hắn xuất hiện dị trạng, cũng không phải tới Thiên Long thế giới phát sinh. Tại tiểu thế giới thì, thân thể liền có vấn đề. Có lẽ là trên người ta huyết mạch vấn đề. Lúc này, Tần Minh trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Hắn cùng với những người khác địa phương khác nhau, ngay tại huyết mạch làm thành cấp. Thành cấp huyết mạch cùng phổ thông huyết mạch khác nhau cực lớn, điểm này mẹ bối từng nói với hắn. Bất quá, bất đồng thánh cấp huyết mạch, hoàn toàn khác biệt, mẹ bối cũng không phải rất hiểu. Chương 1748, tiền căn hậu quả chương 1748, tiền căn hậu quả Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ bối có người dạy đạo. Mà hắn lại là ngay cả mình là thánh cấp huyết mạch sự tình, đều không cách nào cùng ngoại nhân nói. Mọi thứ đều từ tìm kiếm. Mà võ đạo tìm đòi, tràn đầy nguy hiểm. Không được, ta nhất định phải mau mau đến Trung Châu, có lẽ nơi đó có thể giải thánh cấp huyết mạch. Bất đồng thánh cấp huyết mạch, mặc dù giữa bọn họ đặc tính không giống nhau, có thể thấy được thánh cấp huyết mạch nhiều, Tần Minh luôn có thể tìm tới một ít quy luật. Dùng cái này xem như căn cứ, suy tính trên người mình huyết mạch. Nghỉ ngơi trước đi. Từng đợt cảm giác mệt mỏi vọt tới, có lẽ là vừa mới đau đớn, hao tổn xong hắn tinh lực, có lẽ là hướng về phía trước chiến đấu, đến bây giờ đều không có khôi phục. Phiếu Vân nhìn ra Tần Minh mỏi mệt, vội vàng cáo từ rời đi. Phiếu Vân mới vừa rời đi, Tần Minh liền trầm lắng ngủ. Tần Minh không có đến, lần này sẽ ở trên giường nằm thời gian dài như vậy. Mãi cho đến 2 tháng về sau, Tần Minh tinh thần mới hoàn toàn khôi phục. Đứng ở bên giường, Tần Minh hoạt động một phen gân cốt. 2 tháng đau đớn, 2 tháng nằm trên giường không dậy nổi, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Hiện tại cuối cùng có thể rời giường, Tần Minh hảo hảo chuyển động một phen. Đây có lẽ là thân thể ta chịu không được loại cấp bậc kia lực lượng, cho nên cần 2 tháng khôi phục. Tần Minh trong lòng suy đoán. Dù sao, hắn nhưng là đánh bại Thanh Vô Côn. Thanh Vô Côn là hợp xà cảnh cường giả, lại thế nào tàn phế, lực lượng cấp độ cũng đạt tới hợp xà cảnh. Còn hắn thì không hơn không kém thiên sĩ. Lấy thiên sĩ vượt cấp đánh bại hợp xà cảnh cường giả, thân thể tiềm lực bị tiêu hao hôn mê, lại không quá bình thường. Một năm chính là 2 tháng. 2 tháng này lãng phí một cách vô ích. Tần Minh đang tiếc lắc đầu, 2 tháng này trên giường, hắn không đánh nổi tinh thần tới. Lúc trước muốn cưỡng ép nghiên cứu đan dược hoặc tu luyện võ đạo, nhưng luyện chế đan dược, hắn căn bản tập trung không được tinh thần. Gắng gượng sẽ chỉ làm chính mình càng khó chịu hơn, mà tu luyện võ đạo lại càng không cần phải nói. Ngay cả đơn giản vận hành công pháp đều làm không được, làm sao có thể tu luyện? 2 tháng này, hắn chỉ có thể vô sở sự nằm ở trên giường. Là thời điểm đi Trung Châu rồi. Tần Minh siết quả đấm, nhìn về phía phương xa. Mặc dù nằm ở trên giường, nhưng hắn đối bên ngoài sự tình vẫn là rõ ràng. Phiếu Thiên Bế Quan thành công đột phá đến hợp xà cảnh rồi. Hiện tại Nguyệt Lang Tông đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông, vô số võ giả muốn gia nhập. Mà bây giờ gia nhập Nguyệt Lang Tông yêu cầu rất cao, trừ thiên phú muốn tốt ra, còn muốn nhân phẩm quá quan, đem vô số muốn gia nhập võ giả chắn ngoài cửa. Nguyệt Lang Tông có hợp xà cảnh Phiếu Thiên thủ hộ, ở mảnh này khu vực thuộc về sự tồn tại vô địch. Tân Minh cũng không cần thay nó lo lắng. 2 tháng không có tu luyện, không có luyện đan, cũng không biết có hay không lùi bước. Đẩy cửa ra Nguyệt Lang Tông, trên đường gặp phải đệ tử, đồng loạt hướng Tân Minh vấn an. Tân Minh mỉm cười gật đầu. Hắn hiện tại mặc là Nguyệt Lang Tông trưởng lão phục sức. Rất nhanh, hắn liền đi tới nhiệm vụ hối đoái chỗ. Tần Minh nhìn thấy Tần Minh tới, nhiệm vụ hối đoái chỗ trưởng lão Lương Nguyên cao hứng vô cùng. Có lẽ Nguyệt Lang Tông đại bộ phận đệ tử không biết, Nguyệt Lang Tông rốt cuộc là thế nào đánh bại Thanh Loan Tông, nhưng xem như trưởng lão Lương Nguyên làm sao không biết. Đều là bởi vì Tần Minh ngăn cơn sóng dữ, mới cứu vớt nguy cơ sớm tối Nguyệt Lang Tông. Mà lại hắn còn giết Thanh Loan Tông tông chủ Thanh Vô Côn, cùng vô số thiên sĩ trưởng lão, để cho Thanh Loan Tông trực tiếp phân bằng gạt bỏ. Đây là bực nào công lao? Chỉ có điều Tần Minh thích thanh tĩnh. Cố ý bàn giao phía dưới, sự tích của hắn mới không có tại trong tông môn truyền bá. Chương 1749, tặng lễ chương 1749, tặng lễ cũng xác thực cần giữ bí mật. Lấy Tần Minh tiềm lực, tương lai vô khả hạn lượng. Nổi danh đối với hắn cũng không có chỗ tốt, ngược lại gia tăng rất nhiều nguy hiểm không biết. Lư trưởng lão, lần này ta tới là muốn hối đoái chút nguyên thực. Tần Minh khách khí nói. Lương Nguyên vội vàng vỗ tay, gọi ta Lương Nguyên là được. Ngươi muốn cái gì nguyên thực cứ việc phân phó, tông chủ đã thông báo rồi, ngươi không cần nhiệm vụ điểm tích lũy, muốn trực tiếp cầm là được. Tần Minh lắc đầu, không quy củ không thành phương viên, vẫn là dùng nhiệm vụ điểm tích lũy hối đoái đi. Lương Nguyên cũng không có lại kiên trì. Tần Minh nhiệm vụ điểm tích lũy có rất nhiều, đổi cần nguyên thực, hắn nhanh chân rời đi, đi thẳng tới chính mình trước kia thạch ốc. Đối với hoàn cảnh sống Tần Minh cũng không thèm để ý, nơi này sinh hoạt khí cụ đầy đủ mọi thứ, Tần Minh cũng không còn dự định đổi vị trí. Một canh giờ về sau, Tần Minh đan dược luyện chế hoàn thành, đi vào bên cạnh thạch ốc. Nơi này là Quan Vân chỗ cư trụ. Gõ cửa một cái, Quan Vân vừa vặn trong phòng. Nhìn thấy bên ngoài Tần Minh, Quan Vân khắp khuôn mặt là kinh hỉ. "Tần Minh, ngươi còn sống?" Trong nháy mắt kịp phản ứng, hỏi như vậy rất không lễ phép. Lúc trước hắn nghe nói Tần Minh đã chết tại bên trong bí cảnh rồi, mà lại bí cảnh quan bế trải qua thời gian rất lâu, Tần Minh lại là không có chút nào tin tức, hắn không thể không tiếp nhận Tần Minh chết sự thật. Trong lúc nhất thời, trong lòng thương tâm không thôi, cũng không phải cùng Tần Minh đã có tình cảm. Bọn hắn biết thời gian cũng không dài, mặc dù có giao tình, nhưng không sâu. Làm hắn thương tâm chính là, thật vất vả ôm một đầu cột trụ, không nghĩ tới đầu này cột trụ cứ như vậy mà mất. Phải biết làm Tần Minh làm việc trong khoảng thời gian này, là hắn đến tu luyện đến nay, thoải mái nhất một đoạn thời gian. Tần Minh để cho hắn việc làm vô cùng đơn giản, mà thù lao phong phú để cho người ta ghen ghét. Vô số cao giai đan dược tu luyện, rất nhiều nguyên thạch, để cho hắn tại võ đạo phương diện không có bất kỳ cái gì hậu cố chi ưu. Tần Minh chết rồi, như vậy hắn những thứ này đãi ngộ cũng bị mất, làm sao không thương tâm? Tần Minh ngược lại là không có để ý Quan Vân lời nói, cười nói, bí cảnh chi hành rất thuận lợi, ta là bởi vì chuyện khác chậm trễ. Thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút? Quan Vân kịp phản ứng, vội vàng cung kính mời Tần Minh đi vào. Rót trà, Quan Vân ngồi quỳ chân ở một bên. Lần này tới, là cùng ngươi nói tạm biệt. Tần Minh nói, tạm biệt. Quan Vân cảm giác sấm sét giữa trời quang. Thật vất vả Tần Minh không chết, hắn nhìn sao nhìn trăng sáng, cho là mình ngày tốt lành lại tới. Không nghĩ tới Tần Minh muốn cùng hắn nói đường. Tốt rồi, không cần thương cảm. Vô vô Quan Vân bả bay, Tần Minh nói, đây là đưa cho ngươi, sau này tiết kiệm một chút dùng. Nói xong, Tần Minh đem phía sau bao khỏa đặt lên bàn. Đứng người lên, Tần Minh đẩy cửa phòng ra. Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, ngày mai ta liền sẽ rời đi. Nói xong, Tần Minh bước chân điểm nhẹ, tự mình hướng về gian phòng bay đi. Thiên sĩ. Nhìn qua Tần Minh rời đi, Quan Vân há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tần Minh lại là thiên sĩ rồi. Hắn gia nhập Nguyệt Lang Tông mới bao lâu thời gian? Trong chớp nhoáng này, Quan Vân với cái thế giới này sinh ra hoài nghi. Nửa ngày, hắn mới tiếp nhận sự thật này. Tần Minh là thiên sĩ rồi, hắn sẽ đưa lễ vật gì cho ta đây? Quan Vân lực chú ý bị trên bàn bao khóa hấp dẫn. Tần Minh hảo phóng tại trong tông môn thế nhưng là nổi danh. Hắn hiện tại đã là thiên sĩ, lại là thực lực cao siêu luyện đan sư. Lần này hắn chuyên môn cùng mình tạm biệt, tặng lễ vật, khẳng định không phải trước kia có thể so sánh. Bao hàm kỳ vọng, Quan Vân xoa xoa đôi bàn tay, mở bọc ra. Chương 1750, tạm biệt chương 1750, tạm biệt trong bao để đó ba cái bình ngọc cùng một khối tinh huyết thạch. Đây là thiên cấp tinh huyết thạch. Nhìn xem tinh huyết thạch, Quan Vân không khỏi kinh hãi. Cầm lấy tinh huyết thạch nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng xác định, đây thật là thiên cấp tinh huyết thạch, mà lại là hoàn mỹ thiên cấp tinh huyết thạch. Quan Vân ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, tay nhịn không được run. Lại tràn ngập kỳ vọng mở ra mặt khác ba cái bình ngọc. Một cái bình ngọc chứa là một khỏa hoàn mỹ phẩm chất hộ thân đan. Một cái bình ngọc chứa là tràn đầy một bình địa sĩ tu luyện hoàn mỹ nguyên đan. Cuối cùng nhất một cái bình ngọc bên trong chứa cũng là tràn đầy, Quan Vân mở, phát hiện toàn bộ là hoàn mỹ thiên nguyên đan. Cái này, Quan Vân trong lòng rời sông lấp biển. Đã có những đan dược này, hắn võ đạo chi lộ đem thông suốt. Ít nhất tại thiên sĩ đỉnh phong trước đó, hắn đều không cần thế nào làm tài nguyên tu luyện lo lắng. Hoàn mỹ đan dược. Nắm nuốt đan dược, Quan Vân còn có chút không thể tin được. Có thể luyện chế thiên cấp hoàn mỹ đan dược, Tần Minh bây giờ luyện đan thực lực, đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào? Quan Vân không dám tưởng tượng. Đem đan dược cất kỹ, hắn xoay người, hướng phía Tần Minh phương hướng quỳ xuống, nặng nề dập đầu lạy ba cái. Hắn biết, cả đời này, hắn không có khả năng trả ơn tình này. Chỉ có thể dạng này bày tỏ tâm ý đời ta, khác thành tựu đều bình thường. Nhưng là ta quen biết Tần Minh, cũng chủ động kết giao. Tần Minh là ta đời này cơ duyên lớn nhất. Quan Vân nhớ tới quen biết Tần Minh trung điểm, giống như tại hôm qua. Nhớ tới Tần Minh đối với Thiên Long thế giới hoàn toàn không biết gì cả, đến bây giờ đã là một phương cường giả, đủ để cho hắn ngưỡng vọng tồn tại, Quan Vân trong lòng liền tràn đầy cảm thán. Tần Minh không có sẽ gian phòng, nghĩ trực tiếp hướng phía Khiếu Vân căn phòng bay đi. Khiếu Vân hiện tại chỗ ở, tại Nguyệt Lang Tông chủ núi, vị trí tốt nhất. Không bao lâu Tần Minh là đến. Phát giác được Tần Minh tới, Khiếu Vân đem đại môn mở ra, cười nên đón Tần Minh tiến đến. "Tần Minh, ngươi khôi phục thế nào?" Vừa vào cửa, Khiếu Vân liền ân cần hỏi han. Vỗ vỗ lồng ngực của mình, Tần Minh cười nói, "Đã chữa trị." "Tốt, tốt." Khiếu Vân cười to. Một đêm này, hai người hàn huyên thời gian rất lâu. Khiếu Vân chưa từng có như thế vui vẻ qua. Hắn đã buông xuống tất cả, Nguyệt Lang Tông cũng không cần hắn lại quan tâm. Những ngày tiếp theo, an tâm hưởng phúc là được. Nhìn xem ánh trăng, Khiếu Vân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù là an tâm hưởng phúc, nhưng không biết tại sao, Khiếu Vân trong lòng luôn có chút tiếc nuối. Nếu là có thể nhìn xem Tần Minh tương lai liền tốt. Nếu là có cơ hội này, cho dù chết ta cũng cam tâm. Nhưng hắn biết, hắn không có cơ hội này. Hắn đã già, thời gian không nhiều lắm, tuyệt đối không nhìn thấy Tần Minh tương lai thành tựu. Tần Minh không có chú ý tới Khiếu Vân cảm xúc không thích hợp, tận tình cùng hắn trò chuyện. Hắn không có nói muốn ly biệt sự tình. Hắn không hy vọng khiến cho quá thương cảm. Có lẽ an tĩnh rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Một đêm này rất dài, cũng rất ngắn. Uống vào, Khiếu Vân say ngã rồi. Tần Minh cười nhạt đứng dậy, từ trong ngực móc ra hai bình ngọc cùng một phần thư, để lên bàn. Lại lấy ra một khối tinh huyết thạch, bỏ vào Khiếu Vân trong ngực. Làm tốt những thứ này về sau, Tần Minh nhìn sắc trời một chút, nhất phi trùng thiên. Bay ở không trung, Tần Minh cuối cùng nhất lưu luyến nhìn thoáng qua Nguyệt Lang Tông. Lần này rời đi, không biết thời điểm nào mới có cơ hội trở về. Trung Châu rất xa, dù là hắn trở thành tiên sĩ, muốn qua cũng không dễ dàng. Chương 1751, đáng tiếc chương 1751, đáng tiếc cùng Trung Châu so sánh, nơi này không thể nghi ngờ là quá bất tích. Cho nên khả năng rất lớn, rời đi Nguyệt Lang Tông về sau, hắn liền sẽ không trở lại nữa. Đến Tiên Long thế giới trong khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện, có để cho hắn ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là bọn hắn trợ giúp không bù lợi. Đối với Nguyệt Lang Tông, hoặc nhiều hoặc ít Tần Minh đã có chút tình cảm. Hiện tại ly khai, khó tránh khỏi có chút không bỏ. Nam Nhi trí tại bốn phương, Tần Minh còn có chuyện trọng yếu muốn làm, không có khả năng ở chỗ này lâu. Cuối cùng nhất nhìn thoáng qua, Tần Minh quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Vận chuyển nguyên khí, đầu hắn cũng không trở về rời đi. Trời vừa sáng, Khiếu Vân ngủ ở trên bàn liền tỉnh lại. Duỗi lưng một cái, Khiếu Vân cảm thán nói, "Già, không còn dùng được." Lớn tuổi, uống chút rượu liền một say bất tỉnh. Đương nhiên, hắn nhìn thấy trên bàn thư cùng bình ngọc, trong lòng ngật đáp một cái. Chẳng lẽ Tần Minh rời đi? Hôm qua hắn và Tần Minh uống rượu, hôm nay hắn rời đi, trên bàn lại là có một phần thư. Thế nào nhớ cũng không đúng. Cũng đúng, Nguyệt Lang Tông quá nhỏ, ngươi chính là nhân trung long vượng, tất nhiên thuộc về bầu trời cao hơn. Khiếu Vân trong lòng cũng ngờ tới Tần Minh sẽ rời đi. Dù sao, Tần Minh tiên phú nghịch thiên, so Trung Châu những cái kia tự xưng là tiên phú vô địch thanh niên tài tuấn, không biết tốt hơn mấy nhiêu. Tần Minh hiện tại lại đạt đến tiên sĩ, hắn con đường tương lai chỉ có thể ở Trung Châu. Thế giới của võ giả rất chân quý, không thể lãng phí. Coi như Tần Minh không rời đi, hắn cũng biết quên hắn đi. Hắn giả đã vô dụng, nhưng Tần Minh còn trẻ, tương lai thành tựu vô hạn. Đi thì đi, còn lưu lễ vật gì? Cảm giác được bình ngọc phân lượng, Khiếu Vân cảm thán lắc đầu, trong lòng có chút thấy nấy. Nói thật, Tần Minh gia nhập Nguyệt Lang Tông, Nguyệt Lang Tông cũng không có bỏ ra cái gì, mà Tần Minh đối với Nguyệt Lang Tông lại là ân trọng như núi. Hắn rời đi, chính mình không có đưa đồ vật coi như xong, còn thu hắn lễ vật, thế nào nhớ Khiếu Vân đều cảm thấy thấy nấy. Có thể nói đến tặng quà, hắn lại có cái gì đồ vật có thể đưa đây? Tần Minh đan đạo thiên phú cử thế vô song, đan dược không có khả năng đưa cho hắn. Tần Minh dùng bình khí lại là tay mình, đưa nguyên khí cũng không thích hợp. Nguyệt Lang Tông căn bản cũng không có Tần Minh thứ cần thiết, lại thế nào muốn giúp hắn cũng không giúp được. Ra a, lần nữa cảm thán một tiếng, Khiếu Vân bóc thư ra, trên mặt chỉ có bốn chữ: đi rồi, đừng tưởng niệm. Khiếu Vân mỉm cười, như thế là Tần Minh tính cách. Đem thư để ở một bên, Khiếu Vân mở một cái bình ngọc đến ra một khỏa đan dược. Đây là Sa Nguyên Đan. Khiếu Vân kiến thức rộng rãi, thoáng qua một cái mắt liền nhận ra đan dược. Sa Nguyên Đan hắn gặp qua, nhưng Sa Nguyên Đan này so với hắn thấy qua phải đẹp gấp mấy chục lần. Đây là hoàn mỹ cấp bậc Sa Nguyên Đan. Cẩn thận giám định một phen, Khiếu Vân hít sâu một hơi. Tần Minh luyện đan thực lực lại đã đạt tới xá cấp đỉnh phong. Tông môn chúng ta luyện đan thực lực mạnh nhất là thiết ý, hắn cũng chỉ có thiên cấp. Nói cách khác, Tần Minh tại không có sư phó trợ giúp, đạt đến xá cấp. Trong lòng không nhịn được rung rung một cái trước mắt, Khiếu Vân đứng dậy, kích động trong phòng thẳng dạ bước. Đáng giá, đáng giá. Trong miệng liên tục lẩm bẩm, Khiếu Vân biểu lộ một hồi cười, một hồi sương sờ. Có thể nhìn thấy thiên tài thiên phú như vậy yêu nghiệt, còn giúp trợ qua hắn, đời này cũng đáng giá. Đương nhiên, hắn lại thở dài một hơi. Đáng tiếc, nếu là có thể nhìn thấy Tần Minh tương lai liền tốt. Thật muốn nhìn xem Tần Minh đến cùng có thể đi tới một bước nào. Khiếu Vân có lòng tham chưa đủ ở trong lòng thở dài. Chương 1752, cười to chương 1752, cười to thở dài cảm thán, tràn ngập Khiếu Vân nội tâm. Hắn biết, Tần Minh tương lai cũng có thể vượt qua hắn mong muốn, vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Đời này, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua thiên phú như vậy tốt thiếu niên. Tiếp theo, Tần Minh tâm tính bền dẻo tuyệt cường. Đem đổ đầy hoàn mỹ Sa Nguyên Đan bình ngọc để ở một bên, hắn lại có chút tò mò cầm lấy một cái khác bình ngọc. Một cái khác bình ngọc trống rỗng, tựa hồ chỉ có hai viên đan dược. Đổ ra xem xét, một viên là xà cấp hoàn mỹ hộ thân đan, mà khác một khóa lại là xà cấp hoàn mỹ quy nguyên đan. Quy nguyên đan thế nhưng là trợ giúp võ giả đột phá hợp xà cảnh đan dược, giá trị phi phàm. Mà lại, khóa này quy nguyên đan thế nhưng là hoàn mỹ phẩm chất. Quy nguyên đan độ khó luyện chế cực cao, Tần Minh là thế nào luyện chế thành hoàn mỹ? Khiếu Vân kinh thán không thôi. Bất quá, hắn có chút buồn bực, Tần Minh cho hắn thuộc về vân đan là vì sao? Tần Minh thế nhưng là không biết Khiếu Thiên có một khóa vương giả tinh huyết. Lúc này, hắn cảm giác được trong ngực tựa hồ có cái gì đổ bật, móc móc lấy ra một cái thuần sắc tinh huyết thạch. Đây là hợp xà cảnh giới tinh huyết thạch, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp. Nhìn xem tinh huyết thạch, Khiếu Vân trong lòng có chút không dám vương tin. Thật sự là hợp xà cảnh giới tinh huyết thạch, giá trị quá cao, là hắn tha thiết ước mơ. Không, phải nói là vô số võ giả tha thiết ước mơ bảo vật. Giờ khắc này hắn cảm thấy có chút không chân thực, cho nên mới không thể tin được, đây là một khỏa hợp xà cảnh giới tinh huyết thạch. Nửa ngày, hắn mới cuối cùng xác định, đây đúng là vô số võ giả không màng sống chết theo đuổi đồ vật. Có hoàn mỹ cấp bậc quy nguyên đan, lại thêm hoàn mỹ cấp bậc hộ thân đan, ta có thể đột phá hợp xà cảnh rồi. Nhìn xem trong tay hai viên hoàn mỹ đan dược, lại nhìn một chút hợp xà cảnh tinh huyết thạch, giờ khắc này, ngăn ở hắn võ đạo chi lộ nan quan, toàn bộ bị dọn đi rồi. Có hoàn mỹ hộ thân đan, hắn liền có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phục dụng hợp xà cảnh huyết thạch, để cho mình huyết mạch tiến giai thành hợp xà huyết mạch. Mà đã có hoàn mỹ quy nguyên đan, hắn liền có thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đột phá hợp xà cảnh. Nguyên lai, Tần Minh mọi thứ đều là hắn chuẩn bị xong. Lúc trước cho là mình đã giàn mua, cuộc đời này lại không hy vọng đột phá hợp xà cảnh giới, không nghĩ tới Tần Minh đưa cho hắn lễ lớn như thế. Nhìn xem tinh huyết thạch, trong lúc bất chi bất giác nước mắt tuôn đầy mặt. Ở Trung Châu sông sáo thì không biết ngập bao nhiêu đắng, nhưng nhìn không đến tiến giai hợp xà cảnh giới hy vọng. Lúc trước đã nhận mệnh, lại bị Tần Minh xem như lễ vật đưa cho hắn. Tần Minh xưng là hắn tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Hắn đã giàn mua, hợp xà cảnh giới chẳng những đại biểu võ lực mạnh mẽ, càng mang ý nghĩa, hắn tuổi thọ cũng đem ra tăng thật lớn. Ha ha. Phiếu Vân ngửa mặt lên trời cười dài, cười cười, đã nước mắt tuôn đầy mặt. Tần Minh rời đi Nguyệt Lang Tông về sau, liền rốt cuộc không có lưu luyến một đường hướng đông. Tốc độ phi hành của hắn rất nhanh, nhưng một khắc không ngừng bay ba ngày, đều không có đạt tới cái thứ nhất nan quan. Thông hướng Trung Châu hết thảy có ba cái nan quan, cái thứ nhất là vết chân hiếm thấy sa mạc. Cái này sa mạc nhiệt độ cực cao, nếu là không có đạt tới tiên sĩ cảnh giới, gần như không thông qua được sa mạc. Bay lâu như thế, Tần Minh còn không có nhìn thấy sa mạc ảnh tử. Đã có. Đương nhiên, rất xa, Tần Minh nhìn thấy mặt hồ giống như khối lớn tấm gương xuất hiện ở phương xa, lập tức biết sa mạc đến. Đó cũng không phải là mặt hồ, mà là trong sa mạc hạt cát phản xạ ánh nắng hình thành. Sa mạc này rất kỳ lạ, không biết lớn đến bao nhiêu. Võ giả có thể dựng thẳng xuyên qua, nhưng cho tới bây giờ không có người võ giả kia nằm ngang đi qua sa mạc. Chương 1753, sa mạc chương 1753, sa mạc căn cứ tình báo, sa mạc nhiệt độ cực cao, phải mang theo đầy đủ uống nước mới được. Tần Minh không có chuẩn bị uống nước, bất quá không việc gì, hắn đã thấy một cái trấn nhỏ. Bay hướng tiểu trấn, nơi này từng cái võ giả đánh lấy mình trận, top 5 top 3 trò chuyện. Nhìn thấy Tần Minh bay xuống, nhìn hắn một cái về sau, liền không lại chú ý trong sa mạc có nguyên thú, những võ giả này là chuyên môn săn giết nguyên thú kiếm lấy nguyên thạch liệp sắt giả. Cái trấn nhỏ này võ giả phần đông, đại đa số mặt ngoài làm lấy giết nguyên thú mua bán, trên thực tế đến trong sa mạc, săn giết võ giả cũng không kỳ lạ. Rất nhiều người mới thường thường chính là săn giết mục tiêu. Bất quá Tần Minh là thiên sĩ, mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng thực lực còn tại đó, bọn hắn phần lớn cũng không dám trêu chọc. Tần Minh cũng không có để ý bọn hắn, trực tiếp vào trấn, tìm tới bán thức ăn nước uống địa phương. Hắn là thiên sĩ, dù là hơn 10 ngày không cái ăn cũng không quan hệ. Nhưng nơi này là sa mạc. Sa mạc nhiệt độ cực cao, sẽ bốc hơi trong cơ thể hắn lượng nước, cần đại lượng uống nước. Mấu chốt nhất là, đi vào sa mạc về sau, Tần Minh cũng không thể cam đoan chính mình không lạc đường. Những thợ săn kia chỉ là tại sa mạc bên ngoài hoạt động mà thôi, thật muốn đến trong sa mạc, 10 cái 9 cái ra không được. Nơi này thức ăn nước uống giá cả so bên ngoài cao nhiều, có thể đối với tiền muôn bạc biển Tần Minh tới nói, cái này cũng không tính cái gì. Hắn tại tiểu trấn dừng lại một đêm, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thu thập xong hành trang về sau, Tần Minh liền tinh thần phấn chấn xuất phát. Huynh đài, đang tại phi hành ở bên trong, phía sau truyền đến một tiếng la thô cuồng. Tần Minh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái trần trụi cánh tay trung niên nhân đang nhìn chính mình. Sau lưng của hắn đeo một cây đại đao, cùng một cái to lớn đuối nước. Chuyện gì? Tần Minh dừng bước. Ta nhìn huynh đài tựa hồ muốn xuyên qua sa mạc, vừa vặn ta cũng có ý đó, chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Suy tư một cái chớp mắt, Tần Minh gật đầu, có thể. Hắn sở dĩ đáp ứng, là đối thực lực của mình tự tin. Mặc dù trung niên nhân cũng là thiên sĩ, nhưng hắn tự tin có thể tại trong vòng 10 chiêu giết chết đối phương. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù là thiên sĩ tầng 4, nhưng thân thể cường độ cực cao. Lại thêm phi hành nguyên kỹ, thiên nhãn tương trợ, cung cấp hắn không để vào mắt. Tiếp theo, coi như cự tuyệt trung niên nhân, nếu là tâm hắn nghi ngờ làm loạn, cũng biết len lén đi theo. Biết bao như ở bên cạnh tốt. Nếu có bất cứ làm loạn, hắn không ngại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghe được Tần Minh đáp ứng, trung niên nhân thật cao hứng, ta gọi Nguyên Tháp, huynh đài thế nào xưng hô? Tần Minh. Tần Minh lạnh nhạt nói. Hai người sóng vai phi hành, Nguyên Tháp tựa hồ rất nói nhiều, vẫn luôn không dừng nói xong. Mà Tần Minh cũng không có bất cứ không kiên nhẫn, nhưng cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là gật gật đầu. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới sa mạc. Chói mắt tỏa ánh sáng sáng rõ hắn mắt mở không ra. Mà Nguyên Tháp vừa tiến vào sa mạc, liền toàn thân chảy mồ hôi. Tần Minh, ngươi thế nào không có cái nước? Nguyên Tháp nói, chúng ta cần trong sa mạc đi thời gian rất lâu, nếu là lạc đường càng không biết muốn quấn bao lâu. Nếu là không có nước, sẽ bị nóng chết. Trong sa mạc không phải có địa phương bổ sung nước sao? Tần Minh thản nhiên nói. Nghe vậy, Nguyên Tháp xoa xoa mồ hôi chán, lắc đầu nói, trong sa mạc quả thật có bổ sung nước địa phương, tựa như gốc cây kia, nếu là chặt đứt, có thể thu hoạch không ít nước. Nhưng không phải mỗi cái địa phương đều có địa phương lấy nước, một khi thân thể mất nước, võ giả liền sẽ thoát lực. Chương 1754, Nguyên Tháp chương 1754, Nguyên Tháp tại đây sóng nhiệt bừng bừng, tràn ngập nguy hiểm sa mạc thoát lực, hậu quả không cần nói cũng biết. Tần Minh cười nhạt nhìn Nguyên Tháp phía sau túi nước một cái, sa mạc này thế nhưng là có nguyên thú, quăng đi cái túi lớn như vậy, đến lúc đó thế nào chiến đấu? Chiến đấu, coi như không cách nào cố kỵ phía sau túi nước rồi. Một khi túi nước bị phá hư, nước liền sẽ trong thời gian rất ngắn lưu quang. Ha ha. Nguyên Tháp cười cười, nói, đây chính là ta muốn nói với ngươi, chúng ta đều muốn xuyên qua sa mạc, ngươi không có mang nước, mà ta mang theo. Nhưng chiến đấu lên không tiện. Ngươi xem dạng này được không? Chúng ta trong sa mạc hai bên cùng ủng hộ, một người gánh nước túi một đoạn lộ trình, nếu là gặp được nguy hiểm, không có gánh nước túi người muốn hiểm hộ đối phương chạy trốn. Nguyên lai hắn là có chủ ý này. Tần Minh bây giờ đối phương tại sao muốn tìm bên trên chính mình rồi? Đoán chừng là nhìn chính mình trẻ tuổi, có cảm giác an toàn. Lại thêm hắn không có mang túi nước, khả năng rất lớn sẽ cùng hắn hợp tác. Còn như đối phương tại sao sẽ biết chính mình nhớ đi ngang qua sa mạc, Tần Minh không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Người tới nơi này, không phải là vì giết nguyên thú, chính là vì đi ngang qua sa mạc. mà giết nguyên thu không có khả năng một người. Như vậy cũng chỉ còn lại có xuyên qua sa mạc một loại khả năng rồi. Mà lại tại nguyên tháp trong lòng, đoán chừng là coi hắn là thành kẻ lỗ mãng. Dù sao, muốn xuyên qua sa mạc, trên thân nhưng không có mang bất cứ nước. Hắn không có mang nước sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ có điều, hắn cũng không dùng giống như đối phương, có cái túi lớn. Trong ngực hắn có mễ bối tặng bình ngọc, trong bầu có thể chứa không ít chất lỏng, đầy đủ hắn sử dụng thời gian rất lâu. Mà lại, hắn không hề cảm thấy nơi này nóng. Không biết tại sao, mặc dù nguyên tháp chảy mồ hôi, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hơi nóng, nhưng là chính là thưa thớt bình thường. Ở trong môi trường này, cho dù là hơn 10 ngày không uống nước cũng không quan hệ. Có lẽ là trong thân thể ta thánh cấp huyết mạch duyên cớ. Hắn u hỏa nhiệt độ cực cao. Từ khi đã có u hỏa về sau, mặt khác hỏa diễm cũng không thể tổn thương hắn, mà lại hắn đạo cũng là lửa. Cho nên hắn xuyên thấu qua sa mạc lòng tin 10 phần. Có thể, mặc dù không cần nguyên tháp phía sau có nước, nhưng Tần Minh vẫn đồng ý hắn thể chất mạnh, vác một cái túi nước với hắn mà nói, nhẹ như không có vật gì. Nghe được Tần Minh đáp ứng, nguyên tháp vui mừng quá đỗi. Hai người cứ như vậy, thay phiên có túi nước, phi hành về phía trước. Bay thẳng đến đi 2 ngày. Hai người chưa bao giờ gặp nguy hiểm, nhưng đều bị bọn hắn sớm phát hiện, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Một ngày này đến viên nguyên tháp gánh nước, Tần Minh hiểm hộ. Tần Minh vẫn là như vậy quần áo chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, mà nguyên tháp lại không được. Hắn bị sa mạc kinh người nhiệt lượng, nướng toàn thân đỏ lên. Nguyên tháp, ngươi là cái gì muốn liều chết đi Trung Châu đây? Tần Minh tò mò hỏi. Xuyên qua trùng điệp hiểm cảnh đến Trung Châu, Tần Minh có lòng tin. Có thể, đi qua 2 ngày này ở Trung, nguyên tháp chính là một cái phổ thông tiên sĩ mà thôi. Hắn tại sao muốn liều chết xuyên qua Trung Châu? Nghe vậy, nguyên tháp thở dài một cái. Ta hiện tại đã là thiên sĩ, nếu ta không thể đến đạt Trung Châu, đời này chỉ có thể chết già ở nơi này. Ta còn trẻ tuổi như thế, cũng không nguyện ý võ đạo liền dừng bước ở đây. Dù là con đường phía trước nguy hiểm nữa, ta cũng nguyện ý liều một phen. Tần Minh từ chối cho ý kiến nói, có thể coi là đến Trung Châu, đạt được hợp xả tinh huyết cũng là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều võ giả muốn xuyên qua sa mạc đi một bên khác, nhưng cũng có không ít võ giả từ Trung Châu tới. Bọn hắn cũng là bởi vì ở Trung Châu lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, mới đến nơi này. Chương 1755, chắc tước chương 1755. Chắc tước từ nơi này đến Trung Châu, phần lớn đều là thiên sĩ tu vi, mà từ Trung Châu tới đây cũng là trung sĩ tu vi. Xuyên qua hai nơi, đối với hợp xà cảnh cường giả tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng hợp xà cảnh cường giả rất ít tới đây, bởi vì nơi này quá cằn cỗi, hợp xà cảnh cường giả tới, căn bản không chiếm được cái gì, chỉ có thể uổng phí hết thời gian mà thôi. Trung Châu đạt được hợp xà cảnh tinh huyết rất khó, cũng không phải không có cơ hội. Nguyên Tháp cầm nắm đấm nói, nhưng tại nơi này, ta cho dù là thế nào cố gắng, lại thế nào liều mạng, cũng không có khả năng đạt được hợp xà cảnh tinh huyết. Ta võ đạo thực lực lập tức liền muốn tới thiên sĩ đỉnh phong, ta không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Dù là con đường phía trước nguy hiểm nữa, ta cũng muốn xông xáo một phen. Cho dù là chết ở trên đường, ta cũng không hối hận. Tần Minh cười gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ong ong thanh âm. Tần Minh vội vàng nói, gặp nguy hiểm, chúng ta đừng vòng. Nghe vậy, Nguyên Tháp trong lòng giật mình. Tại đây trong sa mạc, Tần Minh năng lực hắn kiến thức qua. Mấy lần đụng phải nguy hiểm, đều là Tần Minh trước phát giác. Mà mặt khác mấy lần nguy hiểm, hắn đều là không chút hoang mang tự nói với mình. Mà lần này ngựa khí đã có chút gấp rút, nguy hiểm tựa hồ không giống bình thường. Vội vàng, Nguyên Tháp xoay người liền chạy. Tần Minh cùng hắn đi song vai, thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương. Chỉ thấy một mảng lớn bóng đen bao phủ mà đến. Không tốt, là chắc tước. Tần Minh thấp giọng nói. Chắc tước là một loại màu trắng phi hành nguyên thú, thực lực của bọn nó chỉ có địa cấp, cũng đừng bởi vì chỉ có địa cấp liền xem thường bọn chúng. Bọn chúng thường thường thành quần kết đội, cùng nhau tiến lên. Trong chốc lát là có thể đem một cái võ giả chia ăn. Lần này phía sau chắc tước số lượng rất nhiều, ô ương ương một mảng lớn. Tần Minh không biết bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng hắn biết, một khi bị đuổi kịp, hai người đều sẽ chết. Đem túi nước cho ta. Tần Minh lớn tiếng nói. Nghĩ nghĩ, Nguyên Tháp cảm kích đem túi nước giao cho Tần Minh. Lập tức thoát ra chói buộc hắn, tốc độ nhanh một mảng lớn. Mà Tần Minh có túi nước, tốc độ không có chút nào giảm xuống, ngược lại tăng nhanh tốc độ phi hành. Cái này tốc độ phi hành, còn không phải toàn lực của hắn. Nhìn thấy Tần Minh có thể đuổi theo chính mình, Nguyên Tháp nhẹ nhàng thở ra. Không tốt. Tần Minh biến sắc, bọn hắn khóa chặt chúng ta. Nếu là chắc tức đi ngang qua, hai người chỉ cần chạy ra một khoảng cách về sau, liền có thể bức bỏ bọn chúng. Nhưng nếu là chắc tước toàn tâm toàn ý đi theo hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chắc tước phi hành, bọn hắn kỹ thuật phi hành vô cùng cao siêu, có thể mượn đồng bạn phi hành sinh ra khí lưu. Kể từ đó liền tiết kiệm rất nhiều khí lực. Một mực đuổi tới, trước hết nhất lực kiệt nhất định là hai người. Làm sao đây? Thần Minh trong lòng thần trương. Bọn hắn đã đổi mấy lần phương hướng, chắc tước vẫn không thuận không bỏ. Thần Minh, mau nhìn, ốc đảo. Nguyên Tháp đống nhiên kinh hỉ nói. Thần Minh vội vàng nhìn lại, quả nhiên có một mảnh ốc đảo. Ốc đảo có thể ẩn nấp thân hình hai người, để bọn hắn đào thoát chắc tước cuối cùng. Lúc này hai người không hề do dự hướng phía ốc đảo bay đi, cũng chui vào trong đó. Nghe được bên trên như là như vòi rồng quanh quần chắc tước, Tần Minh khí quyển cũng không dám đi. Tại trong sa mạc, những thứ này chắc tước chính là sự tồn tại vô địch. Nửa ngày, chắc tước mới thối lui. Lúc này Tần Minh mới dám từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Đứng ở không trung, nhìn xem chắc tước đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Tần Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt, hắn tính lực linh mẫn, sớm phát hiện. Nếu là ở chậm một chút, hai người đều sẽ chết. Chương 1756, Trung Châu võ giả chương 1756, Trung Châu võ giả đúng, Nguyên Tháp đâu? Vừa mới hai người hoảng không đến đường, mặc dù đều tiến vào ốc đảo, có thể chui nhập trong bụi cỏ thì hai người phân tán. Đang nghĩ ngợi, nơi xa truyền đến nguyên tháp tiếng gầm gừ. Đây là nước của ta, các ngươi cút ngay cho ta. Chúng ta uống nước của ngươi, là cho mặt mũi ngươi, đã ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Một lão giả âm hiểm cười một tiếng. Không tốt. Thấy lão giả đủ cười, Thần Minh đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng đã xong rồi. Nguyên tháp che lấy hết hầu, thống khổ kêu thảm. A. Thần Minh vội vàng bay qua, có thể làm thì đã muộn. Nguyên tháp đã khí tuyệt bỏ mình, trừng trong mắt nhìn về phía trước, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nguyên tháp. Thần Minh xuất ra một khỏa hoàn mỹ đan dược chữa thương, vội vàng phóng tới hắn cuối cùng. Động lòng người đã chết, hoàn mỹ đan dược không có chút nào tác dụng. Đúng lúc này, một đạo hỏa hồng bọ cạp từ thi thể bên trong thoát ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Thần Minh kích xạ mà đến. Muốn chết. Thần Minh ánh mắt như điện, mà lại hắn tùy thời chú ý đến, tại bọ cạp xuất hiện trong mấy mắt, hắn liền phát hiện. Bàn tay rũ ra, giống như lưới dao, hướng phía bọ cạp quét ngang. 3. Một trường hai nửa, hỏa hồng bọ cạp rớt xuống đất, không động đậy được nữa. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết nó? Một cái ngắn tay lão giả nhìn thấy bọ cạp chết rồi, đau lòng run rẩy, chỉ vào Tần Minh mắng to. Mặt khác hai cái lão giả đem Tần Minh vây lại, không có hảo ý các ngươi tại sao muốn giết hắn? Tần Minh ngẩng đầu, mặt không biểu tình hỏi. Tại sao? Ngắn tay lão giả giống như là nghe rất ngu xuẩn vấn đề, cười nhạo nói, bởi vì hắn không cho lão phu đổ mà muốn, đáng chết. Yên tâm, kế tiếp liền đến ngươi rồi, hắn sẽ không tìm mình. Tần Minh gật gật đầu, hắn xác thực sẽ không tìm mình. Có ba người bọn họ chôn cùng, nguyên tháp làm sao lại tịch mịch đây? Nhìn thấy Tần Minh không có hắn trong tưởng tượng như thế đầu hàng, ngắn tay lão giả thật bất ngờ. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Chúng ta thế nhưng là từ Trung Châu tới đây. Mặc dù ngươi tiềm lực không tệ, nhưng võ đạo thực lực lại kém rất xa. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đầu hàng, cũng đem trên thân tất cả mọi thứ cũng giao xuất hiện, ta tạm tha một mạng của ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không tha Tần Minh tính mệnh. Hắn chỉ là muốn để cho Tần Minh từ bỏ chống lại. Bọn hắn có ba người, lại là Trung Châu đến, võ giả bình thường nhìn thấy tình hình như vậy, trên thân dũng khí liền mười đi tám chín. Một khi có đầu hàng sống sót cơ hội, phần lớn cũng sẽ không cự tuyệt. Kể từ đó, đối phương lại trở tay đầu hàng, liền có thể dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức giết chết đối phương. Trung Châu tới đây, Tần Minh mang trên mặt khinh thường. Những người này chỉ là Trung Châu rác rưởi, ở Trung Châu lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, mới chạy tới. Như thế rác rưởi rõ ràng còn lộ ra tài trí hơn người. Có lẽ cũng bởi vì chỉ cho rằng tài trí hơn người, cho nên mới không quan tâm nguyên tháp tính mệnh đi. Đối bọn hắn tới nói, giết cũng liền giết. Hôm nay ta vừa vặn mở mang kiến thức một chút, Trung Châu võ giả, đến cùng có cái gì khác biệt? Tần Minh cầm nắm đấm, khinh thường nhìn xem ba vị lão giả. Thật là lớn gan. Mấy người tức hồn hẹn, đồng loạt rút ra binh khí. Ngắn tay lão giả dùng chính là đoạn kiếm, hai vị khác lão giả dùng chính là đao. Ba người bọn họ biết Tần Minh không có khả năng đầu hàng, lập tức đánh đòn phủ đầu, chủ động khởi xướng tiến công. Hai cái cầm đao lão giả, dùng đao đại khai đại hợp, một tả một hưu hướng Tần Minh chém tới. Trên đao mang theo tiếng gió bén nhọn, khí thế một đi không trở lại, tựa hồ muốn đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Chương 1757, Khinh Miệt chương 1757, Khinh Miệt nhìn qua hai thanh đao tới gần, Tần Minh không chút hoang mang lui về phía sau một bước. Ngươi bị lừa rồi. Phía sau, ngắn tay lão giả không biết thời điểm nào xuất hiện ở nơi đó, trên mặt hắn mang theo nụ cười âm hiểm, đoạn kiếm hướng phía Tần Minh sau lưng mà tới. Nguyên lai mặt khác hai vị lão giả công kích đều là ngụy trang. Bọn họ đều là vì yểm hộ ngắn tay lão giả, cái này một đoạn kiếm vừa nhanh vừa đội, trên chủy thủ còn tản ra hắc quang cùng mùi thối. Rõ ràng, trên chủy thủ thúc qua động. Tốc độ của chủy thủ càng lúc càng nhanh, cách Tần Minh sau lưng càng ngày càng gần, tựa hồ một giây sau là có thể đem Tần Minh xuyên thủng. Nhìn thấy như thế, ngắn tay lão giả trên mặt đã hiện lên thông khoái ý cười. Ta thất lương thích nhất giết chính là thiên tài, cái này trẻ tuổi võ giả xem xét chính là một thiên tài. Nhưng thiên tài đi nữa thì phải làm thế nào đây, chỉ là đại biểu tiềm lực không sai mà thôi, còn không phải phải chết tại ta đoạn kiếm phía dưới. Nhìn xem đoạn kiếm một chút xíu tiếp cận, nụ cười trên mặt hắn liền càng ngày càng thịnh. Nhưng đoạn kiếm cũng không có như hắn tưởng tượng như thế, đâm vào Tần Minh rộng lớn sau lưng. Tại tối hậu quan đầu, xuất hiện một cái đại thủ, bắt được hắn tình thế bắt buộc đoạn kiếm. Thế nào khả năng? Ngẩng đầu, trông thấy Tần Minh lạnh nhạt biểu lộ, thất lương mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nưu kế không tệ, đáng tiếc quá chậm. Tần Minh lắc đầu, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nói xong, một cái tay khác nâng lên, một quyền hướng về phía hắn đánh tới. Thất Lương cũng là người quả quyết, lập tức bỏ đoạn kiếm, muốn đào thoát. Nhưng Tần Minh tay lực lớn vô cùng, há lại hắn có thể tránh thoát. Thoáng vừa dùng lực, Tần Minh đem hắn đè ở tại chỗ. Một cái tay án lấy hắn, một cái tay siết quả đấm, hướng phía đầu hắn đập tới. Phía sau hắn, hai vị khác lão giả đã lần nữa nâng lên đao, hướng về hắn bổ tới. Đáng tiếc Tần Minh nắm đấm càng nhanh. Vâng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nắm đấm đánh trúng vào Thất Lương đầu lâu, máu bắn tung tóe. Thuận tay ném một cái, Tần Minh dùng Thất Lương thi thể chặn phía sau đao, lui về phía sau hai bước, triệt để rời đi phạm vi công kích, biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem hai người. Thất Lương cái này chết rồi. Đồng bạn chết, hai người không có bất kỳ cái gì thương tâm, chỉ là khiếp sợ nhìn xem Tần Minh, bước chân thời gian dần qua từ nay về sau rời. Lúc trước coi là, tới địa phương chim không gậy phân này, bọn hắn liền có thể xưng vương xưng bá. Thế là đối với nơi này võ giả, cũng không coi ra gì. Nếu là ở Trung Châu, bọn hắn đụng phải võ giả đồng cấp, nhất định phi thường cẩn thận, sẽ không tùy ý xuất thủ. Nhưng nơi này là chỗ nào? Võ giả nơi này đại bộ phận đều không có học qua cao cấp nguyên kỹ, mà lại huyết mạch cấp độ lại thấp, tuyệt đối không phải chính mình đối thủ của ba người. Không nghĩ tới lần này bọn hắn đá vào tâm sát. Tần Minh nhìn qua trẻ tuổi, cũng liền mang ý nghĩa, hắn kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, thực lực không mạnh. Nhưng không có nghĩ đến dễ như trở bàn tay liền rách bọn hắn dốc lòng bảy công kích cả bấy, còn một chiêu liền giết Thất Lương. Bọn hắn đánh không ăn đối phương, coi như may mắn thắng lợi, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Không có bất kỳ cái gì lợi ích, trận chiến đấu này tính không ra. Nhìn bọn họ sợ hãi bộ dáng, Tần Minh nhàn nhạt lắc đầu, chủ động xông đi lên. Ta nói muốn để các ngươi chôn cùng, liền một cái cũng không thể ít. Thân ảnh của hắn lơ lửng không cố định, một hồi trái, một hồi phải, cầm nắm đấm, hướng phía hai người công tới. Trong lòng hai người đồng thời giật mình. Người trẻ tuổi kia sử dụng nguyên kỹ, vậy mà như thế bất phàm. Thất Lương chết không oan uổng, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Hai vị lão giả trong lòng quyết tâm, nắm thật chặt chuôi đao, đồng thời hướng phía Tần Minh bộ tới. Chương 1758, không biết phương hướng chương 1758, không biết phương hướng mình. Tần Minh tốc độ không phải hai vị gần đất xa trời lão giả có thể so sánh, tại hai thanh đao sắp cận thân trong nháy mắt, hắn một quyền đánh vào trên sống đao. Hai người cộng lại lực lượng, cũng xa xa không sánh bằng Tần Minh. Một cái này, hai người đao bị văng bay, cánh tay chấn động đến run lên. Tần Minh mặt không biểu tình, lạnh nhạt nhìn bọn họ, tay không ngừng tiếp tục công kích. Không thể địch nổi hai quyền, phân biệt đánh trúng hai người ngực, xuyên thủng thân thể bọn họ. Nhìn xem ba người thi thể, lại liếc mắt nhìn Nguyên Thác, Tần Minh trong mắt bi thương lóe lên một cái rồi biến mất. Ta báo thủ cho ngươi. Hắn đào cái hố, đem Nguyên Thác thân đặt ở trong đó, đem đuối nước cũng đặt ở bên cạnh. Còn như mặt khác ba bộ thi thể, Tần Minh không có để ý bọn hắn. Làm xong những thứ này, Tần Minh liền hướng phía cố định phương hướng tiếp tục đi tới, cũng không có đi bao xa, bên tai lại chuyển tới tiếng vang. Đáng chết, Chắc Tước lại bay trở về rồi. Nhìn về phía phương xa, Chắc Tước như là mây đen hướng phía nơi này bay tới. Tần Minh vội vàng bước nhanh hơn, hướng phía đi xa bay thật nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh, tạm thời Chắc Tước đuổi không kịp hắn. Nhìn xem dưới đáy nhiều loại nguyên thú đang chạy trối chết, Tần Minh làm Chắc Tước lực sát thương cảm thấy giật mình. Tại đây trong sa mạc, Chắc Tước thật sự là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tần Minh chạy ở phía trước, Chắc Tước như là mây đen ở phía sau mặt đuổi theo. Hắn cũng nghĩ qua vây quanh đi một bên, nhưng Chắc Tước bảy liên miên không biết dài bao nhiêu, hơn nữa còn đang thay đổi, thử mấy lần đều không có thành công. Bất đắc dĩ, Tần Minh chỉ có thể tiếp tục bảo trì phương hướng phi hành. Không biết qua bao lâu, Chắc Tước đình chỉ tiến lên, bắt đầu đổi phương hướng, Tần Minh mới cuối cùng đào thoát. Sa mạc thật đúng là nguy hiểm, khó trách rất nhiều võ giả chết ở trong sa mạc. Lao đầu bên trên mồ hôi, Tần Minh lòng còn sợ hãi. Nhớ ba cái lão giả kia tại ốc đảo bên trong, rất có thể chính là vì tránh né Chắc Tước truy sát, mới trốn ở nơi đó. Trừ Chắc Tước, nơi này nóng bức nhiệt độ, đối với võ giả bình thường tới nói, cũng ảnh hưởng tới lực chiến đấu của bọn hắn. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, điểm ấy nhiệt độ đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Đây là nơi nào? Nhìn qua bốn phía, Tần Minh hướng về phía địa đồ đối chiếu. Một phen chẳng có mục đích chạy trốn, hắn lệch phương hướng, tựa hồ lạc đường. Càng đi trung tâm đi càng nóng, hẳn là mới cái phương hướng này đi. Hơi suy tư một chút, Tần Minh đã chọn một cái phương hướng. Hiện tại địa đồ đã vô dụng, hắn chỉ có thể dựa vào thử nghiệm. Mặc dù lạc đường, nhưng Tần Minh cũng không lo lắng. Hắn mang theo bình ngọc, nước bên trong đầy đủ hắn uống thời gian rất lâu. Lại nói hắn tại nơi này cũng không thụ nóng bức ảnh hưởng. Mặc dù lạc đường, nhưng rồi sẽ tìm được phương hướng chính xác. Chỉ cần không còn đụng phải Chắc Tước là được. Tần Minh trong lòng nói đùa. Ở chỗ này, hắn không sợ mặt khác nguyên thú, liền sợ Chắc Tước. Bất quá, chỉ cần cẩn thận một chút, chú ý động tĩnh, Chắc Tước rất khó đem hắn vây quanh. Trên không trung, Tần Minh hướng phía trước phi hành. Càng đi vào trong, càng là nóng bức. Đồng thời, sa mạc phản xạ tia sáng càng là loa mắt, sáng rõ hắn mắt mở không ra. Không đúng. Tần Minh bỗng nhiên dừng lại. Chiếu trong thư tịch giới thiệu, sa mạc phản xạ quang mang, không nên chói mắt như thế mới đúng. Nay cũng đã mắt mở không ra rồi, võ giả bình thường như thế nào biết đường, như thế nào xuyên qua sa mạc? Có lẽ ta đi nhầm phương hướng rồi. Lúc trước hắn hẳn là dựng thẳng xuyên qua sa mạc, khả năng tha phương hướng đi ngược, là đi ngang. Nếu sai rồi, tự nhiên là cải biến phương hướng. Tần Minh xoay người, hướng phía hậu phương nhìn lại. Nhưng hắn phát hiện, bốn phương tám hướng vậy mà đều là đồng dạng. Chương 1759, lạc đường chương 1759, lạc đường lần này hắn là triệt để lạc đường. Sa mạc này quá quỷ dị. Tần Minh đối với sa mạc rất cẩn thận, nhưng từ đầu đến cuối cho rằng, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể thuận thuận lợi lợi thông qua. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ so với Khiếu Thiên cùng Khiếu Vân còn mạnh hơn nhiều, bọn hắn đều có thể thuận lợi thông qua, chính mình hẳn không có chút nào vấn đề mới đúng. Không nghĩ tới, hắn triệt để mê thất trong sa mạc rồi. Khi ta tới là cái phương hướng này, hiện tại hẳn là tối hậu. Chỉ vào một cái phương hướng, Tần Minh không chắc chắn lắm nói. Sa mạc phản xạ quang mang càng ngày càng lóa mắt, trong lúc bất chi bất giác, hắn bế qua con mắt, cũng không xác định mình bây giờ phương hướng chỉ có phải hay không chính xác. Nhưng bất kể có phải hay không là đối với, cũng muốn thử một lần. Đứng ở chỗ này không có một chút tác dụng nào. Tần Minh ra tốc phi hành, nhớ sớm một chút rời đi địa phương quỷ dị này. Thật lâu, Tần Minh đã ngừng lại bộ pháp, bởi vì hắn phát hiện không khí càng ngày càng nóng rồi. Rõ ràng hắn còn đang hướng trong sa mạc bay, mà không phải hắn cho là ra bên ngoài phi hành. Bất đắc dĩ, Tần Minh đổi một cái phương hướng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, không biết đổi bao nhiêu cái phương hướng, không khí chính là nhiệt độ từ đầu đến cuối đều tại lên cao. Nói cách khác, hắn vẫn luôn đang hướng phía trong sa mạc tiến lên. Khó trách không có võ giả biết cái này sa mạc nằm ngang rốt cuộc có bao nhiêu, nhiệt độ cao như vậy, võ giả bình thường thế nào khả năng kiên trì rồi. Tần Minh đã bỏ đi tìm kiếm phương hướng chính xác, bởi vì hắn mặc kệ thế nào bay, từ đầu đến cuối đều là hướng phía trong sa mạc phi hành. nơi này có thể để cho hắn mất phương hướng. Có lẽ hắn cho là mình phi hành là thẳng, nhưng trên thực tế, hắn bay cũng không phải là thẳng tắp, mà là lượn quanh một đoạn đường, tiếp tục hướng phía trong sa mạc tiến lên. Nếu dạng này, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta cũng không tin, ngươi vô biên vô hạn. Nếu không bay ra được, Thần Minh rõ ràng liền hướng trung tâm bay. Ngược lại hắn cũng không sợ nhiệt độ của nơi này, nước cũng đã mang đủ rồi. Dù là sa mạc lại lớn, cũng là có cuối cùng. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, một ngày nào đó có thể bay ra ngoài. Thần Minh không còn xoắn xuýt, tốc độ phi hành nhanh hơn. Nhìn xem sa mạc dưới đáy đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, cùng tựa hồ vĩnh viễn không có ban đêm, Thần Minh ánh mắt kiên định, thẳng tắp hướng phía trước phi hành. Có lẽ qua 7 ngày, có lẽ qua 10 ngày, Thần Minh chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã đạt đến mức nghe nói kinh người, giống như là tại trong lửa. Bất đắc dĩ, hắn triệu hoán ra ưu hỏa, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể khỏi bị đốt bị thương. Nơi này thế nào khả năng nhiệt độ cao như thế? Trong lòng đối với nơi này kinh thán không thôi. Cái này giống như là có cái gì đồ vật trăm ngàn năm tiêu đốt, một mực đốt không hết. Hắn hiện tại triệt để đã mất đi phương hướng, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là màu đỏ. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, nơi này chắc chắn cất giấu bí mật. Nhiệt độ của nơi này tại sao cao như thế, chắc chắn có nguyên nhân. Thần Minh có chút hiếu kỳ lên, muốn tìm tòi hư thực. Có ưu hỏa, cao hơn nữa nhiệt độ hắn cũng không sợ. Ưu hỏa thế nhưng là tồn tại có thể đem nguyên khí hòa tan. Ở chỗ này, Thần Minh liền như là một cái mù lòa, đập vào mắt tất cả đều là màu đỏ. Thần Minh cũng không để ý mà khác, tiếp tục phi hành về phía trước. Nhiệt độ vẫn còn tiếp tục lên cao, đã vượt qua ngọn lửa thông thường nhiệt độ, nhìn Thần Minh hãi hùng kia bía. Lại phi hành một khoảng cách, nhiệt độ còn đang lên cao, đã đạt đến phổ thông luyện đan sư đan hỏa nhiệt độ. Cảm giác được ngoại giới nhiệt độ biến hóa, Thần Minh trong lòng hơi động. Nhiệt độ biến hóa bỗng tăng tốc, có phải hay không mang ý nghĩa hắn cách chỗ mục đích rất gần. Chương 1760, nóng chương 1760, nóng phi hành, hắn cảm giác được nhiệt độ lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hắn trông thấy phía trước có một đạo hào quang màu đỏ rực, như là có một đạo ngập trời đại hỏa thiêu đốt lên. Đây chính là chỗ bí mật sao? Nhìn về phía quang mang, Thần Minh nheo mắt lại. Nếu là một chút biến hóa đều không có, Thần Minh thật đúng là hoài nghi, cái này nhiệt độ sẽ không chừng mực lên cao. Thần Minh cảnh giác tiến lên, đi vào nhìn đạo quang mang. Thế mà thật là hỏa diễm đang thiêu đốt. Cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn, Thần Minh kinh hãi không thôi. Sa mạc sở dĩ giống như này nhiệt độ cao, hẳn là nơi này nguyên nhân đi. Sa mạc không biết tồn tại bao nhiêu năm, nói cách khác, hỏa diễm này thiêu đốt vô số năm. Bất kỳ vật gì thiêu đốt cũng phải cần nhiên liệu. Như vậy hỏa diễm này thiêu đốt vô số tuyến nguyệt, lại là cái gì đang cung cấp nhiên liệu đây? Thần Minh thời gian dần qua tiến lên, bước vào bên trong hỏa diễm. Quần quần hỏa diễm đập vào mặt, nhưng lại vô thanh vô tức, tựa hồ liền âm thanh đều trốn không thoát nó nhiệt độ cao, bị hòa tan. Nó giống như là có sinh mệnh, tựa hồ đã nhận ra Thần Minh đến, ngập trời đại hỏa vây quanh Thần Minh mãnh liệt thiêu đốt. Bao vây lấy, muốn đem hắn cháy thành tro tàn. Cảm giác được hỏa diễm dị động, Thần Minh trong lòng căng thẳng, lao lao nắm lấy trong tay đũa hỏa. Đũa hỏa tản ra màu đỏ đen hỏa diễm, cùng màu đỏ rực hỏa diễm không hợp nhau, tự mình thiêu đốt lên. Mặc kệ lớn bao nhiêu sóng nhiệt đánh tới, nó đều không giữ lại chút nào hấp thu, giống như một hang không đáy, để cho trung tâm Thần Minh tại nhiệt độ cao bên trong lông tóc không thương. Nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ rực không làm gì được chính mình, Thần Minh yên lòng, thở dài nhẹ nhõm. Khẩu khí này vừa mới thở ra, màu đỏ rực hỏa diễm tựa hồ nhận khiêu chiến, mãnh liệt bạo động lên. Hoa. Không có âm thanh, rất là có tiếng vang. Ngọn lửa cao nhảy cao lên, hóa thành một đầu dài lão, nghĩ đến Thần Minh bao khỏa mà đến. Tại Thần Minh còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, ngọn lửa vô hình lại đem hắn giơ lên. Nhìn xem phụ cận ngọn lửa cuồng bạo, Thần Minh mặc dù trong lòng rất hoảng, nhưng trên mặt vẫn là mang theo phong khinh vân đạm bộ dáng. Tay nâng lấy u hỏa, Thần Minh chỉ có thể trông cậy vào nó. Nếu là u hỏa đột nhiên dập tắt, hắn sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Khí thế mênh mông màu đỏ rực hỏa diễm, phát tiết như là sóng biển, hướng phía Thần Minh mà tới. Thần Minh giống như là lái một đầu cô thuyền ở trên biển đi thuyền. Cứ mặc kệ hỏa diễm sóng lớn như thế nào mãnh liệt, thuyền nhỏ đều có thể tại sóng lớn bên trong đi thuyền, như là có một cây vô hình định hải thần châm, lao lao đem thuyền nhỏ ổn định ở bên trong hỏa diễm. Một lần, hai lần, hỏa diễm sóng lớn dâng lên lại rơi xuống. Thần Minh cũng theo hỏa diễm sóng lớn thủy triều lên xuống, đi theo từ trên xuống dưới chập trùng. Hết thể hơn trăm lần về sau, có lẽ là hỏa diễm mệt mỏi, hắn tần suất chậm rãi hạ. Đang tại Thần Minh coi là đến đây là kết thúc thì, hỏa diễm có một lần dâng lên. Cứ như vậy, đi tới đi lui ba lần. Hỏa diễm tựa hồ biết không quản nó như thế nào làm ở Mỹ, đều cầm Thần Minh không có cách nào. Thời gian dần qua, nó bình tĩnh lại. Thần Minh một mực nỗi lòng lo lắng, cũng đi theo để xuống. Biết không làm gì được ta, muốn thả ta rời đi đi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Thần Minh thầm nghĩ. Nhưng cũng không phải là Thần Minh nghĩ như vậy. Hắn tại một đạo vô hình tay coi trọng phía dưới, hướng phía một cái trong ngọn lửa phi hành. Nó muốn dẫn ta đi nơi nào? Hỏa diễm này rõ ràng có ý thức của mình, nó muốn làm cái gì? Biết không làm gì được chính mình, dự định ra tuyệt chiêu. Vừa mới phát hạ đi tầm, lại treo lên. Thần Minh bưng lấy u hỏa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện nó đừng cho chính mình thất vọng. Chương 1761, hỏa diễm chương 1761, hỏa diễm mang theo Thần Minh đi vào trong một cái hố. Cái hố rất sâu, hắn nhìn không thấy đáy. Hỏa diễm mang theo hắn, hướng phía bên trong bay đi. Thần Minh nhìn xem chung quanh hỏa hồng mấy đá, hãi hùng kia bĩa. Hỏa diễm này sẽ không muốn đem mình luộc rồi ăn chứ? Đến phần đấy rồi. Cảm giác được làm đến nơi đến chốn, Thần Minh trong lòng hơi động. Nơi này thế mà không có bất kỳ cái gì màu đỏ, nhiệt độ cũng so bên ngoài có hỏa diễm địa phương nhiệt độ thấp hơn. Hẳn là ta tới đến hỏa diễm trung tâm. Nó tại sao muốn dẫn mình tới đây? Đang nghĩ ngợi, một đạo khí tức vô hình hướng phía Tần Minh bay tới, cũng chui vào thân thể của hắn. Tần Minh còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác trong thân thể của mình nhiều hơn một độ tốt. Đây là cái gì? Tần Minh thử để nó xuất hiện. Nó lại tâm ý tương thông, từ trong thân thể đi ra, vòng quanh cánh tay của hắn, phát ra sợ sệt cảm xúc. Tần Minh không biết là thế nào cảm nhận được tâm tình của nó, nhưng chính là có thể cảm giác được. Hắn đang sợ sệt thú hỏa. Ngươi là cái gì? Tại sao muốn chui vào thân thể của ta? Tần Minh thử cùng nó câu thông. Đồng nhiên, hỏa diễm biến ảo lên, biến thành hình sợi dài, như là roi đồng dạng. Lại biến ảo thành một cây gậy, cứng rắn không gì sánh được. Chẳng lẽ ngươi có thể biến ảo thành binh khí? Tần Minh trong lòng hơi động, thử để cho hắn biến ảo thành thủ sáo. Không nghĩ tới, nó thật sự tâm ý tương thông. Một đôi màu đỏ rực bao tay, kín kẽ xuất hiện ở Tần Minh trên tay. Thật chặt nắm quyền một cái, một loại dị thường cứng rắn, lại dị thường êm ái cảm giác truyền lại đến Tần Minh trong lòng, vô cùng thần kỳ. Nó lại có thể biến hóa thành binh khí. Nó rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tần Minh kinh thán không thôi. Tựa hồ vật nhỏ này nhận chính mình làm chủ nhân rồi. Hẳn là vừa mới là thuần phục quá trình, ta thuần phục nó, cho nên nó cam tâm nhận ta làm chủ nhân. Tần Minh trong lòng phỏng đoán nói. Không kịp chờ đợi, Tần Minh muốn thử xem cái này binh khí mới cường độ. Bình thường, hắn cùng với những võ giả khác đối chiến, luôn luôn ăn không có nguyên khí thiệt thòi. Giống như cùng Thanh Vô Côn lúc chiến đấu, hắn lợi dụng đối phương đối với chính mình kinh thường, dụng kế chiếm đối phương nguyên khí. Lại như cùng ba cái từ Trung Châu tới đây ba vị không có hảo ý lao giả chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể công kích sống đao. Nếu như hắn đã có nguyên khí, căn bản không cần đến như thế phiền phức, công kích mình là được. Ba cái lao giả không tiếp được hắn một quyền. Hắn một quyền xuống dưới, có thể ngay cả người mang nguyên khí trực tiếp đập chết. Có binh khí, thực lực của hắn ít nhất có thể gia tăng tầm 3. Nếu là nguyên khí uy lực mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hơn. Điểm nhẹ mặt đất, Tần Minh hướng phía bên trên bay đi. Rất nhanh, hắn là đến mặt đất. Mới vừa tới mặt đất, một đạo mãnh liệt gió mạnh thổi tới, đem bay lên Tần Minh, thổi bay ngã trên mặt đất. Trên bầu trời, hỏa hồng dần dần biến mất, nhiệt độ đang giảm xuống. Từng đạo gió lốc sinh ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay múa. Tần Minh cảm giác thanh âm một lần nữa trở về lỗ tai, vô cùng ồn ào. Hô hô. Tần Minh bịt lấy lỗ tai, ngã sấp trên đất, cảm thụ được hoàn cảnh biến hóa. Thời gian không dài, hỏa diễm hoàn toàn biến mất, nhiệt độ liền hạ thấp bình thường nhiệt độ, vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Vĩnh viễn không đêm tối sa mạc, đêm tối bắt đầu giáng lâm, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống. Băng sương xuất hiện ở mặt, chẳng biết lúc nào, bầu trời thế mà gió nổi lên bạo. Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực. Đến cùng xảy ra cái gì? Cảm thụ được cảnh vật chung quanh biến hóa, Tần Minh trong lòng có loại chửi mẹ cảm giác. Sa mạc này thật sự là quá quỷ dị, để cho hắn mất phương hướng không nói, nhiệt độ thế mà lại đột nhiên giảm xuống. Chương 1762, liệt diễm chương 1762, liệt diễm chưa từng có nghe nói qua sa mạc này sẽ như thế khắc thường, rốt cuộc là ra chuyện gì? Trước kia cũng không còn phát sinh qua loại sự tình này, tại sao hắn tiến sa mạc liền như thế khắc thường? Cuối cùng, nhiệt độ không còn giảm xuống, gió lốc cũng dừng lại. Tần Minh ngẩng đầu, bay đến không trung. Nhìn phía dưới bị băng sương bao trùm sa mạc, Tần Minh sợ lên đầu. Loan thoáng, hắn cảm thấy sa mạc chuyện phát sinh, cùng hắn trên tay nắm đấm có quan hệ. Có phải hay không ta đem ngươi mang đi, cho nên sa mạc biến thành dạng này? Tần Minh hướng về phía thủ sáo hỏi. Thủ sáo cũng không trả lời hắn. Tâm niệm vừa động, thủ sáo biến mất, biến thành một đạo hư ảo hỏa diễm, cuốn tại hắn trong cánh tay, tựa hồ đang chờ lệnh. Đối với hắn tra hỏi, vẫn là bất vi sở động. Tần Minh lắc đầu, bỏ qua tìm tòi hư thực. Hỏa diễm này mặc dù có ý thức, biết nghe mệnh lệnh, có thể nó cũng không thể cùng mình giao lưu. Mặc dù không có giao lưu, nhưng nhìn lấy hỏa diễm, lại nhìn dưới mặt đất tình huống. Tần Minh trong lòng đã xác định, sa mạc sở dĩ như thế nóng bức, 89 phần 10 cũng là bởi vì đạo hỏa diễm này. Trong tay vật nhỏ này, giống như uy lực lớn, ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Không nên. Nhìn xem hư ảo hỏa diễm, Tần Minh vẫn là không cách nào tưởng tượng, sa mạc quanh năm không đổi nhiệt độ, là nó đưa tới. Người rốt cuộc là cái gì đồ vật? Sờ lên hỏa diễm, Tần Minh nghi hoặc không hiểu. Có lẽ Trung Châu sẽ có đáp án. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Châu phát hiện, hiện tại sa mạc đã triệt để thay đổi, dưới đáy sa mạc cũng sẽ không tia sáng phản xạ. Phương hướng đã có thể thấy rõ ràng, hắn sẽ không lại lạc đường. Bất quá, mặc dù sa mạc không còn tia sáng phản xạ, có thể võ giả bình thường muốn ghé qua sa mạc trở nên khó hơn. Sở dĩ như thế, là bởi vì nhiệt độ của nơi này thấp vượt mức bình thường, không có bất kỳ cái gì bảo hộ, võ giả bình thường không có khả năng thông qua sa mạc. Cái này một lạnh một nóng giao thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Minh căn bản là không có cách tưởng tượng cứ như vậy xảy ra. Thiên nhiên thật sự là kỳ diệu. Lắc đầu, Tần Minh không nghĩ nhiều nữa. Tâm hắn niệm khẽ động, hư ảo hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành quyền sáo. Giơ lên quyền, Tần Minh hướng xuống đất đánh tới. Bành! Băng xương vẩy ra, một cái hố xuất hiện. Quả nhiên, nó có thể sánh được nguyên khí. Nhìn xem trong tay quyền sáo, Tần Minh càng xem càng cao hứng. Ngươi chắc có một tên thuộc về mình. Gọi cái gì tốt đây? Tần Minh nghĩ nghĩ, nói, đã có, sẽ gọi ngươi liệt diễm như thế nào? Nó không có bất kỳ phản ứng nào. Sờ lên liệt diễm, Tần Minh hài lòng gật đầu. Hắn thậm chí đều có chút chờ mong chiến đấu. Muốn lại chiến một trận, thử một chút quyền sáo này chân chính uy lực. Theo lý tới nói, ngươi uy lực không nên chỉ có như thế một chút mới đúng. Nếu là toàn bộ sa mạc nhiệt độ đều là bởi vì liệt diễm gây nên, như vậy phẩm cấp của nó ít nhất đạt đến long cấp, thậm chí đều xa xa không chỉ. Mặc dù chưa thấy qua long cấp, có thể Tần Minh có thể tưởng tượng, long cấp tuyệt đối không có như thế đồng dạng như thế. Mấu chốt nhất là, hỏa diễm này không biết thiêu đốt bao lâu. xa xa không phải long cấp có thể làm được. Nếu lực lượng thật sự mạnh như vậy, ta cũng trưởng khống không được. Tần Minh cười cười. Long cấp lực lượng, hắn căn bản không có khả năng trưởng khống. Có bây giờ uy lực, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Quyền sáo đã muốn bên trong mềm mại, lại muốn bên ngoài cứng rắn, vô cùng khó đánh tạo. Ít đến nhất hiện tại, hắn không có nhìn thấy qua nguyên khí thủ sáo. Hắn còn cân nhắc qua, đến Trung Châu hảo hảo tìm kiếm một phen, làm một bộ kiên cố thủ sáo. Hiện tại không cần, mà lại nó không thể phá bỡ, không phải tầm thường nguyên khí có thể so sánh. Chương 1763, Khánh Nguyên Quốc. Chương 1763, Khánh Nguyên Quốc không có sa mạc phản quang quá nhiều, Tần Minh rất nhanh liền tìm được chính xác đường. Trên đường, hắn nhìn thấy thành đoàn nguyên thú sắp gặp tử vong. Bọn chúng vốn chính là sinh hoạt tại nóng bức hoàn cảnh nguyên thú, hiện tại hoàn cảnh đột biến, căn bản không thích đứng được. Chắc tước. Nhìn dưới mặt đất thành đống chết đi chắc tước, Tần Minh trong lòng hơi động. Mặt khác nguyên thú thi thể, Tần Minh cũng không để ý cùng lắm chính là chút địa cấp tàn phá tinh huyết, hắn tùy tiện luyện chế một lò đan dược, giá trị cao hơn nó nhiều. Có thể chắc tước khác biệt. Nó quá nhiều. Một cái chắc tước giá trị khả năng không cao. Nhưng vô số chắc tước giá trị không thể đo lường. Chắc tước có giá trị nhất địa phương, không nằm ở tinh huyết của nó, mà là nó sắc bén miệng. Miệng rất nhỏ, hiện lên màu xám, thoạt nhìn bình thường. Nhưng nếu là bởi vì không thấy được khinh thường nó, nhưng muốn thiệt thòi lớn. Chắc tước miệng dài, dị thường cứng rắn sắc bén, liền như là phổ thông nguyên thú lợi trảo. Mà lại bọn chúng thành quần kết đội, một khi khởi xướng tiến công, liền liên miên không ngừng. Mặc kệ võ giả mặc cái gì, đều sẽ bị sắc bén miệng dài chọc thủng. Chắc tước miệng dài, có thể làm ám khí, giá cả giá cao không hạ. Một cái, hai cái, Thần Minh dọn dẹp trên đất chắc tước, đem bọn nó miệng dài nổ, đặt ở dùng vải làm thành bao khỏa bên trong. Sa mạc bá chủ, cứ như vậy đều đã chết. Nhìn xem đổ đầy bao khỏa, lại nhìn một chút trên mặt đất đầy đất chắc tước thi thể, Thần Minh cảm thán không thôi. Chính là chỗ này chút chắc tước đem hắn đuổi theo kịp trời không cửa, trong sa mạc tất cả nguyên thú đều e ngại không thôi. Là bá chủ trong sa mạc này, có thể thời tiết đông biến hóa, từ cực nhiệt đến cực lạnh, những chắc tước thân thể yếu đuối chịu không được, trực tiếp liền dân mạng. Đem bao khỏa một lưng, Tần Minh không nhìn nữa trên đất chắc tước, không có chút nào lưu luyến hướng về phương xa bay đi. Bay vài ngày, cuối cùng, Tần Minh rất xa thấy được một tòa thành trì. Ra sa mạc, đến Khánh Nguyên Quốc rồi. Khánh Nguyên Quốc chỉ có một tòa thành trì, nhân khẩu ước chừng có hơn 300 vạn. Muốn đi Trung Châu, nhất định phải Khánh Nguyên Quốc đồng ý hắn thu thập những chắc tước kia, chính là vì đổi lấy tài nguyên, xem như mua lộ phí. Lúc trước, hắn là dự định trực tiếp ở chỗ này luyện chế chút đan dược, xem như mua lộ phí. Có thể trên đường nhặt được chắc tước thi thể, có thể để cho hắn tiết kiệm chút sự tình, hắn tự nhiên không ngại tiết kiệm một chút thời gian, tiết kiệm chút sự tình. Đeo một cái túi lớn bao lấy Tần Minh, trở thành tiêu điểm của mọi người. Hắn cũng không nằm ở, tiếp tục hướng phía Khánh Nguyên thành đi vào. Cũng từ trong ngực móc ra hai khối nguyên thạch, chuẩn bị xem như vào thành phí tổn. Đang tại Tần Minh cầm trong tay nguyên thạch đưa cho thủ vệ, thông qua cửa thành thì nơi xa bỗng nhiên bay tới một vị mặt ngựa võ giả. Một màn này để cho Tần Minh hơi kinh ngạc. Phải biết, Khánh Nguyên cửa thành thế nhưng là không cho phép võ giả phi hành. Khánh Nguyên quốc có hợp xà cảnh cường giả, người nào như thế cả gan làm loạn, dám công nhiên trái với. Quả nhiên, thủ vệ nhìn thấy có người phi hành, đã đem binh khí rút ra. Đi qua quan sát, Tần Minh phát hiện, thực lực của những người này, thình lình đều đạt đến tiên sĩ cảnh giới. 10 cái tiên sĩ thủ vệ, nắm lấy binh khí, ngăn cản mặt ngựa võ giả. Tần Minh đứng ở một bên, cũng không tính tham dự. Ta là đốc điều tra, đây là của ta đốc điều tra lệnh, các ngươi nhanh chóng đem trước mặt nam tử ngăn cản cho ta, đừng để hắn chạy. Mặt ngựa võ giả vừa bay rơi xuống đất, liền lấy ra một khối lệnh bài, chỉ vào Tần Minh nói, đem ta cản lại. Bên cạnh Tần Minh vẻ mặt không biết làm sao. Lúc này, 10 vị thủ vệ nhìn thoáng qua lệnh bài, lập tức đem không biết xảy ra chuyện gì Tần Minh vây quanh. Cửa những võ giả khác nhìn thấy một màn này, vội vàng tránh ra. Trong lúc nhất thời, trước cửa thành, Tần Minh bị cô lập, một người bị 11 vị thiên sĩ vây. Chương 1764, trốn. Chương 1764, trốn. Tần Minh nhíu mày, nắm đấm nắm ướt, tùy thời chuẩn bị triệu hoán liệt diễm. Không được, Khánh Nguyên quốc có hợp xà cảnh cường giả, ta nếu xuất thủ, tất nhiên kinh động hắn. Hắn mặc dù không sợ thiên sĩ, có thể hợp xà cảnh cường giả, hắn không đối phó được. Trừ phi hắn biến thành quái vật, có thể biến đổi thành quái vật hắn sẽ mất đi ý thức, đại khai sát giới. Khả năng lớn nhất, coi như hắn biến thành mùi lạ, cũng không phải đối thủ của đối phương. Một khi thân thể chống đỡ hết nổi, hắn liền sẽ lâm vào hôn mê. Toàn thành võ giả, hắn còn không phải mặc người chém giết. Nói cách khác, ở chỗ này biến thành quái vật, cũng liền mang ý nghĩa đem mình đặt ở trên tớt. Nếu có thể tùy tâm sở dục khống chế liền tốt. Biến thành quái vật về sau, thực lực của hắn tăng cường rất nhiều. Nếu có thể khống chế, hắn liền có thể tại thiên sĩ cảnh giới, phát huy ra hợp xà cảnh giới thực lực. Ở Trung Châu chắc chắn có biện pháp giải quyết. Thần Minh không nghĩ nhiều nữa. Nếu không thể biến thân, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngươi là cái gì muốn bắt ta? Thần Minh nhìn xem cái kia cái gọi là đốc điều tra, bình tĩnh nói. Khánh Nguyên quốc là một cái tương đối phong bế quốc gia, có lẽ hắn trong lúc bất chi bất giác vi phạm bọn hắn quyết định quy tắc. Mặt ngựa võ giả không có trả lời Tần Minh lời mà nói, mà là phất phất tay, nói, mang đi. Có 5 cái thủ vệ tự giác xuất hiện, đi theo Tần Minh bên người, ra hiệu hắn hướng trong thành đi. Tần Minh nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ hướng trong thành bước đi. Mặt ngựa võ giả ở phía trước dẫn đường, 5 người vây quanh hắn, trên đường hành động. Tần Minh không biết mấy người muốn đem chính mình mang đi nơi nào, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Mấy người đều rất trầm mặc, Tần Minh một mực chờ đợi. Bọn hắn không phải là ham ta vắt trên lưng lấy chắc tước mỏ nhọn. Trong lòng của hắn suy đoán, khả năng này không lớn, chắc tước mỏ nhọn mặc dù giá trị chút nguyên thạch, nhưng đối với toàn bộ Khánh Nguyên quốc tới nói, hẳn là không cần đến ham đi. Hắn không có ý định đi theo mấy người đi thẳng xuống tới. Chưa quen cuộc sống nơi đây, bị giam lên giết chết cũng có thể. Mà lại Tần Minh thả rằng chiến tử, cũng không nguyện ý như thế không minh bạch chết đi. Hắn một mực tại yên lặng chờ đợi, cũng không còn phản kháng, thoạt nhìn giống như là một cái võ giả bình thường. Trung quanh người đi đường rất nhiều, nhìn thấy hộ vệ, đều tự giác tránh ra, trốn ở một bên đối với hắn chỉ trỏ. Người nọ là ai? Phạm vào chuyện gì? Thế nào bị thành vệ bắt lấy? Xem ra là bị mang đi nhà tù, đi vào người ở bên trong, từ trước đến nay liền không có đi ra. Người trẻ tuổi kia thảm rồi. Trẻ tuổi như thế, thật sự là đáng tiếc. Một bên người qua đường nghị luận. Nghe được nghị luận, Thần Minh tâm tình càng là bực bội, nhưng vẫn là để cho mình tỉnh táo lại, tìm cơ hội chạy thoát. Năm cái thành vệ cách Tần Minh rất gần, bọn hắn cũng nghe đến tiếng nghị luận, ánh mắt có chút nghiêm túc, tùy thời phòng ngừa Tần Minh phản kháng. Bảy lần quạt tám lần rẽ, mấy người càng đi càng vắng vẻ, người đi đường chậm rãi thưa thớt. Tại trải qua một cái chỗ rẽ thì Tần Minh trong lòng hơi động. Liệt Diễm, ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng, một đôi hỏa hồng quyền sáo xuất hiện ở bàn tay hắn, đột nhiên cầm bước lên nằm đấm, hướng phía hậu phương một cái quét ngang. Mấy người căn bản không có ngờ tới hắn sẽ tại lúc này công kích, càng không có ngờ tới Tần Minh công kích mạnh như thế. Không có thời gian rút ra binh khí, chỉ có thể cuốn quít lùi lại. Tần Minh cũng không còn thừa cơ công kích, bước chân nặng nề đạp lên mặt đất, cả người đằng không mà lên. Thật can đảm. Mặt ngựa võ giả đã phát giác được phía sau dị dạng, xoay người thấy là Tần Minh bay lên, hét lớn một tiếng, cũng đi theo bay lên, cầm đại đao, hướng phía Tần Minh sau lưng chém tới. Trên không trung, Tần Minh không có quay đầu, nhưng đại đao muốn đánh trúng hắn thì, thân thể quỷ dị hướng bên phải rời khoảng cách một bước. Rồi sau đó hắn cũng không còn quay đầu, hướng phía ngoài thành bay đi. Chương 1765, vây bắt chương 1765, vây bắt Tần Minh tốc độ rất nhanh, mặt ngựa thời gian dần qua bị kéo dài khoảng cách. Lúc này, hắn từ trong ngực móc ra một vật, đặt ở bên miệng tuổi. Bên trong thanh âm ẩn chứa nguyên khí, truyền đi cực xa. Rất nhanh, bốn phương tám hướng có võ giả lên không, hướng phía bên này chạy đến. Không tốt, thiên sĩ quá nhiều. Nhìn qua 10 cái thiên sĩ hướng hắn bay tới, Tần Minh sắc mặt đại biến. Hắn cũng không sợ những võ giả này, mà là lo lắng chiến đấu đem hợp xạ cảnh cường giả dẫn tới. Hướng, nhìn chăm chăm một cái phương hướng, Tần Minh thẳng tiến không lùi. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, nếu là hắn tránh né, ngược lại sẽ để cho tình huống càng thêm hỏng bét. Hướng ngược lại nhanh nhất, phương pháp giải quyết tốt nhất. Không thể ngừng xuống tới, một khi dừng lại địch nhân càng ngày sẽ càng nhiều. Một khi bị vây lên, muốn đào thoát liền phải tiêu nhiều thời gian hơn. Tần Minh ánh mắt đỏ như máu, toàn thân nguyên khí tụ tập, liều mạng nghiền ép tự thân tiềm lực. Thật nhanh. Nhìn xem trước mặt càng ngày càng xa Tần Minh, mặt ngựa võ giả sắc mặt tái xanh, cũng là tăng thêm sức lực. Đừng cản ta. Có thiên sĩ ở phía trước ngăn cản, Tần Minh hét lớn một tiếng, nắm đấm cầm bút lên, đấm tới một quyền. Tại thời khắc xuống còn, hắn thu lực đạo, chỉ là đem đối phương kích thương. Dù sao giết người và không giết người, tính tình hoàn toàn khác biệt. Nơi này tất cả đều là người của đối phương, vẫn là thu liễm một chút cho thỏa đáng. Với hắn mà nói, chỉ cần phế đi đối phương sức chiến đấu, để cho hắn bất lực đổi nữa, cùng giết hắn là giống nhau. Một cái võ giả ngã xuống, Tần Minh chậm trễ một chút thời gian, càng nhiều võ giả đuổi theo. Nhìn thấy người võ giả kia chỉ là thụ thương, cũng chưa chết, mặt ngựa thở dài một hơi. Chuyện này do hắn mà ra, nếu là xảy ra nhân mạng, hắn giao trách nhiệm chủ yếu. Mặc dù là mang theo thái tử mệnh lệnh, nhưng nếu là người chết quá nhiều, thái tử cũng không bảo vệ được hắn. Ngươi là không chạy ra được, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn biết rõ ràng Kính Hải sa mạc đến cùng xảy ra cái gì. Mặt ngựa võ giả đội vàng hướng Tần Minh hô. Nghe lời của hắn, Tần Minh thế mới biết mục đích của hắn. Thì ra là thế, Kính Hải sa mạc đại biến dạng, có lẽ chỉ có chính mình một người xuất hiện. Mà Kính Hải sa mạc ngay tại Khánh Nguyên quốc phụ cận, Khánh Nguyên quốc người đương nhiên quan tâm. Nếu là hảo ý hỏi, Tần Minh nguyện ý nói cho bọn hắn tình huống cụ thể. Nhưng muốn đem chính mình bắt lại, hắn cũng không đốc. Trên người hắn còn có một khỏa hoàn mỹ hợp xạ cảnh tinh huyết, nhất định sẽ bị vơ vét đi. Khả năng lớn nhất, hắn sẽ bị nhốt lại, một mực ép khô trên người của hắn chỗ tốt. Tần Minh cũng không tin tưởng Khánh Nguyên quốc võ giả. Hắn không có nói chuyện, tiếp tục bay về phía trước. Những người khác cũng không còn dừng lại, liều mạng đuổi theo hắn. Đừng ở tới, lại tiếp tục đuổi, ta cần phải giết người. Tần Minh cảnh cáo nói. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Nghe được Tần Minh lời mà nói, một người mặc tử phục tóc ngắn thiên sĩ tức hồn hển nói, kẻ ngoại lai, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Khánh Nguyên quốc lợi hại. Nói xong, hắn ngăn lại Tần Minh đường đi, rút ra trên thân trường kiếm, khinh thường nhìn xem Tần Minh. Công tử, không cần. Mặt ngựa võ giả thấy một lần đối phương xuất thủ, vội vàng hô to. Đáng tiếc đã muộn, Tần Minh đang phát ra cảnh cáo về sau, rõ ràng còn có võ giả không sợ chết tiến lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, hướng phía đối phương đánh tới. Liên tốc độ ra quyền này cũng dám cản rỡ. Tử phục tóc ngắn thiên sĩ dựng thẳng trường kiếm, khép mắt lại, dự định một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn. Tới gần, Tần Minh nắm đấm càng ngày càng gần. Mà hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhắm ngay thời cơ quả quyết xuất thủ. Mặt ngựa võ giả lời nói, hắn nghe được, nhưng căn bản không xem ra gì. Thân phận của đối phương cùng mình so sánh kém xa, hắn tại sao muốn nghe? Chương 1766, Khánh Khâm chương 1766, Khánh Khâm đối phương chỉ là thái tử người hầu, mà hắn nhưng là thái tử thân đệ đệ. Nếu là nghe lời của hắn, có phải hay không mang ý nghĩa, hắn ngay cả thái tử dưới người một con chó cũng không bằng. Đối phương càng là để cho hắn dừng tay, hắn liền càng hẳn là tiếp tục công kích. Cuối cùng nhất trực tiếp giết cái này nói khoác mà không biết ngượng võ giả, làm cho cả Khánh Nguyên quốc kiến thức sự lợi hại của mình. Để ngươi kiến thức ta Khánh Khâm lợi hại. Tử phục tóc ngắn thiên sĩ nhắm ngay thời cơ, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng phía Tần Minh cánh tay gọi đi. Một kiếm ta đây tốc độ, đạt đến đỉnh phong, chỉ cần gọt sạch cánh tay của hắn, hắn một quyền cũng liền phế đi. Ta một chiêu này đã là công kích, lại là phòng thủ, thật là khéo. Hắn đã say mê dưới một kiếm này. Một kiếm này vừa ra, tựa hồ toàn bộ Khánh Nguyên quốc đều không thể sánh vai cùng hắn. Tần Minh căn bản không thấy một kiếm này, hắn mặc dù cùng Khánh Khâm tại chiến đấu, thế nhưng tùy thời chú ý đến xung quanh. Đi qua hắn tỉ mỉ quan sát, có một cái tiểu lỗ hổng, chỉ cần tốc độ rất nhanh, hắn tựa hồ có thể từ nơi nào chạy trốn. Bành! Xuất kích năm đấm, cuối cùng đánh vào Khánh Khâm trên thân. Khánh Khâm tình thế bắt buộc một kiếm, chém vào trong không khí. Tại lệnh một ly cuối cùng nhất thời cơ, Tần Minh lấy Vizina bộ nguyên kỹ né tránh công kích. Đây là cái gì nguyên kỹ? Phun một ngụm máu tươi, Khánh Khâm mệt mỏi giơ cánh tay lên, chỉ vào Tần Minh thì thào hỏi. Tần Minh một quyền này đã đánh nát trước ngực hắn sơn sườn, cũng đánh nát hắn cao ngạo động. Khánh công tử, nhìn thấy Khánh Khâm bị đánh trúng, phu cận thiên sĩ đồng loạt hô to, xông tới. Thừa cơ hội, Tần Minh hướng phía lối ra bay ra. Hắn cũng phát hiện mình công kích, tựa hồ là một cái trọng yếu Khánh quốc một cái nhân vật trọng yếu, tại cuối cùng nhất đầu trọng, hắn đi qua cân nhắc, vẫn là lưu lại một tay. Hắn đối với chính mình khống chế lực đạo đã đạt đến mức tùy tâm sử dụng, đối phương chỉ là gãy mấy cái xương, nằm trên giường mấy tháng là được rồi, không có nguy hiểm tính mạng. Tần Minh lưu lại một tay, đã tính toán hạ thủ lưu tình, có thể Khánh Khâm lại không có thể tiếp nhận hảo ý của hắn. Chưa từng có nhận qua tổn thương, chưa từng có bị đánh bại qua Khánh Khâm, hiện tại thẹn quá hóa giận. Giết hắn cho ta, xuất động Khánh Nhưng đội ngũ. Khánh công tử, Khánh Nhưng thế nhưng là chúng ta Khánh Nguyên quốc căn cơ, không đến thời gian nguy hiểm nhất, không thể bận rộn. Một người thủ vệ ở bên cạnh quyết đủ. Hừ. Khánh Khâm ánh mắt hung ác trừng mắt đối phương, hắn đã đả thương ta, chẳng lẽ đây không phải tại hư hao Khánh Nguyên quốc căn cơ? Ta nhìn ngươi là không đem ta coi ra gì, đối với ta có ý kiến? Không dám. Thủ vệ kia vội vàng xoay người chắp tay, lơm lớm lo sợ. Mặt khác lúc trước muốn khuyên tiên sĩ, nhìn thấy như thế tình huống, đội vàng ngậm miệng lại. Còn không chịu hoàn Khánh Nhưng. Khánh Khâm hừ lạnh một tiếng, nói: "Mấy người ngươi xem nhìn ta, ta kiểm tra ngươi một chút." Đều từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, nghiêm mặt ở bên miệng đồng thời thổi. Thanh âm hùng hậu, mang theo đau buồn tiết tấu, truyền lại tại toàn bộ Khánh Viễn thành. Nghe được thanh âm, Khánh Khâm thành tất cả mọi người khẩn trương lên. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn đều không có đã nghe qua loại thanh âm này. Đây chính là chỉ có tại Khánh Nguyên quốc thời gian nguy hiểm nhất mới cho phép thổi triệu hoán thanh âm. Nơi xa, theo âm thanh lan truyền, từ tiếng thanh thúy Khánh Nhưng tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Từng vị võ giả thừa dịp Khánh Nhưng đằng không mà lên, hướng phía bọn hắn mà đến. Càng nhiều thiên sĩ cũng bị kinh động, thuận thanh âm nắm lấy binh khí, lấy bọn hắn tốc độ nhanh nhất, cảm thấy nơi đây. Chương 1767, Khánh Nhưng chương 1767, Khánh Nhưng xảy ra chuyện gì? Trước hết nhất chạy đến là Khánh Quốc võ giả quân thống lĩnh, hắn hơi hình thể lớn nhất Khánh Nhưng, nhìn xuống mấy người, mở miệng hỏi. Nhìn thấy trung nhân, Khánh Khâm đột nhiên phát hiện, hắn tuyên bố thổi lên triệu hoán Khánh Nhưng mệnh lệnh, tựa hồ là một sai lầm. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có khả năng lại đem mệnh lệnh thu hồi. Có võ giả tập kích ta, hắn hướng bên kia chạy, nguyên tướng quân xin giúp ta giết hắn. Nghe được Khánh Khâm lời mà nói, trung niên nhân nhíu mày, nghiêm nghị nói, cũng bởi vì có người tập kích ngươi, cho nên ngươi liền triệu hoán Khánh Nhưng. Khánh Khâm cúi đầu, che ngực, giả bộ như nhận trọng thương bộ dáng, cũng không trả lời lời của hắn. Đối phương thụ thương, lại chất vấn rất dễ dàng gây nên hai nhà mâu thuẫn, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, giải tán. Rồi sau đó bay lên không bay khỏi, đối với Khánh Khâm hắn không thèm để ý còn như truy kích hung thủ, hắn nhưng là đường đường quân thống lĩnh, tại sao muốn nghe mệnh lệnh của hắn? Nhìn thấy trung niên nhân rời đi, phía sau hắn cơi Khánh Nhưng võ giả, đại bộ phận cũng tản ra. Chỉ có một số nhỏ hướng phía Tần Minh phương hướng trốn chạy đuổi theo. Các ngươi còn không đi? Khánh Khâm tức hổn hển đối cái khác người nói, có khi gấp gáp hư hỏng hướng về phía mặt ngựa võ giả hô, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Ngươi làm sự tình, ta khẳng định chi tiết đối với ca ca nói. Mặt ngựa trên trán mồ hôi chảy ròng. Đối phương là thái tử thân đệ đệ, mà chính mình chỉ là một cái người hầu mà thôi. Nếu là hắn hướng thái tử cáo trạng, chính mình nhất định sẽ bị trùng điệp xử phạt. Sớm biết dạng này, ta thì không nên đuổi người trẻ tuổi kia. Ai có thể nghĩ tới, thực lực của hắn mạnh như thế. Cũng là, kính hải sa mạc hoàn cảnh biến càng thêm ác liệt, hắn còn có thể từ bên trong xuất hiện, khẳng định không giống bình thường. Mặt ngựa võ giả trong lòng hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, hắn coi như muốn bắt Tần Minh, cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mặt ngựa võ giả không biết, nếu là hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Hiện tại Tần Minh còn không muốn cùng Khánh Nguyên quốc trở mặt, cũng là bởi vì Khánh Nguyên quốc làm cũng không quá mức. Nếu là đang đến lúc trở mặt, Tần Minh xuất thủ tuyệt đối không lưu tình chút nào. Cho dù là diệt toàn bộ Khánh Nguyên quốc, Tần Minh cũng làm được. Đương nhiên, nếu như Tần Minh có thực lực này, phương xa, Tần Minh đã ra khỏi Khánh Nguyên thành, lúc trước coi là chỉ cần xuất hiện, tất nhiên có thể trốn qua kiếp nạn này. Có thể bỗng nhiên ở giữa, hắn nghe được phía sau có nguyên thú tiếng kêu, hướng về sau nhìn lại, từng đạo bóng đen đang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn đuổi theo. Khánh Nhưng nhìn thấy nguyên thú, Tần Minh sắc mặt tái xanh. Khánh Nhưng thế nhưng là Khánh Nguyên quốc căn cơ, tùy tiện không được vận dụng. Khánh Nhưng tốc độ cực nhanh, lại có thể mang người, còn có thể công kích, là Khánh Nguyên quốc hộ quốc gốc dễ. Nghe nói chỉ có tại gặp được diệt qua dưới tình huống nguy hiểm mới có thể bị vận dụng. Đây cũng quá coi trọng ta đi. Tần Minh thật chặt siết quả đấm, nặng nề thở dốc, khó thở nói. Hắn nhiều lần lưu thủ, không nghĩ tới Khánh Nguyên quốc còn làm trầm trọng thêm. Đã như vậy, ta liền giết ngươi Khánh Nguyên quốc máu chảy thành sông. Nếu là có thể trốn qua kiếp nạn này, tất diệt ngươi Khánh Nguyên quốc. người kính ta một trượng, ta mời người một thước, đối phương nhiều lần bức bách, Tần Minh cũng không phải dễ đối phó. Cho dù có khả nhưng, đối phương cũng không nhất định có thể tất thắng. Không có hợp xà cảnh giới cường giả xuất thủ, đến lại thêm tiên sĩ, cũng đừng hòng vây khốn hắn. Liền xem như hợp xà cảnh cường giả xuất thủ, đối phương nếu là chủ quan, để cho hắn tìm cơ hội đánh lên chúng, thiên nhãn cũng có thể muốn đối phương mệnh. Lê bớm cá chết lưới rách, Tần Minh từ trước đến nay liền không có lùi bước qua. Chương 1768, công chúa chương 1768, công chúa nhìn thấy Tần Minh không có lại chạy, cưới khánh nhưng đám võ giả, đem hắn vây lại. Cũng không ít khánh nguyên quốc thiên sĩ, cũng đứng xa xa nhìn náo nhiệt. Một chút, mặt ngựa võ giả viện khánh khâm đi tới Tần Minh đối diện. Tiểu tử, ngươi gọi cái gì danh tự? Khánh khâm kinh miệt nhìn xem Tần Minh, hỏi. Tần Minh, ta đã đưa tay, các ngươi tại sao còn muốn một hai lần bức bách ta? Tần Minh mặt không biểu tình, nếu là nghĩ muốn hiểu rõ kính hải sa mạc chuyện phát sinh, các ngươi cứ hỏi là được. Cần gì phải bắt ta? Tiểu tử, ta làm việc không cần đến ngươi quan tâm, ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi là được. Nhìn xem 450 cái thiên sĩ đem Tần Minh vây quanh, Khánh Khâm lớn lối nói. Nếu là ngươi dám phản kháng, ngay tại chỗ chém giết. Thật sao? Tần Minh khẽ gật đầu, Khánh Nguyên Quốc phương thức làm việc ta coi như là kiến thức, như vậy ngươi có bản lãnh bọn họ thì tới đi. Trên mặt hắn không hề bận tâm, tay đã thật chặt nắm ướt, bên trong ánh mắt mang theo sát khí, nhìn xem Khánh Khâm. Hắn sở dĩ ngoan ngoãn bị vây quanh, không có nói trước xuất thủ, chính là đang đợi Khánh Khâm. Nếu muốn đánh nhau chết sống, tự nhiên muốn giết người có giá trị. Một cái là Khánh Khâm, một cái là mặt ngựa võ giả, hai người này tuyệt đối không thể buông tha. Mặc dù bị bao vây, nhưng Tần Minh có lòng tin tuyệt đối, có thể tại phần đông thiên sĩ vây quanh phía dưới, giết hai người này. Minh ngoan bất linh. Nhìn thấy Tần Minh không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Khánh Khâm có chút thất vọng. Hắn lui về phía sau hai bước, phất phất tay, ra lệnh, giết hắn cho ta. Vừa dứt lời, ngay tại Tần Minh dự định ra tay trước thời điểm, một đạo thanh thủy nhưng âm thanh vang dội vang lên, dừng tay. Theo thanh âm, lúc trước dự định công kích Khánh Nhưng, cùng Khánh Nhưng phía trên võ giả đều ngừng công kích. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị đầu đội ngọc quan, thân mang màu tím lăng la váy xa, trên vai hất lên tuyết trắng linh lung dây lụa nữ tử xuất hiện. Dưới người nàng cưỡi một cái màu xanh nhạt Khánh Nhưng, trên mặt không hề bận tâm, trên trán có từng tia bén nhọn khí tức, đôi mắt đẹp quét ngang bốn phía, không có võ giả tới đối mặt. Một trương tuấn mỹ tú kiểm, bình thiêm mấy phần tư thế liên ngang, khí chất tuyệt hảo. Tại đây phần khí chất bên dưới, mặc dù nữ tử rất đẹp, nhưng không người nào dám lên ý nghĩ xấu. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử mở miệng, bên trong thanh âm mang theo mệnh lệnh ngữ khí không cho cự tuyệt. Công chúa, là vị võ giả này tập kích Khánh công tử, chúng ta đang định chính tay đâm lưu manh. Một vị cưới tại Khánh Nhưng bên trên võ giả nói. Tập kích Khánh công tử. Nữ tử sáng ngời ánh mắt quan sát một chút Tần Minh, nói, đối phương rõ ràng là kẻ ngoại lai, mà lại là vừa mới đến Khánh Nguyên Quốc, tại sao muốn tập kích Khánh công tử? Lời này giống như là đang hỏi cưới tại Khánh Nhưng bên trên võ giả, lại là hướng về phía Khánh Khâm hỏi. Khánh Khâm không biết làm sao, đột nhiên trước mắt, đem ngựa mặt võ giả kéo ra ngoài, nói, chúng ta là phụng thái tử mệnh lệnh, thái tử tại sao muốn bắt hắn, chúng ta thế nào biết? Bất quá, võ giả này nếu dám tập kích ta, nhất định là tội ác tày trời, sớm đem hắn bắt lấy, có lợi cho chúng ta Khánh Nguyên Quốc trị an. Là thế này phải không? Nữ tử lao lao nhìn chằm chằm mặt ngựa võ giả, hỏi, là thái tử tự mình ra lệnh, để ngươi bắt một vị võ giả? Bị chất vấn, mặt ngựa võ giả trái tim hung hăng co quắp một cái, hắn nào dám nói bậy, chỉ có thể trả lời, không phải, ta là nhìn hắn mới vừa từ Kính Hải sa mạc xuất hiện, cũng muốn hỏi hỏi hắn tình huống bên trong, cũng không có ác ý. Một khi hỏi rõ ràng vấn đề, ta thì sẽ thả hắn. Chương 1769, người nào sai chương 1769, người nào sai là thế này phải không? Nữ tử biểu lộ bình thản hỏi hướng Tần Minh. Ha ha. Tần Minh cười lạnh, đem ta bắt lại, đến lúc đó là giết là gióp thịt còn không phải các ngươi định đoạt. Lại nói, ta bằng cái gì muốn đem Kính Hải sa mạc bên trong phát sinh sự tình nói cho các ngươi biết? Các ngươi chẳng lẽ không biết, tình báo thế nhưng là có giá trị. Muốn tình báo của ta, tự nhiên muốn trả giá đắt. Hoặc có lẽ là, các ngươi Khánh Nguyên Quốc chính là thổ phỉ nước, muốn cái gì đồ vật, liền trực tiếp cướp đoạt. Tình báo là một kiện tương phẩm, bất đồng tình báo, giá cả cũng khác biệt. Đối với Khánh Nguyên Quốc tới nói, Kính Hải sa mạc bên trong chuyện phát sinh, thế nhưng là quan hệ cực lớn. Mà hắn là một cái duy nhất người từ bên trong đi ra ngoài, nếu nghĩ ra được bên trong tình báo, tự nhiên muốn trả giá đắt. Nếu không phải trả giá đắt, liền muốn đạt được tình báo, vậy dĩ nhiên là tranh đoạt. Cùng cường đạo không có gì khác nhau. Tần Minh lời nói này, không có sai lầm chút nào. Mặc dù không có nói sai, có thể nói gần nói xa, đều là đối với Khánh Nguyên Quốc miệt thị. Hắn vừa mới nói xong, phần đông võ giả đồng loạt hướng về phía Tần Minh mắng to lối ra. Tần Minh bất vi sở động, lạnh nhạt nói, ta là một cái kẻ ngoại lai, xác thực không cần quá để ý, muốn cái gì đồ vật một mực đoạt là được. Còn như ta có hay không oan uổng? Ha ha, các ngươi hỏi một chút liền biết. Lúc ấy cửa thành còn có không ít người. Ta lần đầu tiên tới Khánh Nguyên Quốc, các ngươi không nói hai lời liền phải đem ta bắt lại, cái này còn có lý rồi. Võ giả vây xem, bị Tần Minh nói mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ là Khánh Nguyên Quốc dân chúng, lấy Khánh Nguyên Quốc mà tự hào. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn chính mình Khánh Nguyên Quốc biến thành ngoại nhân trong miệng cường đạo nước. Nếu là chân tướng sự tình Tần Minh nói dạng này, đó là đương nhiên là Khánh Nguyên Quốc đối lý. Nơi này nhiều người như vậy, một khi sự tình truyền bá ra ngoài, Khánh Nguyên Quốc lại nhận tất cả từ bên ngoài đến võ giả cam thủ. Bọn hắn Khánh Nguyên Quốc mặc dù so sánh lại so sánh phong bế, thế nhưng đang cùng từ bên ngoài đến giao lưu, một khi danh tiếng xấu rồi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy sự thái phát triển, mặt ngựa võ giả sắc mặt trắng bệch. Chuyện bây giờ đã đến không thể vãn hồi cục diện, nếu là tiếp tục để cho sự tình lên men xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì Khánh Nguyên quốc thanh danh, thái tử nhất định sẽ để cho hắn xem như hình nhân thế mạng. Coi như sự tình có thể bị thích đáng xử lý, hắn bây giờ quyền thế cũng không giữ được. Tiền đồ của hắn, xong rồi. Đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nơi này có ở cửa thành võ giả, thời gian dần qua theo thảo luận, ngọn nguồn sự tình chậm rãi rõ ràng. Đúng là mặt ngựa võ giả tùy ý bắt người, này mới khiến sự tình đến tình trạng không thể vãn hồi. Sự tình tra ra manh mối, nữ tử sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm mặt ngựa võ giả chất vấn, là ngươi lung tung bắt người, đối phương phản kháng xuất thủ, mới khiến cho Khánh công tử thụ thương. Là bởi vì ngươi lung tung bắt người, để cho Khánh công tử thụ thương, mới triệu hoán Khánh Nhưng. Ngươi biết bởi vì ngươi sai lầm, để cho Khánh Nguyên quốc không duyên cớ tổn thất bao nhiêu không? Thanh âm mặc dù tốt nghe, có thể như thế êm thai thanh âm, rơi vào mặt ngựa võ giả trong tai, liền như là từng đạo lợi kiếm. Hắn mồ hôi rơi như mưa, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, khẩn cầu tha thứ, là ta sai rồi. Ta không nên tự tác chủ trương, không nên tự tác chủ trương. Mặt ngựa võ giả mặc dù có sai, nhưng hắn là thái tử người, tự nhiên do thái tử xử lý. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Minh, ánh mắt vẫn là trước sau như một thiên lặng. Hắn có lỗi, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Có thể ngươi đả thương Khánh công tử, đả thương ta Khánh Nguyên quốc mặt mũi, cũng có sai lầm lớn. Đúng đấy, đánh ta, liền muốn như thế được rồi, nào có chuyện tốt như thế. Nghe được lời của nữ tử, Khánh Khâm đắc ý lớn lối nói. Chương 1770, nhận sai chương 1770, nhận sai Tần Minh chỉ là cười nhạt, không nói tiếng nào. Nhìn thấy Tần Minh không có bất kỳ cái gì biểu tình hốt hoảng, nữ tử trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục tư thế yên ngang. Tiếng nói nhất chuyện, nữ tử tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta đã làm sai trước, ngươi thương người sai ở phía sau, tình này có thể nguyên. Lẫn nhau đều có sai, mà ngươi cũng không có thụ thường, Khánh Khâm ngươi bồi cái không phải, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Nghe vậy, Khánh Khâm cả người đều mê mẩn, chỉ mình nói, muốn để ta chịu nhận lỗi. Ta thế nhưng là bị thương thật nặng, ta là người bị hại. Trên ngực, Khánh Khâm bày ra rất đau, lập tức liền muốn đau chết, một bộ bộ dáng yếu ớt. Ngươi không hỏi thị phi hắc bạch, liền tùy tiện xuất thủ, đây là đệ nhất sai. Thanh âm cô gái to thanh thúy, đệ nhị sai, ngươi không nên triệu hoán Khánh Nhưng. Khánh Nguyên quốc luật pháp cũng không phải bài trí, ngươi cảm thấy ngươi phạm sai lầm, nên được đến cái gì xử phạt? Nghe lời của nữ tử, Khánh Khâm sắc mặt trắng bệnh. Lần này thật không phải là giả, mà là thật sự bị sợ trắng. Thật muốn dựa theo Khánh Nguyên quốc luật pháp, hắn có thể muốn bị tước đoạt công tử thân phận. Không có công tử thân phận, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Sau này cần tài nguyên tu luyện, chỉ có thể tự cố gắng, mạo hiểm. Võ giả bình thường thu hoạch tài nguyên tu luyện gian khổ, ngẫm lại đều để hắn sợ hãi. Ta nhận sai, ta nhận sai. Là lựa chọn bây giờ không có mặt mũi, vẫn là lựa chọn sau này ngay cả tài nguyên tu luyện đều không có. Khánh Khâm trong nháy mắt liền đã suy nghĩ kỹ. Thần Minh. Khánh Khâm hít sâu một hơi, chật vật phun ra một câu, ta sai rồi. Thanh âm rất nhỏ, nhỏ gần như chỉ có Tần Minh mình có thể nghe được. Mặc dù đang xin lỗi, những ánh mắt muốn giết người không che giấu chút nào. Hắn đối diện Tần Minh, đối với hắn ánh mắt làm như không thấy, hơi kinh ngạc nhìn đối phương, lạnh nhạt gật đầu. Không nghĩ tới đối phương có thể xin lỗi, như vậy có phải hay không mang ý nghĩa không đánh được rồi? Hắn tựa hồ triệt để đắc tội cầu thí công tử cùng thái tử, thế nhưng lại ra sao? Nhìn thấy Tần Minh gật đầu, nữ tử xoay người hướng về phía dưới đáy đám người nói, người trong cuộc đã thông cảm, chuyện này liền đến này là ngừng. Nói xong, vỗ nhẹ dưới đáy Khánh Nhưng, cũng không quay đầu lại bay khỏi. Mặt khác Khánh Nhưng võ giả, cũng ai đi đường đấy. Nhìn thấy không có náo nhiệt nhìn, mọi người cũng chậm chậm rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Khánh Khâm, mặt ngựa võ giả cùng Tần Minh. Tần Minh, chuyện ngày hôm nay không xong. Hừ lạnh một tiếng, Khánh Khâm đánh xuống tay áo, nên ngang rời đi. Mặt ngựa võ giả thất hồn lạc phách đuổi theo. Hắn không thể so với Khánh công tử, sau khi trở về, còn không biết có cái gì xử phạt chờ lấy hắn. Nhìn xem hai người rời đi, Tần Minh nhíu mày. Không nghĩ tới, thứ nhất Khánh Nguyên quốc liền đụng phải loại chuyện tiền vãi này. Chủ quan rồi, nếu là xuất kính hải sa mạc thì cuốn ven đường liền tốt, cũng không còn nhiều chuyện như vậy. Sa mạc hoàn cảnh khắc liệt, hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi, căn bản không có chú ý cảnh vật xung quanh. Có lẽ tại địa phương xa xa, hắn xuất kính hải sa mạc, vừa vặn bị mặt ngựa võ giả thấy được, cho nên mới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhớ tới Khánh Khâm trong mắt sắc khí, Tần Minh siết quả đấm, trong lòng cũng là tức giận mọc lan tràn. Vô duyên vô cớ, liền đắc tội Khánh công tử, còn không phải bởi vì đối phương cảm giác mình dễ khi dễ. Nếu tự có hợp xạ cảnh giới tu vi võ đạo, dù là từ bọn hắn hoàng cung xuất hiện, đối phương cũng không dám có chút bất kính, lại không dám sau đó trả thù. Cùng Khánh Khâm tiếp xúc thời gian không dài, nhưng căn cứ đối phương nói chuyện làm việc phương thức, Tần Minh suy đoán, đối phương rất có thể thật sự trả thù. Chương 1771, Luyện Đan đại hội chương 1771, Luyện Đan đại hội hắn tại Khánh Nguyên quốc không có bất kỳ cái gì người quen, rất khó đào thoát. Một cái nữa, hắn muốn rời đi Khánh Nguyên quốc, tất nhiên muốn mượn Khánh Nhưng. Hiện tại đã đắc tội Khánh Nguyên quốc người, như thế nào mới có thể mượn được Khánh Nhưng? Lúc trước dựa theo kế hoạch, hắn sẽ dùng cái bọc bên trong chắc tức mỏ nhọn, đổi lấy một lần sử dụng Khánh Nhưng cơ hội. Có thể, lấy Khánh Nguyên quốc những thủ vệ kia liệu tính, hắn hiện tại nhất định sẽ bị gây khó khăn đủ đường. Một phe là Khánh quốc công tử, một phe là một cái xa lạ võ giả, đồ đần đều biết nên thế nào tuyển. Xem ra chỉ có thể đổi một loại phương pháp. Có cái gì phương pháp là Khánh Nguyên quốc coi như đủ tiểu không nguyện ý, cũng phải đem Khánh Nhưng cấp cho chính mình đây. Hắn bây giờ đối với Khánh Nguyên quốc không hiểu rõ, chỉ có thể muốn đi vào tìm xem biện pháp. Chỉ cần hợp xạ cảnh cường giả không xuất thủ, dù là lại thêm tiên sĩ, ta cũng không lo lắng. Nhìn nơi xa cửa thành một cái, Tần Minh từng bước một đi đến. Lần này, thành vệ không có ngăn cản hắn, nhẹ nhõm liền vào được. Khánh Nguyên thành rất náo nhiệt, xưng là người ta tấp nập cũng không đủ. Vừa mới là bị bắt vào đến, hắn không có nhàn tâm, hiện tại có thời gian hảo hảo đi dạo một chút. Mặc dù Tần Minh vừa mới huyên náo có chút lớn, nhưng đại bộ phận người bình thường căn bản không biết hắn. Tần Minh đi trong đám người, cũng không dễ thấy. Tìm một tiểu lâu tìm một chỗ ngồi xuống đến, tùy ý chọn chút thức ăn, Tần Minh vừa ăn, vừa chú ý phụ cận người nói chuyện trời đất. Người bình thường bọn họ thích uống rượu dùng bữa trò chuyện sự tình, ở loại địa phương này, thường thường có thể được chút tình báo hữu dụng. Nghe một chút, đại bộ phận đang nói vừa mới hắn đả thương Khánh Khâm sự tình, thảo luận say sưa ngon lành. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn nghị luận nhân vật chính, ngay tại một cái góc bình tĩnh uống rượu. Thời gian trôi qua thật lâu, đang lúc Tần Minh coi là hôm nay nghe không được tình báo hữu dụng, dự định đứng dậy rời đi lúc, vài cái bên bang đắc ý trung niên nhân đi đến. Bọn hắn toàn thân áo trắng, mỗi người đều ngẩng đầu, bước dài. Nhìn thấy mấy người chỗ ngực huy có ba mảnh xanh biết lá cây, toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn xem viên náo tiểu lâu, bởi vì chính mình mấy người tiến đến, trở nên yên tĩnh, bọn hắn càng thêm đắc ý. Tần Minh ngẩng đầu nhìn vài cái trung niên nhân một cái, phát hiện bọn hắn cũng không có cái gì đặc biệt. Trời ạ, ta thế mà đụng phải một đám thiên đan sư. Bên cạnh bàn một người nam tử thấp giọng nghị luận. Người không biết sao? Gần nhất trong thành tới không ít ngoại lai luyện đan sư, nghe nói đều là mời tới tham gia luyện đan đại hội. Nam tử đối diện ngồi là một vị thô giáp hán tử. Hắn thấp thanh âm, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem vài cái trung niên luyện đan sư. Luyện đan đại hội. Tần Minh trong lòng hơi động một chút. Mấy người kia tựa hồ là ngoại lai nhân sĩ, bọn họ đều là thiên đan sư. Hẳn là bọn họ là từ đi châu tới đây. Rốt cuộc là cái gì luyện đan đại hội, để cho Trung Châu luyện đan sư thật xa chạy tới? Trung Châu cách nơi này rất xa, đường sá nguy hiểm, trừ phi là có người hộ tống, hoặc là cưỡi phi hành nguyên thú tới. Cố Tần Minh giải, Khánh Nguyên quốc Khánh Nhưng liền có thể từ nơi này vượt qua đến Trung Châu. Có thể đường sá xa xôi, Khánh Nguyên quốc cũng không nguyện ý để cho bảo bối Khánh Nhưng dùng tại lặn lội đường xa. Tần Minh coi như muốn mượn dùng một chút, cũng chỉ là nhớ bay qua sang Phong Cốc, từ trước đến nay không nghĩ tới bay thẳng đến Trung Châu. Bởi vì hắn biết, trừ phi xuất ra chỗ tốt để cho Khánh Nguyên quốc không để cho từ chối không tiếp, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chỗ tốt làm cho đối phương không để cho từ chối không tiếp, Tần Minh cũng không phải là không lấy ra được. Hoàn Mỹ Thiên cấp đan dược liền có thể làm cho đối phương đáp ứng. Nhưng, một khi hắn xuất ra đầy đủ chỗ tốt, lại sẽ kích thích đối phương tham lam. Chương 1772, ban thưởng chương 1772, ban thưởng cho nên chỉ có thể xuất ra giá trị tương đương đan dược hoặc là vật phẩm mới là an toàn nhất. Mà bây giờ xem ra, tựa hồ có biện pháp tốt hơn. Vài cái thiên cấp luyện đan sư rất rõ ràng là từ Trung Châu tới. Bọn hắn chắc chắn sẽ không lần nữa ở lâu, tham gia xong luyện đan đại hội về sau, 89 phần 10 sẽ trở về Trung Châu. Luyện đan sư sức chiến đấu đều không mạnh, xem bọn họ bộ dáng, giống như là chuyên môn tu luyện đan đạo luyện đan sư, thực lực thì càng kém. Bọn hắn không có năng lực từ Trung Châu đi ngang qua ở đây, khả năng rất lớn là Khánh Nguyên quốc dùng Khánh Nhưng đem bọn hắn nhận lấy. Mặc dù không dám khẳng định, nhưng các phương diện nghĩ nghĩ, 89 phần 10 chính là như vậy. Vì đạt được càng nhiều manh mối, Tần Minh để cho tâm bình tĩnh trở lại, vẻn hai nghe. Trung niên các luyện đan sư nói chuyện không có cố ý hạ giọng. Lần này ta nhất định phải đến đệ nhất thế nhưng là có một con thiên cấp Khánh Nhưng, mang về có thể bán giá tiền rất lớn. Một cái tóc ngắn trung niên nhân uống một ngụm rượu, hào khí nói: "Bành sư huynh luyện đan thực lực phi phàm, tất nhiên có thể đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh, nhất cử đoạt giải quán quân." Bên cạnh cầm kiếm trung niên nhân, liếm láp mặt vỗ một kích cầu vồng cái rắm. "Đúng đấy, là được." Những người khác liên tục phụ họa. Gọi Bành sư huynh trung niên nhân trên mặt càng thêm đắc ý, hắn thấp giọng nói: "Ta nghe nói, lần này được hạng nhất, trừ có Khánh Nhưng làm ban thưởng ra, còn có những phần thưởng khác." "Cái gì ban thưởng?" Mấy người khác đều có chút hiếu kỳ. Bành sư huynh sắc mị mị cười một tiếng: "Các ngươi đừng đùa, có thể đạt tới trước ba, đến cái địa cấp Khánh Nhưng liền kiếm lợi lớn. Khánh Nhưng giá trị cực cao, thuần phục Khánh Nhưng giá trị càng là không phải so tầm thường. Cho dù là địa cấp, cũng có thể mang theo võ giả bay cao, đạt tới võ giả không đạt tới độ cao, tránh thoát không ít nguy hiểm. Thiên sĩ mặc dù có thể bay liệu, thế nhưng chỉ có thể tầng trời thấp bay. Càng lên cao, không khí càng là mỏng manh, chỉ có một số nhỏ nguyên thú mới có thể tự do bay lượn. Cho nên càng cao địa phương, càng là an toàn. Mà cưỡi Khánh Nhưng, bất kể là mang bước, vẫn còn là chiến đấu bên trên, đều có thể không nhỏ trợ giúp. Nghe nói lần này tham gia luyện đan sư có không ít, ta cảm thấy đến trước ba khả năng không lớn." Cầm kiếm trung niên nhân than thở nói. Bành sư huynh nghe vậy, vỗ bả vai của hắn một cái, hào khí vượt mây nói: "Thiên đan sư có thể có bao nhiêu? Đại bộ phận còn không phải đủ số địa đan sư. Lại nói, Khánh Nguyên quốc phong bế tiểu quốc, có thể cùng Trung Châu so sao? Phải có lòng tin với chính mình." Vừa nghĩ tới Khánh Nguyên quốc chỉ là một cái vắng vẻ tiểu quốc, cầm kiếm trung niên nhân trong nháy mắt khí thế liền đủ chút. Nghe bọn hắn mà nói, Thần Minh trong lòng hơi động. Nhìn Khánh Nguyên quốc động tĩnh, tựa hồ đối với trận này luyện đan đại hội vô cùng coi trọng. Nếu ta có thể lấy được thứ tự, có hay không có thể thu được ban thưởng đây? Trước mặt mọi người, Tần Minh nếu là lấy được hạng nhất, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ đem ban thưởng cho hắn. Nhiều người như vậy nhìn xem, chỉ cần Khánh Nguyên quốc cần thể diện, liền sẽ không bởi vì trước mặt không thoải mái mà vì khó hắn. Lại nói, cùng hắn có mâu thuẫn là thái tử nhất hệ, mà Khánh Nguyên quốc cũng không phải bền chắc như thép. Tựa như cái gì nguyên tính thống lĩnh, liền chẳng thèm để ý Khánh Khâm. Cũng không biết ta có thể hay không tham gia trận đấu. Hắn mới vừa vặn đến Khánh Nguyên quốc, cũng không biết tham gia luyện đan đại hội cần điều kiện gì. Loại này luyện đan đại hội, tất nhiên có cửa hạm. Chủ trì loại cấp bậc này đại hội, hao phí tiền tài không ít, người tham gia càng nhiều, hao phí cũng càng nhiều. Luyện đan đại hội khẳng định có cánh cửa. Chương 1773, Đan Dược Hiệp Hội chương 1773, Đan Dược Hiệp Hội đợi ở chỗ này cũng vô dụng, rõ ràng đi hỏi thăm một chút. Nghĩ tới đây, Tần Minh rõ ràng đứng dậy, rời đi trước tiểu lâu sảnh, đi vào hậu đường. Tìm tới một cái điếm tiểu nhị, Tần Minh từ trong lực xuất ra mấy khối nguyên thạch, vứt ra ngoài. "Hỏi ngươi chuyện gì, luyện đan đại hội biết không?" Tiếp nhận nguyên thạch, điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, đối với Tần Minh càng thêm cung kính. Nghe được Tần Minh tra hỏi, hắn không chút do dự nói, "Hiện tại toàn bộ Khánh Nguyên thành, người nào không biết luyện đan đại hội? Sớm tại 2 tháng trước, liền bắt đầu chuẩn bị." Tần Minh gật đầu, lại hỏi, "Như vậy phổ biến luyện đan đại hội có điều kiện gì, lại có cái gì ban thưởng?" Nói lên luyện đan đại hội, điếm tiểu nhị hào hứng rất cao. Hắn mang theo hướng tới thần sắc nói, luyện đan đại hội đương nhiên nhất định phải luyện đan sư mới có thể tham gia, mà lại nhất định phải là thực lực cực mạnh luyện đan sư mới được, ít nhất cũng phải đạt tới địa cấp. Sợ Tần Minh không rõ địa cấp luyện đan sư, điếm tiểu nhị nói bổ sung, chính là ngực hoa văn hai mảnh lá cây luyện đan sư. Đáng tiếc, nếu ta là địa cấp luyện đan sư, khẳng định cũng biết không chút lựa chọn tham gia. Nếu là có thể lăn lộn cái thứ tự, thế nhưng là có nguyên thạch ban thưởng. Nếu là may mắn đến ba hạng đầu, thế nhưng là có khánh nhưng làm ban thưởng. Khánh Nguyên quốc người đối với khánh nhưng vô cùng sùng bái, có một đầu tư nhân khánh nhưng là không gì sánh được để cho người ta hâm mộ sự tình. Ít nhất phải là địa cấp luyện đan sư. Tần Minh cúi đầu trầm tư. Luyện đan sư không có khả năng tại chỗ tại trước mặt người luyện đan, như vậy nhìn luyện đan sư đẳng cấp, tất nhiên không thể nào là tại chỗ luyện đan. Vậy muốn thế nào chứng minh chính mình luyện đan thực lực đây? Đông nhiên ở giữa, Tần Minh nhớ tới mấy cái luyện đan sư trước ngực văn xanh biết lá cây hoa văn, có phải hay không là cái kia? Muốn thế nào chứng minh luyện đan thực lực? Tần Minh lại từ trong ngực xuất ra mấy khối nguyên thạch, đưa tới. Quá đơn giản. Tiếp nhận nguyên thạch, điếm tiểu nhị mừng khấp khởi nói, chỉ cần đạt được luyện đan sư hiệp hội chứng nhận là được. Tần Minh, luyện đan sư hiệp hội ở đâu? Điếm tiểu nhị nói, chúng ta Khánh Nguyên thành liền có. Nghe nói Khánh Nguyên thành liền có, Tần Minh cũng không còn trì hoãn, ra tiểu lâu về sau, nghe xong một phen, rất nhanh liền tìm được luyện đan sư hiệp hội. Luyện đan sư hiệp hội là một tòa xanh biết to ra kiến trúc, cùng những kiến trúc khác tường ngoài màu sắc không hợp nhau. Trước cửa luyện đan sư tam tam lượng lượng đi vào, có hai cái thủ vệ canh giữ ở cửa chính. Tần Minh không do dự, trực tiếp đi vào. Xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ? Một cái thị nữ chậm chậm đi tới. Tần Minh thản nhiên nói, chứng nhận luyện đan sư đẳng cấp. Nghe vậy, thị nữ ngoài ý muốn nhìn Tần Minh một cái, ánh mắt trở nên cung kính, có chút xoay người, làm ra dấu tay xin mời nói, đại nhân mời đi theo ta. Tần Minh gật đầu, thời gian dần qua đi theo thị nữ phía sau, được đưa tới một gian phòng cổng. Cửa gian phòng còn ngồi bốn người đang đợi, nhìn thấy Tần Minh tới, mấy người đều ngẩng đầu nhìn Tần Minh một cái. Đại nhân xin chờ một chút, rất nhanh hội trưởng của chúng ta liền sẽ tới. Tần Minh gật đầu, đi đến một cái chỗ ngồi ngồi tốt, kiên nhẫn chờ đợi. Thị nữ đang vì Tần Minh dâng lên nước trà về sau, cung kính rời đi. Vị huynh đài này cũng là đến chứng nhận luyện đan sư đẳng cấp. Một cái khuôn mặt thô bỉ trung niên nhân ngồi vào Tần Minh bên người, hỏi. Nói xong, hắn đem ngực cao rất, để cho ngực một mảnh kia tôi liên lá cây càng thêm đột xuất. Vẻ mặt này rõ ràng tại nói cho Tần Minh, hắn là tới chứng nhận địa cấp luyện đan sư, cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai là đến quay quang, Tần Minh đối với loại người này không chút nào cảm bạo. Chương 1774, chứng nhận chương 1774, chứng nhận mấy người đều mặc màu trắng phục sức, thoạt nhìn giống như là chuyên nghiệp luyện đan sư, chỉ có Tần Minh một người. Người mặc một bộ hắc y trừ cái này trung niên nhân trước ngực có một chiếc lá da, mấy người khác đều không có. Rõ ràng, mấy người khác đều là luyện đan sư học đồ. Luyện đan cần thiên phú, nếu có thiên phú, tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu không có thiên phú, dù là lại khắc khổ, tiến bộ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đúng lúc này, cửa gian phòng mở rồi, một ông lão từ trong phòng xuất hiện. Bái kiến hội trưởng. Mấy người vội vàng đứng người lên hành lễ nói. Tân Minh căn bản cũng không biết hắn, nhưng là đi theo đến, ngược lại là không có hành lễ. Các ngươi vào đi. Mấy người vào nhà, Tân Minh ánh mắt đảo qua cả phòng. Đây là một gian tương đối rộng rãi luyện đan thất, bày biện mấy cái lò luyện đan, bên cạnh có mấy cái giá đỡ, trên mặt trưng bày một chút thường xài nguyên thực. Còn có hai vị thị nữ, không núp ních đứng ở một bên. Dựa theo quy củ cũ, dùng chính mình mang nguyên thực, hoặc là giao giá thị trường, ta cung cấp nguyên thực. Lão giả biểu lộ bình thản nói. Đương nhiên, luyện chế xong đan dược, tại ta giám định xong về sau, sẽ đổi cho các ngươi mang về. Mấy người rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới, xe nhẹ quen đường đứng ở một cái lò luyện đan trước mặt, mà Tần Minh đi đến trước cái giá, chọn lấy một phần thiên nguyên đan nguyên thực, tùy ý tuyển phần đông lò luyện đan một cái trong đó, trực tiếp đem nguyên thực một mạch nhét đi vào. Về sau lại đi tới giá đỡ trước mặt, ôm lấy một đống lớn tân hỏa, đặt ở lò luyện đan phía dưới. Nhìn thấy Tần Minh động tác, mấy người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên lai là cái gì đều không hiểu người ngoài ngành. Trước ngực văn có một chiếc lá trung nhân nhân, trên mặt khinh thường nhìn Tần Minh một cái, không còn quan tâm. Hai người thị nữ cũng là che miệng, mạnh nín cười. Lão hội trưởng âm thầm lắc đầu. Tần Minh không có để ý mấy người biểu lộ, đi đến một cái thị nữ trước mặt, đem nguyên thực cùng tân hỏa thanh toán. Mấy người đã bắt đầu luyện đan, đều thần tình nghiêm túc, vẻ mặt chuyên chú nhìn mình trước mặt lò luyện đan. Dựa theo kinh nghiệm, cầm trong tay nguyên thực từng phần quăng vào đi. Mà Tần Minh đi thẳng tới lò luyện đan trước mặt, tay mỏ sờ tân hỏa, nồng nặc hỏa diễm liền dâng lên, phát ra đùng đùng hỏa diễm thanh âm. Nhìn thấy hỏa diễm nhóm, hắn cũng không còn xen vào nữa, đi đến bên cạnh bàn, đến một ly trà, lặng lặng uống vào, vừa uống vừa nhìn xem lò luyện đan. Muốn luyện chế đan dược thông thường, đây là hắn thường ngày thao tác. Bởi vì tự tay thao tác, muốn luyện phẩm giai thấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thường thường không có khống chế tốt, liền luyện chế ra hoàn mỹ đan dược tới. Mà dạng này luyện chế, bởi vì chỉ là năm chắc hỏa hầu, tuyệt đối sẽ không luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Lão hội trưởng nhìn thấy Tần Minh động tác, triệt để từ bỏ chú ý hắn. Ngược lại là đối với trước ngực có một chiếc lá trung niên nhân, nhiều đầu vài lần. Tại đây vài lần, để cho trung niên nhân tinh thần chấn động. Tìm lần này tới chứng nhận, thật sự là đến đúng rồi. Hắn là thăm dò được, lần này đến luyện đan sư trình độ đều không cao, mới cố ý tới. Vì chính là gây nên lão hội trưởng chú ý không nghĩ tới, nửa đường tới một người xa lạ. Cho nên hắn mới lên trước lôi kéo làm quen, hiện tại nhìn thấy Tần Minh Phương thức luyện đan, lập tức cứ yên tâm xuống tới. Nguyên lai hắn chỉ là giả vờ giả vịt, giả dạng làm cao thâm mặt chắc bộ dáng, trên thực tế cái giấm cũng không bằng, hại ta lo lắng vô ích. Trung niên nhân nhất tâm nhị dụng, nhìn thoáng qua Tần Minh, lại nhìn một chút bên cạnh vài cái luyện đan sư. Phát hiện trên mặt bọn họ tất cả đều là mồ hôi, rõ ràng là luyện đan gặp phải khó khăn, lập tức càng thêm phát hạ tâm tới. Chương 1775, thành công luyện đan chương 1775, thành công luyện đan thất bên trong, mấy người đang lò luyện đan trước mặt, dốc hết toàn lực. Mà Tần Minh ngồi ở bàn trà trước, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức trà, tu thân dưỡng tính. Không có cách, tại Nguyệt Lang Tông, hắn đã dưỡng thành quen thuộc. Bình thường tu luyện mệt mỏi, hắn liền sẽ ngồi ở một bên, để cho lò luyện đan chính mình luyện đan, chính mình tại một bên uống trà nghỉ ngơi. Hắn hiện tại mặc dù không mệt, nhưng như vậy luyện đan thật sự là quá nhàm chán, cũng không còn chuyện khác làm, rõ ràng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tần Minh phải ngủ thì, hắn bỗng nhiên mở mắt. Hắn đi thẳng tới trước lò luyện đan, phất phất tay, dưới đáy hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn luyện đan luyện tốt rồi? Trung niên nhân nhìn thấy Tần Minh đem lò luyện đan dập tắt, lộ ra ánh mắt miệt thị. Đây nếu là có thể thành công luyện chế ra đan dược, hắn cả đời này luyện vô số lô đan, đều luyện đến trên thân chó đi rồi. Mà lại dựa theo thưởng thức, thiên cấp đan dược so với hắn địa cấp đan dược, luyện đan chỗ tiêu tốn thời gian muốn càng dài. Hắn địa cấp đan dược đều cần chờ một hồi mới có thể hoàn thành, thiên cấp đan dược ít nhất còn phải chờ thêm một canh giờ. Không biết luyện đan cũng tới tham gia náo nhiệt, loại người này chính là tại bại hoại luyện đan hiệp hội. Luyện đan hiệp hội cũng vậy, người nào đều hướng bên trong. Trung niên nhân ở trong lòng oán trách một tiếng, không còn quan tâm Tần Minh, tụ tinh hội thần nhìn xem lò luyện đan. Bởi vì hắn phát hiện, đan dược của mình tựa hồ lập tức liền muốn luyện chế thành công. Lão giả vẫn đứng ở một bên nhìn xem, nhìn thấy Tần Minh diệt lò luyện đan lửa, hắn hơi nhíu nhíu mày. Đem nguyên thực một mạch bỏ vào còn chưa tính, cái này có thể nói đối phương không hiểu. Dùng tân hỏa luyện chế còn chưa tính, cái này có thể nói đối phương thực lực không đủ, chỉ có thể dùng tân hỏa. Có thể ngay cả cơ bản nhất thưởng thức, luyện chế địa cấp đan dược, thời gian tốn hao so luyện chế thiên cấp đan dược, chỗ thời gian tốn hao ít hơn. Đây biết, trung niên nhân bên cạnh đều không có bốc lô, hắn hiện tại liền đem dập tắt đan hỏa. Đan hỏa một khi dập tắt, lò luyện đan liền sẽ rất nhanh làm lạnh, cái này một lò đan dược, không thành công liền hoàn toàn phế đi. Rất hiển nhiên, hắn chỉ có thể bốc lô. Ngay cả luyện đan canh giờ cũng đều không hiểu, người trẻ tuổi kia rõ ràng là đang đùa hắn. Cái này làm sao không làm hắn tức giận? Thần Minh không có chú ý mấy người biểu lộ. Từ đầu đến cuối, hắn đều tại làm chính mình sự tình. Chính mình cho rằng đối với sự tình, căn bản không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Ngược lại chỉ cần luyện chế ra đan dược, là hắn có thể đạt được chứng nhận, đạt tới mục đích của hắn. Mặt khác vừa bận sự tình, chỉ có thể trì hoãn thời gian của hắn. Cũng không còn chờ lò luyện đan làm lạnh, hắn bạch trần cái nắp vừa dày vừa nặng, một cỗ mùi thơm đậm đà ở trong luyện đan thất lan tràn ra. Đây không có khả năng. Có mùi thơm liền mang ý nghĩa có thành tựu đan. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Minh lò luyện đan, mở to hai mắt nhìn. Không tốt. Trung niên nhân vừa phân tâm, trong lò luyện đan hỏa diễm run lên bần bật, cái này một lò đan dược phế đi. Chứng nhận luyện đan đẳng cấp, một tháng chỉ có thể có một lần. Lần này thất bại, muốn lại chứng nhận, nhất định phải đợi đến tháng sau. Có thể luyện đan đại hội lập tức sẽ cử hành, hắn lần thất bại này cũng liền mang ý nghĩa triệt để cùng luyện đan đại hội vô duyên. Hắn mưu hoa thời gian thật dài, mới tuyển định hôm nay. Mà lại hắn phát huy rất tốt, có dự cảm hôm nay có lẽ có thể thành công. Ai biết, tại tối hậu con đầu, hắn thế mà phất tâm. Trừ trung nhân, mấy vị khác luyện đan sư trong lò đan hỏa diễm cũng là liên tục bất ổn, trong nháy mắt liền toát ra khói đen. Rõ ràng, bọn hắn lần này luyện đan cũng đã thất bại. Chương 1776, không khả năng thành công chương 1776, không khả năng thành công bọn hắn cũng không để ý thất bại của mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Minh lò luyện đan. Tần Minh luyện đan, bọn hắn thế nhưng là từ đầu tới cuối đều tại chú ý, mặc dù chú ý không nhiều, nhưng là biết, hắn luyện chế chính là thiên cấp đan dược. Nhìn Tần Minh niên kỷ không lớn, luyện chế thiên cấp đan dược, lúc trước tưởng rằng tới làm loạn. Đặc biệt là cuối cùng nhất đem dùng tân hỏa luyện đan, bọn hắn gần như đã khẳng định ý nghĩ trong lòng. Có thể cuối cùng nhất thế mà thành công. Thành công? Cái này làm sao có khả năng? Bọn hắn từ trước đến nay liền không có bái kiến dạng này luyện đan. Là hiện tại lưu hành kiểu mới phương thức luyện đan sao? Trực tiếp dùng tân hỏa đốt, đến thời gian về sau khai lò là được. Mặc dù chỉ là luyện đan học đồ, nhưng bọn hắn cũng có luyện đan cơ bản thưởng thức. Dạng này luyện đan hẳn là không được đi. Cùng thưởng thức không tương xứng. Mở lò luyện đan cái nắp về sau, Tần Minh cũng không gấp cầm đan dược. Chờ trong lò đan xương mù toàn bộ tiêu tán mất không thấy về sau, Tần Minh mới đi lên trước, chuẩn bị xuất ra bên trong đan dược. Đúng lúc này, bên cạnh lão hội trưởng ngăn cản, "Chờ chút, ta tới giúp ngươi cầm." Hắn tử trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, ba bước xem như hai bước, đi vào Tần Minh trước lò luyện đan. Nếu là những người khác luyện đan, đương nhiên có thể tự mình đem đan dược lấy ra. Có thể Tần Minh lần này luyện đan, hắn một chút cũng không có xem hiểu. Vì phòng ngừa đối phương gian lận, hắn muốn đích thân xuất ra đan dược. Tần Minh không nhúc nhích, lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Bên trong đan dược, ngay cả hoàn mỹ cấp bậc đều không có đạt tới, hắn căn bản không quan tâm. Nếu đối phương muốn giúp đỡ, liền để đối phương hỗ trợ đi. Lão hội trưởng niên kỷ tuy lớn, nhưng thân thể rất cường tráng. Nhìn hắn không được lò luyện đan còn không có hoàn toàn làm lạnh, đưa tay ở bên trong sờ lên, lấy ra một thanh đan dược. Đúng, chính là một thanh. Trên tay xúc cảm, để cho hắn lấy làm kinh hãi. Lúc trước để ý bên ngoài thành công một lần, không nghĩ tới, không chỉ một quả. Chẳng lẽ đối phương càn quấy như vậy đồng dạng luyện đan, thật không phải là ngoài ý muốn? Có thể, cái này làm sao có khả năng? Hắn xem như hội trưởng, chứng nhận qua vô số luyện đan sư, có làm loạn bị đuổi đi, có thiên phú không tồi, lại chứng nhận thất bại, có thực lực rất kém cỏi, nhưng vận khí rất tốt, cuối cùng chứng nhận thành công. Nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay vị trẻ tuổi này thần kỳ như vậy, có thể dạng này luyện đan thành công, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Mà một lò còn xảy ra mấy quả đan dược, cái này căn bản không là kỳ tích có thể giải thích thông. Không phải là ta đan đạo thực lực quá kém. Lần thứ nhất, hắn đối với chính mình đan đạo thực lực sinh ra hoài nghi. Mở lòng bàn tay ra đan dược, từng quả tròn vo, thoạt nhìn rất là khả quan. Mấy người đều nhìn về lão hội trưởng, chờ lấy hắn chứng nhận. Ngay cả hai cái thị nữ rất giữ quý củ, cũng là kéo dài cổ, tò mò quan sát. Lão hội trưởng vừa nhìn thấy đan dược, liền tập trung tinh thần, tâm vô bằng ngủ. Cái này năm quả đan dược đều là tứ phẩm. Từ màu sắc, phẩm tướng, nhiệt độ, cùng mùi thơm bên trên phán đoán, xác định là vừa mới dùng trước mắt lò luyện đan luyện chế được không thể nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tần Minh, khẳng định nói: "Cái này một lò đan dược, chẳng những luyện chế thành công, mà lại ra lò coi như không tệ." Nói cách khác, Tần Minh chứng nhận thành công, hắn là một vị tiên cấp luyện đan sư. Nhìn xem Tần Minh phong khinh vân đạm, một chút không ngoài ý muốn, lại nhìn một chút lão hội trưởng đan dược trong tay, mặt khác hít vào một hơi. Đến bây giờ, bọn hắn đều không có làm rõ đầu đuôi sự tình. Tất cả chuyện này đều phát sinh ở chính mình trước mắt, không có một kiện bọn hắn đều xem hiểu, có thể làm cái gì liền cùng một chỗ liền để bọn hắn như lọt vào trong sương mù. Chương 1777, báo danh chương 1777, báo danh luyện đan thành công. Cái này thành công. Bọn hắn luyện chế nguyên cấp đan dược cũng còn không hoàn thành, đối phương thiên cấp đan dược thành công. Đây cũng quá nhanh đi. Mà lại đối phương dùng tân hỏa luyện đan, toàn bộ hành trình cũng không có ở lò luyện đan bên cạnh, có thể nói một chút nguyên khí cùng tinh lực cũng không còn phí. Cái này thành công. Nếu đây không phải ngoài ý muốn, có phải hay không liền mang ý nghĩa đối phương có thể nhẹ nhõm một ngày luyện chế hơn lô thiên cấp đan dược? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa đối phương ngồi ở bên cạnh bàn liền có thể dễ dàng mỗi ngày thu hoạch đại lượng đan dược? Cái này phá vỡ bọn hắn đối với đan đạo quen biết. Trên thế giới thế nào khả năng có người có thể dạng này luyện đan? Trong lòng bọn họ, bất kể là thực lực cao luyện đan sư vẫn là thực lực thấp luyện đan sư, luyện chế mỗi một lô đan dược đều cần tiêu tốn rất nhiều tâm lực, đều cần hết sức chăm chú, không ai có thể tùy tiện thành công. Nhưng bây giờ trước mặt chính là một vị có thể tùy tiện thành công. Đối phương tuyệt đối không phải vật khí, một quả có thể là vật khí, hai viên cũng có khả năng xuất hiện kỳ tích, nhưng ba quả, bốn quả, thậm chí năm quả, tuyệt đối không có khả năng. Tần Minh gật đầu, tựa hồ không thấy được mấy người kinh ngạc biểu lộ. Đây đã là hắn vô cùng tu liễm, nếu là ra tay toàn lực, tất nhiên là thập toàn thập mỹ. Vậy còn không đem bọn hắn hủ chết? Ngươi là thế nào làm được? Lão hội trưởng không nhịn được hỏi. Tần Minh buông tay một cái nói, cứ như vậy, chỉ cần đốt tới hỏa hầu nhất định, tự nhiên là có thể thành công. Nhìn xem Tần Minh tự nhiên biểu lộ, lão hội trưởng trong lòng trầm tư. Hẳn là luyện đan thật sự đơn giản như vậy, trực tiếp điểm đốt tân hỏa, chờ thời gian nhất định, khai lò là được. Có thể thế nào nghĩ cũng cảm thấy không đúng. Trong quá trình luyện đan, cần loại bỏ nguyên thực bên trong tạp chất, cũng cần bỏ đi một chút vô hiệu dự tính, cực kỳ phức tạp. Cho dù là toàn lực ứng phó, đều không chắc chắn có thể làm tốt. Cứ như vậy nhìn xem tân hỏa tiêu đốt, bất cứ thời gian mở lò luyện đan, đều chỉ có thể được một lò phế đan. Mà lại có phế đan vẫn tương đối tốt, rất có thể trong lò đan chỉ có đan xám. Ta hẳn là chứng nhận thành công. Thần Minh trực tiếp hỏi, kế tiếp hẳn là muốn thế nào làm? Lão hội trưởng giọng nói vô cùng hắn khách khí nói, không cần làm cái gì. Hướng về phía thị nữ bên cạnh nói, Tiểu Mai, ngươi đi đem quần áo lấy ra. Vâng. Thị nữ cung kính xoay người, vội vàng chạy ra ngoài. Lão hội trưởng nhìn mấy người khác lò luyện đan một cái, thản nhiên nói, các ngươi đều luyện đan thất bại, chứng nhận thất bại, lần sau lại đến đi. Nói xong về sau, không còn quan tâm, đem toàn bộ chú ý lực đặt ở Tần Minh trên thân. Lão phu Lưu thiếu, không biết ngươi thế nào xưng hô. Tần Minh chắp tay nói, Lưu tiền bối, vãn bối Tần Minh. Đảm đương không nổi tiền bối. Đảm đương không nổi. Lưu Khiếu khoát tay lia lịa, lấy ngang hàng, thậm chí là ẩn ẩn thấp một chút thân phận cùng Tần Minh kết giao. Không biết ngươi sư phụ là người nào? Thích Chí. Tần Minh lạnh nhạt nói. Hắn tại Thiên Long thế giới sư phụ, đúng là Thích Chí ngay vậy. Lưu Khiếu cúi đầu suy tư, nhưng hắn thế nào cũng nhớ không nổi đến cùng có cái nào đại năng tên gọi Thích Chí đang nói. Thị nữ đem toàn thân màu trắng phục sức nâng đến, cung kính cho Tần Minh. Dạng này ta liền có tư cách có thể tham gia luyện đan đại hội chứ? Tần Minh hỏi. Đương nhiên. Lão hội trưởng Lưu Khiếu cười nói, ngươi nếu là không có tư cách tham gia luyện đan đại hội, như vậy toàn bộ Khánh Nguyên quốc không có người nào có tư cách tham gia. Nguyên lai đối phương là vì tham gia luyện đan đại hội, lúc này mới đến hắn nơi này chứng nhận. Lấy đối phương thực lực, nghĩ đến căn bản không cần cái gì chứng nhận, đã là công nhận luyện đan đại sư đi. Chương 1778, sùng bái chương 1778, sùng bái chờ chút, hắn tại sao muốn tham gia luyện đan đại hội? Lưu Khiếu nội tâm hơi nghi hoặc một chút, lấy Tần Minh luyện đan thực lực, hẳn là chướng mắt luyện đan đại hội ban thưởng mới đúng. Vừa mới là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Tần Minh căn bản không có phát huy chính mình chân thật luyện đan thực lực. Khả năng hắn một ngày toàn lực luyện chế đan dược, giá trị liền so luyện đan đại hội ban thưởng giá trị còn cao. Không phải là vì nàng. Nghĩ đến chính mình nghe được truyền ngôn, Lưu Khiếu mập mờ nhìn Tần Minh một cái. Anh hùng yêu mỹ nhân thường tình, như thế thiên chi tiểu nữ, cũng chỉ có còn trẻ như vậy Tuấn Kiệt mới có thể khống chế. Không, nàng mới cao. Nhìn thấy Lưu Khiếu nghe được chính mình muốn tham gia luyện đan đại hội, lộ ra mập mờ biểu lộ, Tần Minh cảm thấy không hiểu đấu. Hắn không phải liền là nghĩ ra được đại hội thứ tự, cuối cùng nhất đến cái đệ nhất, thu được ban thưởng, thiên cấp khải nhưng. Dạng này, liền có thể trực tiếp xuyên qua đến Trung Châu đại lục, cũng không cần cầu Khánh Nguyên Quốc. Thế nào dùng loại vẻ mặt này nhìn chính mình? Muốn ghi danh tham gia đan đạo đại hội, trực tiếp ngay tại luyện đan hiệp hội báo danh, tại thị nữ dẫn dắt, Tần Minh trực tiếp ghi danh. Tại Tần Minh rời đi về sau, Lưu Khiếu nghĩ nghĩ, đi vào Khánh Nguyên thành hoàng cung. Ngươi nói là có một vị gọi Tần Minh người trẻ tuổi, dễ dàng luyện chế được thiên cấp đan dược, phẩm giai còn đạt đến tứ phẩm. Một vị tư thế hiên ngang nữ tử, ngồi ở trên ghế rộng rãi, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ, vừa mới đả thương Khánh công tử người trẻ tuổi, danh tự liền kêu Tần Minh. Đây sẽ không là cùng là một người chứ? Có thể theo số đông nhiều thiên sĩ bên trong phá vây ra ngoài, còn đả thương hai người, võ đạo thực lực tại thiên sĩ bên trong thế nhưng là thuộc về đứng đầu. Nếu là cùng là một người, trẻ tuổi như vậy liền đan đạo võ đạo đều đạt tới như thế cấp độ, địa vị khả năng không nhỏ. Nào chỉ là dễ dàng, đơn giản chính là giống như nói đùa đồng dạng luyện đan, cuối cùng nhất thành công. Lưu Khiếu hiện tại cũng cảm giác lòng còn sợ hãi. Tần Minh luyện đan thực lực kinh động đến hắn, đến bây giờ cũng không có tỉnh táo lại. Thế là, Lưu Khiếu đem Tần Minh luyện đan đi qua, tỉ mỉ nói một lần. Đặc biệt là từ đầu tới cuối, Tần Minh vân đạm phong khinh khí chất, hắn làm đặc biệt giới thiệu. Hẳn là cùng là một người. Nghe Lưu Khiếu giới thiệu, nữ tử khẳng định nói, sau lưng của hắn khẳng định có thế lực lớn. Không có võ giả võ đạo chi lộ không gian khổ. Trừ phi người võ giả kia có người sau lưng là hắn nâng lên gian khổ, cũng chỉ có những đại thế lực kia mới có thể cung cấp đại lượng tài nguyên. Lại tìm đến danh sư, dốc lòng dạy bảo, mới có thể để cho một vị võ giả, tại tuổi còn trẻ, đan đạo thực lực cao tuyệt, võ đạo thực lực đứng đầu. Võ giả bình thường cũng có thể hai loại tinh thông. Không có khả năng. Võ giả bình thường nếu là thiên phú tốt, sẽ chỉ lựa chọn một loại con đường phát triển. Hoặc có lẽ là, võ giả bình thường nếu là có Tần Minh thiên phú như vậy, cũng biết gia nhập thế lực đứng đầu. Mạnh như thế thiên phú, vốn chính là một loại năng lượng. Ngươi nói, hắn có thể luyện chế hay không xả cấp năng lượng? Nữ tử khao khát hỏi. Nghĩ nghĩ, Lưu Khiếu chậm rãi gật đầu, nếu như là những người khác, khả năng không lớn. Nhưng nếu là Tần Minh, rất có khả năng này. Ba ngày về sau, Khánh Nguyên thành trung tâm quảng trường. Sáng sớm nơi này liền tụ tập vô số người. Lò luyện đan, thính phòng, vân vân đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi người liền đợi đến bạn chúng chúc mục luyện đan đại hội bắt đầu. Tần Minh kết thúc tu luyện về sau, không chút hoang mang tới, đi từ từ đến một bên chỗ dự thi ngồi xuống. Nơi này đã có không ít luyện đan sư đến. Nhìn thấy Tần Minh ngồi xuống, đặc biệt là nhìn thấy trên người của hắn ba mảnh lá cây, dưới đáy võ giả bình thường, lộ ra hâm mộ thần sắc. Chương 1779, chịu nhận lỗi chương 1779, chịu nhận lỗi nơi này đại bộ phận luyện đan sư, ngực đều chỉ có hai mảnh lá cây, chỉ có Tần Minh một người, ngồi ở phía trước nhất, ngực có ba mảnh lá cây. Bên cạnh còn có không ít vị trí, không biết tại sao, những thiên đan sư một cái cũng chưa tới. Tần Minh cũng không quan tâm dưới đáy võ giả vây xem, nhắm mắt dưỡng thần lên. Đó là ai hả? Không biết, thoạt nhìn không giống như là Trung Châu đến thiên đan sư. Hắn cũng không phải chúng ta Khánh Nguyên quốc luyện đan sư, Khánh Nguyên quốc tất cả thiên đan sư ta đều biết. Có người nghị luận ầm ĩ, suy đoán Tần Minh thân phận. Đương nhiên, có người kinh hô lên. Là hắn, hắn gọi Tần Minh, hai ngày trước hắn đã thương Khánh công tử. Là hắn. Trong đám người truyền đến từng tiếng kinh hô, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt càng là mang theo hướng tới. Còn có không phải nữ nhân võ giả, nhìn xem Tần Minh ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tất cả mọi người sùng bái cường giả, cũng sùng bái dũng giả, càng sùng bái người có năng lực. Mà Tần Minh có thể theo số đông nhiều thiên sĩ bên trong phá vây, tất nhiên là có thực lực. Đối với Khánh Nguyên quốc cái này ầm ầm đại bận, hắn cũng dám phấn khởi phản kháng, không thể nghi ngờ nói rõ dũng khí của hắn. Trên người bây giờ mặc là ba lá thiên đan sư phục sức, thiên đan sư kiếm lấy nguyên thạch năng lực, không có ai sẽ hoài nghi. Mà lại mấu chốt nhất là, Tần Minh trẻ tuổi, mặc thiên đan sư phục sức, dáng vẻ đường đường, làm sao không là phần đông nữ nhân võ giả nhất tâm nghi đối tượng. Tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác, đan dược đại hội còn chưa có bắt đầu, Tần Minh danh tự liền vang dội toàn bộ giao đấu trận. Rất nhanh, luyện đan đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ban giám khảo cùng Trung Châu thiên đan sư toàn bộ đăng tràng. Một đám bên vang đắc ý thiên đan sư, rất nhiều Khánh Nguyên quốc thiên đan sư vờn quanh phía dưới, tại khán giả reo hò hò hét phía dưới, hướng phía chỗ dự thi vị đi tới. Những người xem này là Khánh Nguyên quốc cán bài, vì khiến thiên đan sư cảm thấy Khánh Nguyên quốc nhiệt tình cùng đối bọn hắn tôn kính. Theo bọn hắn đi tới, chỗ dự thi vị tất cả luyện đan sư đều đứng lên, nên đón bọn hắn. Trừ Tần Minh, hắn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ ngoại giới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thấy phía trước nhất đã ngồi một vị luyện đan sư, mà lại đối bọn hắn làm như không thấy, tự cho mình siêu phàm Trung Châu thiên đan sư môn mặt bạn. Bọn hắn tới này địa phương nhỏ, chính là cho Khánh Nguyên quốc mặt mũi. Nơi này lại có một người không tôn kính nhóm người mình, cái này sao đi? Là xem thường chúng ta Trung Châu thiên đan sư sao? Còn như Tần Minh bộ ngực ba mảnh lá cây, bọn hắn căn bản không xem ra gì. Mặc dù cùng là thiên đan sư, có thể Trung Châu thiên đan sư cùng Khánh Nguyên quốc thiên đan sư có thể giống nhau sao? Trung Châu tài nguyên, Trung Châu đan phương, Trung Châu thủ pháp luyện đan, đoán chừng có rất nhiều, Khánh Nguyên quốc thiên đan sư môn thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhìn thấy Trung Châu thiên đan sư môn tức giận, nên đón Khánh Nguyên quốc đội ngũ người dẫn đầu liền đội vàng không người nói, người kia trẻ tuổi, có chút không hiểu chuyện, còn xin các ngươi nhiều tha thứ. Ta cái này để cho hắn cho các vị chịu nhận lỗi. Nói xong, hắn hướng phía Tần Minh đi tới, dùng để cho Trung Châu các luyện đan sư đều có thể nghe được thanh âm, lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi mạo phạm tôn quý thiên đan sư, còn không mau bồi tội. đúng, chỉ cần ngươi quỳ xuống, hảo hảo nhận cái sai, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Một cái đến từ Trung Châu, mọc ra mắt tam giác thiên đan sư, đi lên phía trước, cười hì hì nói. Hắn thích nhất đi một chút địa phương nhỏ. Những địa phương nhỏ tại biết hắn là Trung Châu thiên đan sư, đều cực kỳ cung kính. Tựa như hiện tại đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Minh, muốn nhìn một chút hắn thế nào ứng phó. Dưới đây rất nhiều nữ nhân võ giả, đáy lòng cũng tại thở dài. Đây chính là Trung Châu luyện đan sư, đắc tội bọn hắn, so được với tội Khánh công tử còn nghiêm trọng hơn. Tần Minh mặc dù có cốt khí, thế nhưng sẽ ở trước mặt bọn hắn túi lầu đi. Chuyện như vậy, các nàng gặp quá nhiều, đã thành thói quen.